Chương 59, Tư Không Trường Phong thấy Lạc Vô Song, Thể tụ Thiếu Lâm tự chương 59, Tư Không Trường Phong thấy Lạc Vô Song, Thể tụ Thiếu Lâm tự mà lúc này Thiếu Lâm tự tức là phản phất không có nghe được Tư Không Trường Phong nói đồng dạng, tất cả mọi người đều lặng im không tiếng động. Liền ngay cả giang hồ đám người chờ mong âm thanh đều không có. Liền phản phất chuyện này cùng bọn hắn Thiếu Lâm tự không quan hệ đồng dạng. Về phần một bên khác Tư Không Trường Phong lúc này tức là đã xuất hiện ở Hắc Mục Ngai. Hắn trong ánh mắt mang theo sầu lo nhìn đến đỉnh đầu Hắc Mục Ngai. Tại tiến vào Đại Minh giang hồ bên trong sau đó Tư Không Trường Phong liền che giấu đi mình hành tung, dù sao Hắc Mục Ngai dù nói thế nào cũng là Đại Minh giang hồ bên trong ma đạo thế lực. Mặc dù nói hắn Tư Không Trường Phong không sợ, nhưng là hắn cũng không muốn để người trong giang hồ đều nói hắn đồ đệ cấu kết người trong ma giáo. Mà lúc này Hắc Mục Ngai phía dưới có hai vị Nhật Nguyệt Thần giáo giáo đồ lúc này đã đang đợi Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong nhìn đến hai vị này Hắc Mục Ngai Nhật Nguyệt giáo đồ cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn đến trước mặt Hắc Mục Ngai, bình đạm âm thanh từ hắn trong miệng phun ra. Dẫn ta đi gặp Đông Phương Bất Bại. Tam thành chủ xin mời cùng chúng ta đến. Hai vị này Nhật Nguyệt Thần giáo giáo đồ hiển nhiên đã thu vào Đông Phương Bất Bại mệnh lệnh, thế là chỉ thấy bọn hắn đối Tư Không Trường Phong cung kính chắp tay. Lúc này mới mở ra bên trên Hắc Mục Ngai cơ quan. Tư Không Trường Phong tức là cầm trong tay trường thương chậm rãi tiến nhập cơ quan bên trong. Hắc Mục Ngai thiết kế rất đặc biệt, phản phất như là hiện đại thang máy đồng dạng. Tư Không Trường Phong sau khi đi vào liền chậm rãi lên không. Chỉ chốc lát sau, Tư Không Trường Phong cũng đã xuất hiện ở Hắc Mục Ngai phía trên. Mà lúc này Nhật Nguyệt Thần giáo giáo đồ tức là ở phía trước cho Tư Không Trường Phong dẫn đường. Tại Hắc Mục Nhai bên trên đi sau một nén nhang, Tư Không Trường Phong cũng là xuất hiện ở Hắc Mục Nhai Nhật Nguyệt Thần Giáo đại điện bên trên. Lúc này đại điện ngồi lấy chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại gặp qua Tam Thành chủ. Đông Phương Bất Bại nhìn đến trước mặt Tư Không Trường Phong cũng là đúng hắn có chút thi lễ một cái. Mặc dù nói nàng là đại tông sư cấp bậc cường giả, nhưng là người ta Tư Không Trường Phong dù nói thế nào cũng là giang hồ bên trong thương tiên, với lại thiên nhân hậu kỳ cường giả. Dẫn ta đi gặp Vô Song. Tư Không Trường Phong bình đạm đối Đông Phương Bất Bại nhẹ gật đầu, sau đó mang trên mặt một vẻ chờ mong nhìn đến Đông Phương Bất Bại. Tam thành chủ mời. Đông Phương Bất Bại nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là đúng lấy Tư Không Trường Phong làm một cái mời thủ thế, sau đó hắn liền dẫn Tư Không Trường Phong hướng đến Lạc Vô Song ngủ say địa phương mà đi. Chỉ chốc lát sau, Tư Không Trường Phong liền đi theo Đông Phương Bất Bại đi tới một chỗ trong đình viện. Đình viện tại toàn bộ Hắc Mục Nhai cũng là lộ ra 10 phần đặc biệt, dù sao nơi này tại toàn bộ Hắc Mục Nhai cũng là nhất ưu tính địa phương. Đi vào trong đình viện sau đó, Đông Phương Bất Bại chậm rãi đem đình viện cửa mở ra. Sau đó liền dẫn Tư Không Trường Phong tiến nhập trong phòng. Lúc này Lạc Vô Song đang lặng lặng nằm trong phòng, mà trên mặt hắn cái kia tái nhợt thần sắc cũng là có thể nhìn ra được, lần này Lạc Vô Song sở thụ làm bị thương ngọn nguồn nặng bao nhiêu. Tư Không Trường Phong tại nhìn thấy một màn này ngược truyền đến một đạo oi bức đau, bất quá rất nhanh hắn liền đem mình trường thương thả xuống, sau đó bắt đầu vì Lạc Vô Song rút lên mạch. Theo đối với bộ Lạc Vô Song đem lên mạch, Tư Không Trường Phong lông mày cũng là bắt đầu nhíu chặt đứng lên. Thiếu Lâm phục ma thần công. Tại biết Lạc Vô Song tình huống sau đó, Tư Không Trường Phong luôn ngữ băng lãnh nói ra. Tư Không Trường Phong y thuật vốn là không yếu, cho nên mới chỉ là đem Lạc Vô Song mạch hắn liền minh bạch Lạc Vô Song trong thân thể thương thế nguồn gốc. Vô Song hiện tại cái dạng này thức tỉnh chỉ sợ còn tốt hơn một đoạn thời gian, đây đoạn thời gian liền phiền phức Đông Phương giáo chủ thay ta chiếu cố Vô Song, ta Tư Không Trường Phong thiếu Đông Phương giáo chủ một cái nhân tình. Sau đó Tư Không Trường Phong chậm rãi đứng dậy nhìn đến Đông Phương Bất Bại, sau đó vẻ mặt thành thật đối Đông Phương Bất Bại nói ra. Sau khi nói xong, hắn lúc này mới từ trong lồng ngực lấy ra một cái trắng nón bình ngọc, sau đó hắn từ trong bình ngọc lấy ra một mai tản ra mùi thơm đan dược để vào Lạc Vô Song trong miệng. Làm xong đây hết thệ sau đó Tư Không Trường Phong lúc này mới đem bình ngọc đưa cho Đông Phương Bất Bại. Trong này đan dược thay ta mỗi một ngày cho ăn một khỏa cho Vô Song, không bao lâu Vô Song thương thế liền sẽ khôi phục. Tư Không Trường Phong cũng là đem trong bình ngọc đan dược cách dùng giải thích một lần, bất quá lúc này hắn lại là mặt đầy bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Lạc Vô Song chịu tổn thương không nặng nói, hắn liền đem Lạc Vô Song mang về Tuyết Nguyệt Thành đi trị liệu, nhưng là Lạc Vô Song hiện tại tình huống lại là không thích hợp tiến về Tuyết Nguyệt Thành, chỉ có thể mặc cho hắn tại Nhật Nguyệt Thần giáo trị liệu. Xin mời Tam Thành chủ yên tâm. Đông Phương Bất Bại đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó nàng lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân. Đã như vậy ta liền cáo tử. Tư Không Trường Phong lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sắc ý, sau đó hắn liền trực tiếp nhấc lên mình trường thương rời đi nơi đây. Bất quá trước lúc rời đi, hắn trong ánh mắt lại là có chút không bỏ nhìn thoáng qua Lạc Vô Song. Bất quá cũng chính là điểm này càng thêm kiên định hắn trong ánh mắt sát ý Tư Không Trường Phong đến cũng đội vàng đi vậy vội vàng. Từ Hắc Mục Nhai xuống tới sau đó Tư Không Trường Phong liền trực tiếp hướng đến Thiếu Lâm tự phương hướng mà đi. Mặc dù nói hiện tại Tuyết Nguyệt Thành hắn đã giao cho Bách Lý Đông Quân, nhưng là dù nói thế nào, Tuyết Nguyệt Thành cũng là hắn cái này Tam Thành chủ xử lý. Cho nên hắn không có quá nhiều thời gian tại Đại Minh lãng phí. Thế là mới chỉ là 2 ngày thời gian, cầm trong tay một cây trường thương Tư Không Trường Phong cũng là xuất hiện ở Thiếu Lâm tự ngoài sân môn. Mà lúc này Thiếu Lâm tự tức là 10 phần náo nhiệt. Ngoại trừ Thiếu Lâm tự cao tăng bên ngoài còn có một đám đại danh bên trong người trong giang hồ. Lúc này đi vào Thiếu Lâm tự không chỉ có riêng chỉ là những này người trong giang hồ. Cho dù là Võ Đang phái Tống Viễn Kiều lúc này cũng là tại Thiếu Lâm tự làm khách. Đương nhiên đây đều là Thiếu Lâm tự phương trưởng vì để cho Tư Không Trường Phong biết khó mà lui mới gọi tới người. Lúc này Tống Viễn Tiểu cũng là một mặt bất đắc dĩ. Dù sao chuyện này bọn hắn còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ Tư Không Trường Phong muốn tìm Thiếu Lâm tự phiền phức. Bất quá ở bên cạnh hắn Diệt Tuyệt Sư Thái tức là một mặt không quan trọng. Phản phất đối với Diệt Tuyệt Sư Thái đến nói Tư Không Trường Phong liền như thế. Về phần cái khác người trong giang hồ càng là mang trên mặt phức tạp thần sắc. Lúc này Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu tự nhiên cũng là tại một đám người trong giang hồ bên trong. Lúc này Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu trên mặt tức là mang theo vẻ lo lắng. Trải qua nhiều ngày như vậy tìm kiếm, bọn hắn cũng không có tìm tới liên quan tới Tây Môn Suy Tuyết manh mối. Nói cách khác mấy ngày nay thời gian bên trong, Tây Môn Suy Tuyết đều vẫn chưa về. Liên phảng phất Tây Môn Suy Tuyết cùng Lạc Vô Song đồng dạng biến mất tại Đại Minh giang hồ bên trong đồng dạng. Mọi người ở đây đang chờ đợi Tư Không Trường Phong đến thời điểm, chỉ cảm thấy một đạo khủng bố khí tức từ Thiếu Lâm trong chùa truyền ra. Sau đó chỉ thấy một vị người xuyên một bộ bạch y nam tử xuất hiện ở Thiếu Lâm tự đại điện bên ngoài, mà vị này một bộ bạch y nam tử trên thân khí tức còn có chút trầm thấp. Hiển nhiên vị này một bộ bạch y nam tử trên thân xảy ra chuyện gì. Chương 60, bị đuổi giết Tây Môn Suy Tuyết, các đại môn phái đối với Thiếu Lâm suy đoán. Chương 60, bị đuổi giết Tây Môn Suy Tuyết, các đại môn phái đối với Thiếu Lâm suy đoán. Lục Tiểu Phụng tại nhìn thấy vị này người xuyên bạch y nam tử thì cũng là trong nháy mắt liền nhận ra vị này bạch y nam tử thân phận. Thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng thi triển khinh công đi tới vị này bạch y nam tử bên người. Tây Môn, phát sinh cái gì? Nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết trên thân cái kia chưa vững chắc khí tức, Lục Tiểu Phụng trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết vậy mà lại lấy dạng này trạng thái xuất hiện tại Thiếu Lâm tự bên trong, hơn nữa nhìn hiện tại Tây Môn Suy Tuyết trạng thái hẳn là xảy ra đại sự gì nhi. Về phần cái khác người, lúc này tức là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Tuyết. Lục Tiểu Phụng sau khi ra ngoài, bọn hắn liền nhận ra Tây Môn Suy Tuyết thân phận. Bất quá bọn hắn cũng tò mò Tây Môn Suy Tuyết vì sao lại cái dạng này xuất hiện tại Thiếu Lâm tự. Với lại mới vừa phương hướng tựa như là từ Thiếu Lâm tự nội bộ đi ra. Tây Môn Suy Tuyết, thật coi ngươi là giang hồ bên trong kiếm thần liền có thể tùy ý xông ta Thiếu Lâm tự sao? Nhưng mà còn không có đợi Tây Môn Suy Tuyết mở miệng, trong Thiếu Lâm tự liền truyền đến một đạo trung khí 10 phần âm thanh. Đồng thời đạo thanh âm này bên trong còn kèm theo một vẻ lo lắng. Chỉ bất quá lúc này đại đa số người đều không có nghe được đạo thanh âm này bên trong như vậy lo lắng. Theo đạo thanh âm này rơi xuống sau đó, chỉ thấy ba vị tóc trắng trắng xóa Thiếu Lâm lão hòa thượng xuất hiện ở Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết trước mặt. Mà ba vị này Thiếu Lâm lão hòa thượng trên thân phát ra khí tức đều đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Với lại tại đại tông sư cảnh giới bên trong còn không phải yếu tồn tại. Sau đó chỉ thấy ba vị này Thiếu Lâm tự lão hòa thượng trực tiếp đem Tây Môn Suy Tuyết cùng Lục Tiểu Phụng vây ở trong đó. Các vị Thiếu Lâm tiền bối, bằng hữu của ta mạo phạm Thiếu Lâm sự tình tại hạ ở chỗ này Thiếu Lâm xin lỗi, bất quá có thể hay không đem sự tình đi qua cáo chi chúng ta. Lục Tiểu Phụng lúc này cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn Tây Môn Suy Tuyết liếc mắt, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đi ra phía trước, đối Thiếu Lâm tự ba đại cao tăng ôn quyền mở miệng nói. Sau khi nói xong còn lôi kéo bên người Tây Môn Suy Tuyết, mà Tây Môn Suy Tuyết tức là ánh mắt băng lãnh nhìn đến trước mặt ba đại cao tăng. Hôm nay bọn hắn là sẽ không để cho ta rời đi, bởi vì ta phát hiện bọn hắn ám sát Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn ngữ khí băng lãnh đối bên người Lục Tiểu Phụng nói ra. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, trước mặt lão hòa thượng liền không có ý định để Tây Môn Suy Tuyết nói xong, chỉ thấy hắn trực tiếp đối Tây Môn Suy Tuyết địa phương đánh ra một đạo đại lực kim cương trưởng. Khủng bố trưởng phong trực tiếp sẽ tại trận bia đá đều thổi đến không ngừng lắc lư. Mà Tây Môn Suy Tuyết tức là cấp tốc đem Lục Tiểu Phụng ném ra ngoài, sau đó dùng trong tay trường kiếm ngăn cản được một chiêu này. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết trong tay trường kiếm chặn lại vị này lão hòa thượng đại lực kim cương trưởng sau đó, cái khác hai vị lão hòa thượng cũng là trực tiếp đối Tây Môn Suy Tuyết phát khởi tiến công. Một vị lão hòa thượng trong tay hỏa diễm đao trực tiếp đối Tây Môn Suy Tuyết phương hướng chạm ra. Sau đó chỉ thấy một đạo cao tới mấy chục trượng trong ngọn lửa lực tạo thành trường đao hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng bổ tới. Đây chỉ sợ sẽ là truyền thuyết bên trong 40 mét đại đao đi. Mà Tây Môn Suy Tuyết tức là nhanh chóng vung lên trong tay trường kiếm. Nhất kiếm Tây Lai lúc này cũng là bị hắn vận dụng 10 phần đáng sợ. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp vốn chính là sát lục kiếm pháp, cho nên trong tay hắn bảo kiếm lấy thường nhân vô pháp nhìn thấy tốc độ hướng thẳng đến trước mặt lão hòa thượng đâm tới. Trong nháy mắt Tây Môn Suy Tuyết liền cùng trước mặt ba vị lão hòa thượng đại chiến lại với nhau. Ba người cái kia khủng bố nội lực sẽ tại trận đám người làm cho liên tục rút lui. Cho dù là Tống Viễn Tiểu và một đám đạt đến tông sư cảnh giới người trong giang hồ tại bọn hắn đánh nhau bên trong cũng là vô pháp kiên trì. Chỉ thấy bọn hắn rút lui ra ngoài rất xa, sau đó mới nhìn bầu trời bên trong đại chiến. Bất quá lúc này Tống Viễn Tiểu mấy người trên mặt lại mang theo suy tư thần sắc, mới vừa Tây Môn Suy Tuyết lời mặc dù còn chưa nói hết liền được Thiếu Lâm tự lão hòa thượng đánh gãy. Nhưng là bọn hắn cũng từ Tây Môn Suy Tuyết trong lời nói đoán được một chút tin tức. Chẳng lẽ đây chính là Thương Tiên muốn Thiếu Lâm tự cho hắn một cái công đạo nguyên nhân sao? Tống Viễn Tiểu liếc mắt thần bên trong mang theo lo lắng nhìn đến Thiếu Lâm tự cao tăng nhị nó nói: "Đại sư Minh, ta muốn đây chính là Thương Tiên đến Đại Minh chúng ta nguyên nhân, chúng ta võ đang còn muốn tham dự sao?" Tại Tống Viễn Tiểu bên người Mạc Thanh Cốc cũng là một mặt lo lắng nhìn đến bản thân đại sư Minh dò hỏi, bất quá lúc này hắn lại nhìn về phía Thiếu Lâm những này cái gọi là cao tăng thì mang trên mặt một vẻ khinh thường. Nếu quả thật là như thế này nói, vậy chúng ta mấy đại phái cũng không cần tham dự. Dù sao đây là Tuyết Nguyệt Thành cùng Thiếu Lâm ân đoán. Tống Viễn Tiểu còn chưa mở lời nói chuyện, đứng ở một bên Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này tức là mở miệng nói chuyện. Nói đến đây thời điểm, nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ băng lãnh. Cái khác mấy đại phái trưởng môn nhân đang nghe Diệt Tuyệt Sư Thái nói sau đó cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù nói Thiếu Lâm tự tại Đại Minh giang hồ bên trong đích xác thuộc về cao cấp nhất thế lực, nhưng là người ta Tuyết Nguyệt Thành cũng không yếu. Liên lấy Tuyết Nguyệt Thành đương đại ba vị thành chủ đến nói, mỗi một vị thành chủ tu vi đều đã đạt đến thiên nhân cảnh giới. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lục Tiểu Phụng tức là mười phần lo lắng nhìn đến đang tại đại chiến Tây Môn Suy Tuyết cùng Thiếu Lâm tự ba đại cao tăng. Bất quá thông minh như hắn, lúc này đã đoán được Tây Môn Suy Tuyết vì cái gì đắc tội Thiếu Lâm tự. cũng là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết lúc ấy đi ra điều tra Lạc Vô Song sự tình, chỉ sợ Tây Môn Suy Tuyết đã điều tra ra cái gì đến, cho nên Thiếu Lâm tự lúc này mới chọn lưu lại Tây Môn Suy Tuyết. Mà Tây Môn Suy Tuyết với tư cách kiếm thần lại thế nào có thể là như vậy tốt lưu lại, cho nên hôm nay Tây Môn Suy Tuyết liền đánh ra Thiếu Lâm tự. Thế nhưng là Thiếu Lâm tự đây ba đại cao tăng tu vi đều đã đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, mỗi một vị tu vi đều cùng Tây Môn Suy Tuyết đồng dạng. Càng huống hồ hiện tại ba đại cao tăng còn thi triển Thiếu Lâm tự tuyệt học đối Tây Môn Suy Tuyết phát động tiến công. Nếu như là bình thường nói Tây Môn Suy Tuyết thật đúng là có thể là bọn hắn đối thủ, nhưng là hiện tại Tây Môn Suy Tuyết khí tức không thế nào vững chắc. Hiển nhiên mấy ngày nay thời gian bên trong, Tây Môn Suy Tuyết trên thân khẳng định phát sinh rất nhiều chuyện. Cho nên tại ba đại cao tăng vây công phía dưới, Tây Môn Suy Tuyết lộ ra có chút chật vật. Mà lúc này mới vừa đạt đến Thiếu Lâm tự sơn môn chỗ tư không trường phòng, tự nhiên cũng là cảm nhận được trong Thiếu Lâm tự cố này khủng bố kiếm ý, trong Thiếu Lâm tự có người đại chiến, hơn nữa còn là một vị không tệ kiếm tu cùng Thiếu Lâm người đại chiến. Mới chỉ là cảm nhận được đây một vị kiếm ý, tư không trường phong trong nội tâm liền có một điểm suy đoán. Bất quá lúc này hắn trong ánh mắt lại là như thường ngày đồng dạng băng lãnh. Dù sao lần này hắn đi vào Đại Minh sau đó thế nhưng là nhìn thấy mình đệ tử hôn mê bất tỉnh trạng thái, đồng thời cũng là cảm nhận được mình đệ tử trên thân cái kia nghiêm trọng thương thế, mặc dù nói Lạc Vô Song trên thân có hai cỗ thương thế, nhưng là chân chính cho Lạc Vô Song thành nghiêm trọng thương thế tự nhiên là Thiếu Lâm Kim Cương Phục Ma thần công. Sau đó chỉ thấy tư không trường phong trong tay trường thương bắt đầu run rẩy đứng lên, cả người phảng phất như là đứng ở giữa thiên địa một tôn chiến thần đồng dạng. Chương 61, tư không trường thương hai phát bại ba đại cao tăng, thập bát la hán, khiến người sợ hai thực lực. Chương 61, tư không trường thương hai phát bại ba đại cao tăng, thập bát la hán, khiến người sợ hai thực lực. Một giây sau chỉ thấy tư không trường phong nhẹ nhàng bung lên trong tay trường thương. Một đạo khủng bố thương ý trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Thiếu Lâm tự sơn môn. Đồng thời Thiếu Lâm tự tên cũng là triệt để bị đạo này thương ý cho trực tiếp hủy diệt. Đồng thời tư không trường phong cả người nhảy lên thật cao, sau đó một đạo băng lãnh tạ bá đạo âm thanh từ hắn trong miệng truyền ra. Tuyết Nguyệt thành tư không trường phong hỏi thương Thiếu Lâm. Đạo thanh âm này bên trong xen lẫn một đạo khủng bố nội lực, khiến cho đạo này âm thanh truyền khắp phương viên vài dặm. Lúc này trong Thiếu Lâm tự đám người cũng là nghe được đạo thanh âm này. Sau đó những này các đại môn phái người trong giang hồ nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời bên trong. Chỉ thấy lúc này tư không trường phong cầm trong tay trường thương từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó tay bên trong trường thương nhẹ nhàng run run. Trước mặt ba vị Thiếu Lâm tự cao tăng liền trực tiếp bị hắn một thương này đánh bay ra ngoài. Đồng thời đây đạo khủng bố kinh long còn tại không ngừng hướng đến Thiếu Lâm tự ba vị cao tăng mà đi. Một giây sau ba vị này Thiếu Lâm tự cao tăng trực tiếp bị tư không trường phong đầu này kinh long đánh thành trọng thương. Chỉ thấy ba vị đại tông sư cảnh giới viên mãn Thiếu Lâm tự cao tăng nằm trên mặt đất không ngừng miệng phun máu tươi. Mà tư không trường phong tức là nhìn cũng không nhìn đây ba đại cao tăng liếc mắt, ngược lại là đứng tại Thiếu Lâm tự trên một tấm địa đá, ánh mắt băng lãnh nhìn phía dưới đám người. Bất quá hắn trong ánh mắt băng lãnh càng nhiều tức là đối với Thiếu Lâm tự đám người, một bộ miệt thị thiên hạ tình hình, phản phất toàn bộ giữa thiên địa chỉ hắn độc tôn đồng dạng. Hắn chính là Tuyết Nguyệt thành vị kia thương tiên tư không trường phong sao? Quả nhiên đáng sợ, mới chỉ là tiện tay một thương liền đả thương ba vị Thiếu Lâm đại tông sư cao thủ. Hoa Sơn phái trưởng môn nhân Nhạc Bất Quần lúc này trong ánh mắt mang theo kinh hãi, hắn không nghĩ tới tại bọn hắn trong ánh mắt giống như thiên thần một dạng Thiếu Lâm tự ba đại cao tăng lại bị tư không trường phong tiện tay một thương biến đánh thành trọng thương. Quả nhiên không hổ là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lây thương tiên, Thiếu Lâm tự trong mắt hắn thật sự là không chịu nổi một cái ca. Ở bên cạnh hắn Tả Lãnh Tiền lúc này cũng là mang theo một mặt kiên kỵ nhìn đến tư không trường phong. Hắn cũng không có nghĩ đến trong giang hồ tiếng tăm lừng lây Thiếu Lâm tự, tại vị này trước mặt vậy mà cái gì cũng không tính. Lúc này không chỉ là bọn họ hai vị trưởng môn nhân, cái khác người trong giang hồ trong nội tâm ý nghĩ cùng bọn hắn ý nghĩ không sai biệt lắm. Về phần lúc này Tây Môn Suy Tuyết tức là chậm rãi đi vào Lục Tiểu Phụng bên người, lúc này trong thân thể của hắn thương thế còn không có khôi phục, khí tức mười phần hỗn loạn. Lục Tiểu Phụng tức là lo lắng đi vào Tây Môn Suy Tuyết bên người. Tư Không Trường Phong, ngươi thật sự cho rằng nơi này là ngươi Tuyết Nguyệt Thành tha cho ngươi làm cản sao? Ngay tại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh đồng thời, chỉ thấy một vị thiếu niên trung niên hòa thượng chậm rãi đứng ra, nhìn đến Tư Không Trường Phong nói ra, có thể nhìn đến hắn trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Bất quá lúc này hắn cũng không dám tới gần Tư Không Trường Phong, bởi vì hắn mới chỉ là một vị tông sư cảnh giới Thiếu Lâm tự hòa thượng, đối mặt vị này thiên nhân cảnh giới Tư Không Trường Phong, hắn tự nhiên không dám tới gần. Ta tới đây chỉ vì ta đồ báo thủ, Thiếu Lâm nếu là không cho ta một cái công đạo, sau ngày hôm nay Thiếu Lâm liền không tồn tại nữa. Tư Không Trường Phong run run người bên trên cho bụi, sau đó trong ánh mắt mang theo bá đạo đối trước mặt Thiếu Lâm tự hòa thượng ra lệnh. Lúc này hắn phảng phất như là chân chính một tôn chiến thần đồng dạng. Ta Thiếu Lâm tự cùng Lạc Vô Song giữa cũng không có bất kỳ ân oán, không biết dạng này bản giao Tư Không thành chủ cảm thấy thế nào. Thiếu Lâm tự một vị lão hòa thượng lúc này tức là từ một đám hòa thượng bên trong đi ra, sau đó chỉ thấy hắn đối Tư Không Trường Phong làm một cái Phật lễ, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kiêng kỵ nói ra. Sau khi nói xong, hắn tức là bình tĩnh nhìn chằm chằm Tư Không Trường Phong. Ta đổ bị chúng là Thiếu Lâm Phục Ma thần công, chẳng lẽ loại công pháp này còn có những người khác biết sao? Tư Không Trường Phong có thể không có tính toán tiếp tục cùng Thiếu Lâm tự lôi kéo, chỉ thấy hắn trực tiếp đem mình nhìn đến sự tình nói ra, đồng thời trong tay trường thương bắt đầu chậm rãi phát ra từng đợt thương minh. Hiển nhiên lúc này Tư Không Trường Phong cũng định động thủ. Không có chân chính chứng cứ nói, Tư Không thành chủ xin mời trở về đi, ta Thiếu Lâm tự cũng không phải cái gì người đều có thể đến dương ai. Mà vị này lão hòa thượng nhìn đến trước mặt Tư Không Trường Phong tức là không có chút nào e ngại, ngược lại là mang theo một mặt tự tin nói ra, bất quá lúc này hắn trong ánh mắt lại là tràn đầy đối với Tư Không Trường Phong oán hận. Dù sao mới vừa Tư Không Trường Phong thế nhưng là một thương đả thương bọn hắn Thiếu Lâm ba đại cao tăng, ta có chứng cứ, Tư Không thành chủ, tại hạ trong lúc vô tình nghe được Thiếu Lâm tự bí mật, bọn hắn phái ra tứ đại kim cương đi ám sát Lạc Vô Song, bất quá lại bị người đem Lạc Vô Song cứu đi, hơn nữa còn giết tứ đại kim cương, chuyện này Thiếu Lâm tự phương chưa biết, với lại trước mặt vị này lão hòa thượng cũng biết. Ngay tại vị này lão hòa thượng tiếng nói mới vừa rơi xuống, Lục Tiểu Phụng lúc này tức là chậm rãi vịn Tây Môn Suy Tuyết đi ra. Hắn trong ánh mắt mang theo oán hận nhìn đến trước mặt lão hòa thượng nói ra. Tây Môn Suy Tuyết vốn chính là hắn hảo hữu, lần này vậy mà đang vô ý giữa biết được tin tức này bị Thiếu Lâm tự vây khốn. Hiện tại Lục Tiểu Phụng tự nhiên muốn thay Tây Môn Suy Tuyết ra một hơi, cho nên hắn liền trực tiếp đem cái tin tức này nói ra. Mà Thiếu Lâm tự lão hòa thượng đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó, trên mặt vẻ âm trầm cũng không còn cách nào che giấu. Mà cái khác người trong giang hồ đang nghe đây đạo tin tức sau đó cũng là một mảnh xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà thật là cái dạng này. Thế là rất nhiều người đều dùng một bộ quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Thiếu Lâm tự những này cái gọi là cao tăng. Mà Tư Không Trường Phong lúc này tức là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Thiếu Lâm tự vị này lão hòa thượng trên thân. Lúc này hắn ánh mắt bên trong không còn giống vừa mới bắt đầu như vậy, ngược lại mang theo một cỗ khủng bố sát ý, ngươi có lời gì có thể nói. Sau đó băng lạnh âm thanh từ Tư Không Trường Phong trong miệng truyền ra, trong tay trường thường cũng là bắt đầu chậm rãi chấn động đứng lên. Mà lão hòa thượng đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là không có mở miệng, ngược lại là mơ màng đang đợi cái gì. Mới chỉ là mấy hơi thở thời gian, rất nhiều Thiếu Lâm tự hòa thượng liền xuất hiện ở Tư Không Trường Phong xung quanh. Những này Thiếu Lâm tự hòa thượng tu vi đều đã đạt đến tông sư cảnh giới, với lại bọn hắn còn đối Tư Không Trường Phong bày ra một cái trận pháp, chính là Thiếu Lâm thập bát la hán trận. Một cái đại tông sư cảnh giới người trong giang hồ muốn xông trận quả thực là muốn chết. Thế nhưng là hắn đối mặt là Thương Tiên Tư Không Trường Phong, ai chỉ bằng một cái tiểu thập bát la hán trận cũng muốn vây khốn bản tọa, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Mà Tư Không Trường Phong trên mặt cũng là lộ ra một vẻ khinh thường thần sắc. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng từ trên bia đá nhảy lên. Một giây sau, trong tay hắn trường thương bên trong liền tản mát ra một cỗ khủng bố lực lượng. Mới chỉ là một thương, Thiếu Lâm tự thập bát la hán trận liền trực tiếp bị Tư Không Trường Phong phá mất. Đồng thời Thiếu Lâm tự đây thập bát la hán cũng là triệt để bị Tư Không Trường Phong một thương này cho đánh tan, mỗi vị la hán lúc này đều là miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất. Mới chỉ là một thương cũng làm cho thế nhân thấy được Thương Tiên Tư Không Trường Phong thực lực khủng bố cỡ nào. Chương 62, Thiếu Lâm Thiên Nhân Hòa Thượng xuất hiện, không mảy may nhượng bộ Tư Không Trường Phong. Chương 62, Thiếu Lâm Thiên Nhân Hòa Thượng xuất hiện, không mảy may nhượng bộ Tư Không Trường Phong, cho dù là được xưng là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, lúc này gặp lại một màn này, trong ánh mắt đều tràn đầy rung động. Mặc dù nói tại Đại Minh hắn được xưng là kiếm thần, nhưng là Tư Không Trường Phong một thương này đích xác để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Đồng thời lúc này Tây Môn Suy Tuyết cũng rốt cuộc minh bạch Tuyết Nguyệt Thành ba vị thành chủ chỗ cường đại. Có lẽ vừa mới bắt đầu người khác nói Tuyết Nguyệt Thành ba đại thành chủ lợi hại là bởi vì bọn hắn là thiên nhân cảnh giới cường giả. Nhưng là hiện tại Tây Môn Suy Tuyết cảm thấy Tuyết Nguyệt Thành ba vị này thành chủ lợi hại là bọn hắn tự thân thực lực xa xa vượt ra khỏi cùng cảnh giới cường giả. Thật là khủng khiếp thực lực, mới chỉ là một thương liền phá Thiếu Lâm thập bát la hán trận, đây chính là thương tiên thực lực sao? Lục Tiểu Phụng lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đứng ở thập bát la hán bên trong, vị kia giống như chiến thần đồng dạng Tư Không Trường Phong. Lúc này hắn bị Tư Không Trường Phong thực lực chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Tư Không Trường Phong thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Thương Tiên đương nhiên sẽ không giống cái khác người trong giang hồ như vậy yếu, dù sao đây chính là toàn bộ thiên hạ đều thừa nhận Thương Tiên. Hoa Mãn Lâu mặc dù nhìn không thấy bên ngoài tình huống, nhưng là hắn lỗ tai cùng cái mũi cũng là cảm nhận được cảnh vật chung quanh bên trong những cái kia khủng bố khí tức. Cho nên lúc này hắn cũng là mang theo một chút khiếp sợ. Về phần ở đây một đám người trong võ lâm càng là dám cũng không dám lớn tiếng hơi thở, lúc này bọn hắn sợ Tư Không Trường Phong không cẩn thận ngay cả bọn hắn làm bị thương. Cho dù là võ đang sơn Tống Viễn Kiều lúc này cũng là không nói gì, ngược lại là trong ánh mắt mang theo rung động nhìn đến Tư Không Trường Phong phương hướng. Mặc dù nói võ đang sơn Trương Tam Phong thực lực 10 phần cường đại, nhưng là Trương Tam Phong đã có vài chục năm thời gian không có chân chính xuất thủ, cho nên bọn hắn tự nhiên không biết Trương Tam Phong thực lực đến cỡ nào cường đại. Hiện tại Tư Không Trường Phong cho bọn hắn rung động tự nhiên xa xa vượt ra khỏi đồng dạng người trong giang hồ. Thiếu Lâm còn có thủ đoạn gì nữa? Ta Tư Không Trường Phong tiếp. Về phần lúc này Tư Không Trường Phong phảng phất như là một cái vô sự người đồng dạng, chậm rãi cầm trong tay trường thương đeo tại sau lưng, sau đó ánh mắt bên trong mang theo một vẻ sát ý nhìn đến Thiếu Lâm tự vị này hòa thượng. Lúc này hắn còn tại áp chế trong lòng mình sát ý, nhưng dù vậy ở đây đám người cũng cảm thấy một cỗ hàn mang từ đỉnh đầu thoát ra. A Di Đà Phật, Tam Thành Chủ thật cảm thấy ta Thiếu Lâm không người nào sao? Vị đại tông sư này cảnh giới lao hòa thượng tức là chậm rãi đứng ra đối Tư Không Trường Phong niệm một cái Phật hiệu, trong ánh mắt cái kia cỗ phẫn nộ cũng là rất khó che giấu đi. Đồng thời đang nhìn hướng Tư Không Trường Phong thời điểm hắn cũng là mang theo đáng sợ phẫn nộ, đương nhiên cho dù lại thế nào phẫn nộ, hiện tại hắn cũng không dám đối với Tư Không Trường Phong xuất thủ. Hôm nay ta chỗ này chỉ vì đồ nhi ta lấy một cái công đạo, nếu như Thiếu Lâm không cho nói, ta liền tự rước. Tư Không Trường Phong có thể lười nhác nghe trước mặt vị này lão hòa thượng nói, ngược lại là chậm rãi hướng đến phía trước bước ra một bước. Trên người hắn cái kia cố kinh khủng thương ý trong nháy mắt liền tán phát đi ra. Trong ánh mắt mang theo sắc bén, cả người lộ ra 10 phần uy vũ bá khí. Không Vân, trở về a. Vị này lão hòa thượng nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó trong ánh mắt vẻ phẫn nộ rốt cuộc áp chế không nổi, chỉ thấy hắn muốn lần nữa bước ra một bước, hướng đến Tư Không Trường Phong phương hướng giận dữ hét. Thế nhưng là hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, Thiếu Lâm tự đại điện bên trong liền truyền ra một đạo bất đắc dĩ bình đạm âm thanh. Theo đạo thanh âm này chậm rãi sau khi truyền ra, một vị mặt mũi nhăn nheo lão hòa thượng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. mà vị này lão hòa thượng mặc trên người đây một chút tăng bảo lộ ra hơi trắng bệnh, khiến cho hắn nhìn lên đến 10 phần phổ thông. Bất quá ở đây người trong giang hồ lại không cách nào xem nhẹ vị này lão hòa thượng, mà mới vừa vị đại tông sư kia cảnh giới hòa thượng Thiếu Lâm, đang nghe vị này lão hòa thượng nói sau đó, cũng là nhịn xuống trong nội tâm phẫn nộ, sau đó đối xuất hiện vị này lão hòa thượng đi một cái Phật lễ lúc này mới lui sang một bên đi. Không biết Tư Không thí chủ muốn ta Thiếu Lâm làm sao cho Tuyết Nguyệt Thành bàn giao, mà vị này lão hòa thượng có thể không để ý đến mới vừa thối lui vị đại tông sư này cảnh giới Thiếu Lâm cao tăng, ngược lại là ánh mắt mơ màng nhìn về phía Tư Không Trường Phong. Bất quá có thể cảm nhận được lúc này vị này lão hòa thượng trên thân cũng là tản ra một cỗ không hiểu khí tức, khiến cho toàn bộ Thiếu Lâm tự tản mát ra một cỗ an lành khí tức. Không nghĩ tới Đại Minh Thiếu Lâm tự bên trong lại còn nắm giữ ngươi thực lực như vậy hòa thượng, đã Thiếu Lâm phân rõ phải trái nói, như vậy Thiếu Lâm chỉ cần đem tính kế đồ nhi ta hòa thượng giao cho ta xử lý là có thể. Tư Không Trường Phong cũng không có nghĩ đến Thiếu Lâm tự bên trong vậy mà nắm giữ một vị thiên nhân cảnh giới hòa thượng, thế là chỉ thấy hắn ánh mắt bình đạm quét mắt liếc mắt lão hòa thượng. Lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Thiếu Lâm phương trượng trên thân. Lúc này hắn mục đích rất đơn giản, chỉ cần đem Thiếu Lâm vị này phương trượng giao cho chỗ hắn lý là có thể, đương nhiên ngoại trừ Thiếu Lâm vị này phương trượng bên ngoài, còn có Thiếu Lâm những cái kia tinh kế lạc vô song hòa thượng. Không biết Tư Không thí chủ lui một bước vừa vặn rất tốt, tiểu gia hỏa này ta Thiếu Lâm tự sẽ trừng phạt, hôm nay sự tình cứ như vậy kết như thế nào? Thiếu Lâm tự vị này lão hòa thượng đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là nhíu nhíu mày, đồng thời đang nhìn Thiếu Lâm phương trượng trong ánh mắt lo lắng cũng là bất đắc dĩ lần nữa đứng lên tiến đến, đối Tư Không Trường Phong mở miệng nói. Bất quá có thể nhìn ra được, Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng lúc này cũng là hiển nhiên 10 phần bất đắc dĩ. Hôm nay ta chỉ cấp Thiếu Lâm hai lựa chọn, hoặc là giao ra hung thủ sau màn, hoặc là ta tiếp tục hỏi thường Thiếu Lâm. Tư Không Trường Phong đang nghe vị này lão hòa thượng nói sau đó, tức là thái độ 10 phần kiên định nhìn đến lão hòa thượng. Hắn dù nói thế nào cũng là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lây thương tiên, nếu như bản thân đồ đệ bị người khác tính kế, hắn đều không thể báo thù nói, như vậy người trong giang hồ sẽ ý kiến gì hắn? Ai, như vậy thì để lão nạp đi thử một chút Tư Không thí chủ thực lực a. Mà lão hòa thượng hiển nhiên cũng không có dự định đem Thiếu Lâm phương trượng giao ra, chỉ thấy hắn đối Tư Không Trường Phong đưa ra một tay nắm. Trên thân tản ra từng đạo Phật quang, khiến cho cả người hắn nhìn lên đến phảng phất như là một tôn Phật sống đồng dạng. Vừa vặn ta cũng muốn gặp hiểu biết Thiếu Lâm cao tăng thực lực. Tư Không Trường Phong nghe được Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng nói sau đó cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, ngược lại là một tay nắm lấy trong tay ngân thương. Trên thân đây một cỗ thương ý trong nháy mắt liền tán phát đi ra. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương trong nháy mắt hướng đến trước mặt lão hòa thượng đâm tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem xung quanh người trong giang hồ bất lui. Đồng thời một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến lão hòa thượng phương hướng mà đi. Lão hòa thượng nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng bung lên tay phải. Sau đó một cỗ khủng bố lực lượng từ hắn trên thân phát ra. Đồng thời màu vàng nhạt quang mang bắt đầu ở hắn trên thân phát ra. Một giây sau Thiếu Lâm đại lực kim cương trưởng bị hắn trực tiếp phát huy ra. Lão hòa thượng thực lực đã đạt đến thiên nhân cảnh giới, cho nên thi triển đi ra đại lực kim cương trưởng xa xa vượt qua cái khác Thiếu Lâm tự cao tăng thi triển đi ra đại lực kim cương trưởng. Chương 63, thương lui Thiếu Lâm cao tăng, thương trấn Thiếu Lâm sự tỉnh kết thúc. Chương 63, thương lui Thiếu Lâm cao tăng, thương trấn Thiếu Lâm sự tỉnh kết thúc. Theo khủng bố đại lực kim cương trưởng hướng đến Tư Không Trường Phong phương hướng đánh tới, Tư Không Trường Phong trong tay trường thương cũng là cùng Thiếu Lâm đại lực kim cương trưởng đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, hai người đồng thời cảm nhận được một cô khủng bố lực lượng hướng đến mình trong thân thể chuyển đến. Đồng thời tại dưới chân bọn hắn đại địa cũng là bị đây khủng bố một kích, trong nháy mắt liền đánh ra một cái to lớn vết nứt. Mà Tư Không Trường Phong tức là đứng trên mặt đất không có lắc lư mảy may, trong tay trường thương còn tại nắm chặt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn đến phía trước mình vị này lão hòa thượng. Về phần hắn phía trước vị này Thiếu Lâm tự lão hòa thượng, lúc này tức là bị đây khủng bố một kích cho đánh bay ra ngoài. Thân thể phảng phất như là như đạn pháo trực tiếp đập vào sau lưng một đạo trên tấm bia đá. Mà đạo này bia đá cũng là không chịu nổi hắn thân thể, trực tiếp bị hắn thân thể từ đó đục gãy. Nhưng là với tư cách thiên nhân cảnh giới Thiếu Lâm lão hòa thượng lại thế nào khả năng có việc, chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến trên mặt đất đánh ra một trường, sau đó cả người trên không trung xoay tròn một vòng liền đứng trên mặt đất. Cả người nhìn lên đến giống như không có chút nào sự tình đồng dạng. Bất quá từ mới vừa một kích này bên trong cũng có thể nhìn ra được, Tư Không Trường Phong một kích này đã chiếm thượng phong. Thậm chí có thể nói một kích này thắng lợi cuối cùng nhất giả đó là Tư Không Trường Phong. Thiếu Lâm tự lão hòa thượng tự nhiên cũng là biết điểm này, bất quá lúc này hắn hiển nhiên đã không có lui ra phía sau lựa chọn. Chỉ thấy thiếu niên lão hòa thượng trong nháy mắt đem trước mặt một tòa bia đá hướng đến Tư Không Trường Phong phương hướng vỗ tới. Bia đá phảng phất như là Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng vũ khí đồng dạng trực tiếp bị hắn hướng đến Tư Không Trường Phong phương hướng ném đến. Mà Tư Không Trường không nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự, trực tiếp dùng trong tay mặt trường thương đâm ra. Tại trường thương va chạm tại trên tấm bia đá trong nháy mắt bia đá liền chia năm xẻ bảy. Mà Tư Không Trường Phong trong tay trường thương tức là không có chút nào dừng lại hướng đến lão hòa thượng phương hướng đánh tới. Lão hòa thượng nhìn thấy một màn này tự nhiên cũng là phát hiện không một chỗ. Thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển khinh công bay ngược ra ngoài, đồng thời còn hướng đến Tư Không Trường Phong phương hướng đánh ra một chiêu đại lực kim cương chỉ. Khủng bố chỉ lực trực tiếp va chạm tại Tư Không Trường Phong trường thương bên trên. Bất quá nhưng không có ngăn cản Tư Không Trường Phong lực lượng, ngược lại là rắn rắn chắc chắc chịu Tư Không Trường Phong một thương. Bất quá còn tốt hắn kịp thời thi triển Thiếu Lâm kim cương cháo, lúc này mới dùng cái môn này công pháp chặn lại Tư Không Trường Phong một thương này. Thế nhưng là cả người hắn vẫn là bị đây to lớn lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài, sau đó hai chân nặng nề đứng trên mặt đất, khóe miệng lúc này cũng là đã phủ lên một vệt máu tươi. Bọn hắn hai cái đến đánh nhau cũng không có rất đặc sắc hình ảnh. mới chỉ là mấy chiêu Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng liền đã chống đỡ không được. Lúc trước sự tình là ta Thiếu Lâm không đúng, chuyện này chủ mưu ta Thiếu Lâm giao cho Tư Không Thành Chủ, bất quá mong rằng Tư Không Thành Chủ không cần liên lụy Thiếu Lâm cái khác người vô tội. Lão hòa thượng cũng không có lau đi khỏe miệng máu tươi, ngược lại là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thiếu Lâm phương trượng, sau đó lúc này mới yên lặng đối Tư Không Trường Phong đi một cái Phật lễ nói ra. Lúc này lão hòa thượng cũng là rốt cuộc ý thức được giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lây Thương Tiên đến cùng đến cỡ nào cường đại. Dù là hắn tu vi đã đạt đến tiên nhân trung kỳ, nhưng là tại Tư Không Trường Phong trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, mà nói xong câu nói này, lão hòa thượng cũng là trực tiếp lần nữa ẩn nặc đứng lên, trong nháy mắt liền biến mất tại đám người trước mặt. Tư Không Trường Phong nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa, lão hòa thượng cũng không có quá lớn cảm khái, dù sao hắn lần này mục tiêu vốn cũng không phải là Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng. Ngược lại chỉ thấy hắn đưa mắt nhìn sang một bên, mang trên mặt hoảng sợ thần sắc Thiếu Lâm tự phương trượng cùng mấy vị khác Thiếu Lâm lão hòa thượng. Một giây sau, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bung lên ngón tay, khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền hướng đến Thiếu Lâm vị này phương trượng mà đi. Mà cố này khủng bố lực lượng cũng là trực tiếp đem Thiếu Lâm phương trượng tu vi phế bỏ. Đương nhiên đồng thời bị phế sạch tu vi còn có Thiếu Lâm mấy vị khác lão hòa thượng. Mấy vị này lão hòa thượng chính là mới vừa rồi bị Tư Không Trường Phong một thương giải quyết ba vị thiếu niên đại tông sư cảnh giới lão hòa thượng. Tư Không Trường Phong mới vừa cũng biết lần này chủ mưu là ai, cho nên hắn phế bỏ bốn vị này chính là lần này tổn thương hắn Đồ Nhi chủ mưu. Cùng cảnh giới giữa ai cùng Đồ Nhi ta một trận chiến bản tọa đều sẽ không truy cứu, nhưng là nếu là bí mật tại dám đánh lén Đồ Nhi ta nói, liền muốn hỏi qua ta Tư Không Trường Phong trong tay trường thương. Làm xong đây hết thệ, Tư Không Trường Phong lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn một cái ở đây người trong giang hồ, nói xong câu đó sau đó, hắn liền cầm trong tay trường thương biến mất tại Thiếu Lâm tự. Về phần hắn vì cái gì không có chạm sát Thiếu Lâm Vương trượng cùng cái kia ba vị lão hòa thượng, chính yếu nhất nguyên nhân là Tư Không Trường Phong muốn cho bản thân Đồ Nhi tỉnh lại báo thù. Mà cũng là bởi vì Thiếu Lâm cái kia ba vị lão hòa thượng thực lực đạt đến đại tông sư cảnh giới, cho nên Tư Không Trường Phong mới đưa bọn hắn tu vi phế bỏ. Về phần Thiếu Lâm vị kia phương trượng tu vi tức là hắn thuận tiện phế bỏ. Theo Tư Không Trường Phong rời đi về sau, ở đây đám người lúc này mới rốt cuộc kịp phản ứng. Tất cả mọi người nhìn đến Tư Không Trường Phong rời đi phương hướng đều từng ngụm hô hấp lấy mới mẻ không khí. Phản phất mới vừa Tư Không Trường Phong ở chỗ này thời điểm, bọn hắn không thể thở nổi trong không khí mới mẻ. Đây chính là Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ sao, thật sự là bá khí a. Một người một thương trấn Thiếu Lâm, đây chính là Tư Không Trường Phong mới vừa khắc họa. Lục Tiểu Phụng nhìn đến Tư Không Trường Phong rời đi phương hướng một mặt hâm mộ. Mà Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết trên mặt tức là mang theo một cỗ khủng bố chiến ý, mặc dù hắn biết Tư Không Trường Phong thực lực rất cường đại, nhưng là đây cũng là hắn tiến bộ mục tiêu. Về phần cái khác người trong giang hồ tức là mặt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Tư Không Trường Phong rời đi phương hướng. Diệt Tuyệt Sư Thái tức là mơ màng nhìn thoáng qua Thiếu Lâm thảm trạng, sau đó nàng liền dẫn Nga Mi phái đệ tử rời đi Thiếu Lâm tự. Dù sao hôm nay sự tình sau này khẳng định sẽ huyên náo xôn xao, hiện tại nàng muốn nhất đó là rời đi nơi thị phi này. Đương nhiên loại suy nghĩ này không chỉ có riêng chỉ là Nga Mi phái Diệt Tuyệt Sư Thái, cho dù là Tống Viễn Kiều đám người trong nội tâm ý nghĩ cũng là cùng Nga Mi phái Diệt Tuyệt Sư Thái không sai biệt lắm. Thế là chỉ thấy bọn hắn nhao nhao đối Thiếu Lâm cáo từ, sau đó các đại môn phái trưởng môn nhân nhao nhao rời đi Thiếu Lâm tự. Trong lúc nhất thời Thiếu Lâm tự bắt đầu trở nên an tĩnh đứng lên. Về phần Tây Môn Suy Tuyết mấy người cũng là ở thời điểm này rời đi Thiếu Lâm tự. Mà Thiếu Lâm tự cũng không có dự định ngăn cản Tây Môn Suy Tuyết rời đi. Dù sao hiện tại bọn hắn đã vô pháp ngăn cản Tây Môn Suy Tuyết rời đi. Càng huống hồ chuyện bây giờ đều đã đem ra công khai, bọn hắn lại có cái gì tư cách đem Tây Môn Suy Tuyết lưu tại Thiếu Lâm tự đâu. Cho nên nói Tây Môn Suy Tuyết đám người rời đi mười phần nhẹ nhõm. Về phần một bên khác, Tư Không Trường Phong rời đi Thiếu Lâm tự sau đó tức là hướng đến Hắc Mộc Nhai phương hướng mà đi. Đương nhiên rời đi Thiếu Lâm tự sau đó, đại minh người trong giang hồ liền đã mất đi Tư Không Trường Phong phương hướng. Bọn hắn cũng không biết Tư Không Trường Phong chuyến này đến cùng đi nơi nào. Chương 64, Tư Không Trường Phong danh chấn đại minh, Tiểu Nghi Lâm lo lắng, Lạc Vô Song thức tỉnh. Chương 64, Tư Không Trường Phong danh chấn đại minh, Tiểu Nghi Lâm lo lắng, Lạc Vô Song thức tỉnh. Ngay tại Tư Không Trường Phong một người một thương trấn Thiếu Lâm sau đó, toàn bộ đại minh giang hồ cũng bắt đầu lưu truyền lên Tư Không Trường Phong vị này thương tiên sự tích. Đồng thời tại đại minh giang hồ bên trong đối với Tư Không Trường Phong vị này thương tiên cũng là càng tôn kính. Không nghĩ tới ta đại minh Thiếu Lâm tự vậy mà làm ra loại sự tình này, vậy mà phái ra tứ đại kim cương đi vây giết tiểu thương tiên, phải bị thương tiên đánh đến tận cửa đi. Đúng vậy à, bất quá thương tiên Tư Không Trường Phong thật đúng là bá khí, vậy mà mới chỉ là bằng vào một người một thương liền chấn áp toàn bộ Thiếu Lâm, nếu như ta có loại thực lực này liền tốt. Đi tắm một cái ngủ đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn nắm giữ loại thực lực này, dù là có súng tiên một thực lực ta cũng thỏa mãn. Nghe nói Thiếu Lâm lão thảm rồi, ngay cả sơn môn đều bị thương tiên đánh. Các ngươi cảm thấy cái kia ngày cứu tiểu thương tiên người là ai à, người kia thế nhưng là chém giết Thiếu Lâm tứ đại kim cương. Ai biết người kia là ai, bất quá hắn thực lực khẳng định không kém. Theo Tư Không Trường Phong một người một thương trấn Thiếu Lâm sự tích truyền khắp toàn bộ đại minh giang hồ bên trong sau đó, hiện tại toàn bộ đại minh giang hồ cũng đang thảo luận lấy có quan hệ Tư Không Trường Phong sự tích. Đồng thời liên quan tới Thiếu Lâm tự làm những chuyện này cũng là triệt để bại lộ đi ra. Lúc đầu tại mọi người hình tượng bên trong còn có thể Thiếu Lâm tự trong nháy mắt liền tan vỡ. Bọn hắn không nghĩ tới Thiếu Lâm tự lại là dạng này tồn tại. Mà có người tức là vỗ tay bảo hay, cảm thấy Tư Không Trường Phong làm đối với. Đương nhiên còn có người đang suy đoán ngày đó cứu Lạc Vô Song người đến cùng là ai, đồng thời đang suy đoán Lạc Vô Song lúc này hạ lạc, bất quá đây hết thảy bọn hắn đều không thể đoán được. Về phần người trong giang hồ đang tại đàm luận Tư Không Trường Phong, lúc này tức là đã xuất hiện ở Hắc Mộc Nhai. Đi vào Hắc Mộc Nhai, Tư Không Trường Phong cũng không để ý tới Hắc Mộc Nhai những ngày này Nguyệt Thần dạy giáo đồ trong ánh mắt sùng bái, ngược lại là trực tiếp đi Đông Phương Bất Bại trong đại điện nhìn một chút Lạc Vô Song. Vô Song hiện tại tình huống ta vô pháp dẫn hắn rời đi, cho nên đây đoạn thời gian vậy làm phiền Đông Phương giáo chủ. Nhìn thoáng qua đang tại trong hôn mê Lạc Vô Song, Tư Không Trường Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Thế là chỉ thấy hắn chậm rãi đối Đông Phương Bất Bại chắp tay nói ra: "Xin mời Tam Thành chủ yên tâm, ta Đông Phương Bất Bại tuyệt đối sẽ đem Vô Song huynh đệ chiếu cố tốt." Đông Phương Bất Bại đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó, cũng là vẻ mặt thành thật đối Tư Không Trường Phong chắp tay, bất quá có thể thấy được nàng mang trên mặt một vệ nụ cười. Hiển nhiên đối với Tư Không Trường Phong một người một thương liền đánh lên Thiếu Lâm sự tích nàng mười phần vui vẻ. Như vậy thì làm phiền Đông Phương giáo chủ. Tư Không Trường Phong nghe được Đông Phương Bất Bại nói sau đó cũng là đúng lấy Đông Phương Bất Bại nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại đi nghiêm túc kiểm tra một lần Lạc Vô Song tình huống sau đó, lúc này mới rời đi Hắc Mộc Nhai. Rời đi Hắc Mộc Nhai, Tư Không Trường Phong cũng là hướng thẳng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng tiến đến. Hắn cái này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy dừng lại tại Đại Minh. Mà lúc này Đại Minh giang hồ bên trong liên quan tới Lạc Vô Song cùng Thiếu Lâm sự tình còn tại không ngừng truyền. Hàng Sơn phái, Tiểu Nghi Lâm đang tại một mặt ngơ ngác nhìn về phía trước Tú Lệ ngọn núi. Lúc này nàng lộ ra ngốc tiểu khả ái. "Tiểu sư muội, tiểu sư muội không xong." Mà đúng lúc này, một đạo lo lắng âm thanh nhanh chóng từ bên ngoài truyền đến, sau đó chỉ thấy một vị mặc Hành Sơn phái quần áo đệ tử tiến nhập Nghi Lâm trước mắt. "Sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì sao?" Tiểu Nghi Lâm lúc này cũng là từ mới vừa trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, sau đó mang trên mặt một vẻ lo lắng nhìn qua bản thân sư tỷ. Giang hồ bên trong truyền đến tin tức, Thương Tiên một người một thương trấn áp toàn bộ Thiếu Lâm đều không thể động đậy, hiện tại toàn bộ giang hồ bên trong đều tại lưu truyền Thương Tiên sự tích. Sau đó chỉ thấy trước mặt vị này Hàng Sơn phái đệ tử đối Nghi Lâm mở miệng nói ra, nói đến đây thời điểm nàng trong ánh mắt còn mang theo hâm mộ thân sắc. "Đó là Lạc đại ca sư tôn sao? Hắn tại sao lại xuất hiện ở ta Đại Minh a, hơn nữa còn trực tiếp đánh lên Thiếu Lâm tự?" Nghi Lâm nghe được Thương Tiên hai chữ thời điểm ánh mắt trong nháy mắt liền sáng đứng lên. Sau đó chỉ thấy hắn cấp bách đối với mình trước mặt Hàng Sơn phái đệ tử dò hỏi: "Tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song bị Thiếu Lâm tứ đại kim cương vây công, hiện tại tung tích không rõ, người trong giang hồ đều tại suy đoán hắn hẳn là bản thân bị trọng thương, hiện tại không biết ở nơi nào dưỡng thương, lúc này mới dẫn đến Tư Không Trường Phong vị này Thương Tiên một người một thương chấn áp toàn bộ Thiếu Lâm." Hàng Sơn phái vị này đệ tử lúc này tức là mang theo một mặt nghiền ngẫm nhìn đến Tiểu Nghi Lâm nói ra. Mà Nghi Lâm tức là không có nghe được trong giọng nói của nàng nghiền ngẫm, ngược lại là trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ lo lắng. Đang nghe Lạc Vô Song khả năng bản thân bị trọng thương thời điểm, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng. "Lạc đại ca thụ thương sao? Hắn lợi hại như vậy làm sao có thể thụ thương?" Sau đó chỉ thấy Nghi Lâm bắt đầu tự lẩm bẩm đứng lên, bất quá nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ lo lắng cũng không còn cách nào che giấu đi. Tiểu Thương Tiên thực lực mặc dù cường đại, nhưng là lần này ám sát hắn thế nhưng là Thiếu Lâm tứ đại kim cương, mặc dù nói Tiểu Thương Tiên đằng sau được người cứu, nhưng là lần này hắn hẳn là cũng thụ rất nặng tổn thương. Nghi Lâm sư tỷ đang nghe hắn nói sau đó bất đắc dĩ liếc nàng một cái, sau đó liền phối hợp nói đứng lên. Mà lúc này Nghi Lâm tức là một mặt lo lắng trong lòng không ngừng vì Lạc Vô Song cầu nguyện, lúc này nàng cũng không biết tại sao mình như thế lo lắng Lạc Vô Song an nguy. Tại nàng trong nội tâm Phật tổ cũng không biết bị nàng niệm bao nhiêu lần. Ngay tại Hàng Sơn phái bên này, Tiểu Nghi Lâm đang tại vì Lạc Vô Song cầu nguyện đồng thời, lúc này Hắc Mộc Nhai Lạc Vô Song cũng là từ trong hôn mê mơ màng thức tỉnh. Mới vừa mở hai mắt ra, Lạc Vô Song liền nhìn thấy xung quanh sạch sẽ gọn gàng gian phòng bố trí, bất quá lúc này hắn vẫn như cũ cảm nhận được trong thân thể mình mặt còn có một đạo mãnh liệt thương thế không có khôi phục. Không nghĩ tới lần này vậy mà thụ nặng như vậy tổn thương, nhưng phía sau tựa như là Đông Phương Giá Hỏa kia đã cứu ta a. Cảm nhận được trong thân thể mình mặt thương thế, Lạc Vô Song khỏe miệng cũng là lộ ra một vệt cười khổ. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà đang Đại Minh ăn như thế đại thua thiệt. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng mình có thể tùy tiện giải quyết Thiếu Lâm cái kia tứ đại kim cương, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thích Thiếu Lâm kim cương phục ma thần công. Ngay tại Lạc Vô Song còn tại cảm khái thời điểm, cửa phòng đột nhiên được mở ra, chỉ thấy người xuyên một bộ bạch bào Đông Phương Bất Bại chậm rãi đi đến. Bất quá lúc này nàng đã đổi lại nam nhi trang. Nhìn đến đã thức tỉnh Lạc Vô Song, nàng khỏe miệng không khỏi nâng lên một vệt nụ cười. "Nha, chúng ta Tiểu Thương Tiên đây là tỉnh a." Sau đó chỉ thấy Đông Phương Bất Bại chậm rãi hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đi đến, đồng thời còn không quên mất đối với Lạc Vô Song trêu ghẹo nói, mà tại nàng trong tay còn bưng một bát rượu. "Đông Phương huynh đệ cũng đừng bận tiểu ta lần này thuộc về trong khe cống ngầm lật thuyền." Lạc Vô Song đang nghe Đông Phương Bất Bại nói sau đó cũng là nhịn không được đối Đông Phương Bất Bại liếc một cái, sau đó lúc này mới mang theo đắng chát đối Đông Phương Bất Bại nói ra. Bất quá tại nhìn thấy Đông Phương Bất Bại thời điểm, Lạc Vô Song tâm tình cũng là bắt đầu trở nên tốt đứng lên. Chương 65, Nhật Nguyệt Thần Giáo Phó Giáo Chủ Đông Phương Bạch. Phiên Muộn Tư Không Tiên Lạc. Chương 65, Nhật Nguyệt Thần Giáo Phó Giáo Chủ Đông Phương Bạch. Phiên Muộn Tư Không Tiên Lạc. Đông Phương Bất Bại đang nghĩ đến Lạc Vô Song cái kia chật vật bộ dáng sau đó, trên mặt cũng là không khỏi xuất hiện một vẻ đau lòng, bất quá rất nhanh nàng liền đem đây một vẻ đau lòng xóa đi. Sau đó tiếp tục thay đổi một vẻ trêu ghẹo thần sắc. Ai có thể nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh tiểu thương tiên cuối cùng vậy mà đưa tại Thanh Thành phái Dư Thương Hải trong tay, nếu không phải ta đi ngang qua nói, giang hồ trung đại tên lừng lẫy tiểu thương tiên chỉ sợ cũng muốn vất lạc. Nói đến đây thời điểm, Đông Phương Bất Bại trên mặt còn ra phát hiện chợt lóe lên sát ý, nếu như lúc ấy không phải nàng xuất hiện nói, như vậy Lạc Vô Song thật đúng là có khả năng bị Dư Thương Hải giết chết. Ta cũng không có nghĩ đến Dư Thương Hải ra hỏa kia vậy mà lại ám hại ta, nếu không nói ta vẫn là có thể khôi phục mình thương thế. Lạc Vô Song cũng không có nghĩ đến Dư Thương Hải chọn ám sát hắn, nếu như không phải Dư Thương Hải cùng Thanh Thành phái đệ tử xuất hiện nói, như vậy trên người hắn mặc dù thụ thương, nhưng là cũng không trở thành nghiêm trọng như vậy. Càng huống hồ vung ra đoạt mệnh 14 kiếm sau đó Lạc Vô Song liền đã giải quyết Thiếu Lâm tứ đại kim cương. Khi đó hắn chỉ cần đi khôi phục một đoạn thời gian liền có thể đem mình thương thế khôi phục. Nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà lại gặp phải Dư Thương Hải cái lão lục này. Đúng, người gia hỏa này không phải là bị xưng là tiểu thương tiên sao, kiếm pháp cũng không tệ lắm, vậy mà có thể bằng vào trong tay trường kiếm giải quyết Thiếu Lâm tứ đại kim cương. Đông Phương Bất Bại lúc này cũng là nghĩ lên tứ đại kim cương thân bên trên thương thế, thế là chỉ thấy nàng có chút hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song. Bất quá lúc này nàng cũng là nghĩ lên Lạc Vô Song vô cực trong hộp nắm giữ bảo kiếm. Ta Tuyết Nguyệt thành nhị thành chủ thế nhưng là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy kiếm tiền, ta biết một chút kiếm pháp hẳn là rất bình thường a. Lạc Vô Song nghe được Đông Phương Bất Bại nói sau đó trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, lúc này hắn đối với mình sẽ kiếm pháp cũng không có quá nhiều kiêu ngạo. Dù sao hắn kiếm pháp trưởng thành đứng lên thế nhưng là không kém gì một vị kiếm tiên tồn tại. "Tốt, không cùng ngươi gia hỏa này tiếp tục nói, ngươi sư tôn Tư Không Trường Phong mới vừa rời đi, không nghĩ tới ngươi gia hỏa này chờ ngươi sư tôn rời đi sau đó, ngươi liền tỉnh." Đông Phương Bất Bại lúc này cũng là chậm rãi cầm trong tay dược đưa tới, bất quá lúc này nàng tức là mang theo một vẻ ôn nhu. Lạc Vô Song cũng là không chút do dự liền uống xong Đông Phương Bất Bại đưa qua dược. Hắn cũng không tin tưởng Đông Phương Bất Bại sẽ hại hắn. Bất quá lúc này Lạc Vô Song đối với bản thân sư tôn đến qua cũng là có chút ngoài ý muốn. Ta sư tôn làm sao biết đến Đại Minh? Nghĩ mãi mà không rõ hắn cũng là trực tiếp đối Đông Phương Bất Bại hỏi thăm đứng lên, dù sao hắn xảy ra chuyện sự tình Tuyết Nguyệt thành thế nhưng là không biết, cho nên bản thân vị sư tôn kia lại thế nào khả năng ra Tuyết Nguyệt thành đâu. Ta thông chi hắn, lúc ấy sợ ngươi chết rồi, cho nên ngươi để Thương Tiên tiền bối tới gặp ngươi một lần cuối. Đông Phương Bất Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó liếc Lạc Vô Song liếc mắt, sau đó nàng liền chậm rãi nói ra. Bất quá hiển nhiên nàng những lời này là nói đùa. Xem ra Đông Phương huynh đệ địa vị không thấp a, lại có thể thông chi đến ta sư tôn. Lạc Vô Song nghe được Đông Phương Bất Bại nói sau đó tức là không quan trọng đúng bài, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Đương nhiên đây là Lạc Vô Song mình giả vờ. Dù sao hắn đã sớm biết Đông Phương Bất Bại thân phận. Ta thế nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ, cho nên thân phận tự nhiên cao, truyền thuyết bên trong vị kia Đông Phương giáo chủ chính là ta tỷ tỷ. Đông Phương Bất Bại lúc này cũng là bắt đầu trăng lên, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo một vẻ kiêu ngạo nói ra. Sau khi nói xong còn vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Lạc Vô Song. Lạc Vô Song gặp lại Đông Phương Bất Bại trên mặt biểu lộ sau đó cũng là nhịn không được trong lòng dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Hắn không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại gia hỏa này diễn như vậy tốt, nếu như tại hậu thế nói khả năng đều đã có thể cầm tới Oscar anh đế. Cho nên ta hiện tại có phải hay không ngay tại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đối Đông Phương Bất Bại dò hỏi, bất quá đối với Đông Phương Bất Bại đem hắn đưa đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Không tệ, chẳng lẽ tiểu thương tiên cũng cảm thấy ta Nhật Nguyệt Thần Giáo là ma giáo sao? Đông Phương Bất Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là phản ứng lại, thế là nàng trong ánh mắt bất chi bất giác để lộ ra một vẻ lo lắng. Nàng lo lắng Lạc Vô Song lại biết Nhật Nguyệt Thần Giáo là ma giáo sau đó liền sẽ cách nàng mà đi. Ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng không biết chính nàng vậy mà bắt đầu quan tâm lên Lạc Vô Song. Ngươi cảm thấy ta là như thế này người sao? Lạc Vô Song nghe được Đông Phương Bất Bại nói sau đó tức là không quan trọng lắc đầu nói ra. Mà Đông Phương Bất Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó lúc này mới yên lòng lại, sau đó hắn liền bắt đầu đem Tư Không Trường Phong đi vào Đại Minh sự tình nói cho Lạc Vô Song nghe. Đồng thời còn nói ra Thương Tiên phong thái. Lạc Vô Song đang nghe bản thân sư tôn làm sự tình sau đó cũng là có chút cảm động. Hắn không nghĩ tới bản thân bị kia sự tình như vậy nhiều sư tôn vậy mà nhín chút thời gian đến báo thủ cho chính mình. Bất quá cái này cũng tin tưởng vững chắc hắn tiếp tục biến cường tâm lý. Lạc Vô Song hai người cũng là bắt đầu câu được câu không hàn huyên đứng lên. Mà liên tại Lạc Vô Song thức tỉnh đồng thời, lúc này liên quan tới Tư Không Trường Phong đại náo Thiếu Lâm tự tin tức cũng là chuyển khắp toàn bộ giang hồ. Hiện tại toàn bộ giang hồ ánh mắt đều nhìn phía Đại Minh giang hồ cùng Tuyết Nguyệt thành. Bọn hắn không nghĩ tới Tư Không Trường Phong vị này thương tiên vậy mà cách xa nhau nhiều năm như vậy thời gian vậy mà tái xuất giang hồ. Hơn nữa còn là vì mình đồ đệ tìm một cái công đạo. Bất quá Thiếu Lâm tự lần này cũng là triệt để bị đóng lên sỉ nhục nhãn hiệu. Dù sao bọn hắn vậy mà phái ra tứ đại kim cương đi ám sát một vị mới ra giang hồ thiếu niên. Dạng này sự tình vô luận là chuyển đến chỗ nào đều là không dễ nghe. Mà lúc này Tuyết Nguyệt Thành, bởi vì thương tiên Tư Không Trường Phong một người một thương chấn nhiếp toàn bộ Thiếu Lâm. Tuyết Nguyệt Thành tu sĩ cũng là 10 phần hưng phấn. Dù sao bản thân thành chủ lợi hại như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng cảm thấy kiêu ngạo. Mà lúc này tại trong thành chủ phủ Tư Không Tiên Lạc tức là dầu dĩ không vui, bởi vì mấy ngày qua nàng muốn đi ra ngoài chơi Diệp Nhược Y thì đều sẽ tìm đủ loại lý do từ chối, khiến cho nàng cái này tam thành chủ tiểu công chúa mỗi ngày trong nhà luyện hương, cái này để nàng có chút dầu dĩ không vui. Nhưng mà nàng không biết là Diệp Nhược Y thì sở dĩ không cho hắn ra ngoài, là bởi vì Diệp Nhược Y thì nghe được giang hồ bên trong truyền thuyết, cho nên nàng liền tính toán đợi Tư Không Trường Phong trở về lại để cho Tư Không Trường Phong cùng Tư Không Tiên Lạc giải thích. "Tốt, đừng nóng giận, vạn nhất nhà ngươi Vô Song ca ca trở về nhìn thấy ngươi cái dạng này làm sao bây giờ?" Diệp Nhược Y Lìa nhìn vẻ mặt phiền muộn Tư Không Thiên Lạc cũng là có chút bất đắc dĩ. Tư Không Thiên Lạc bởi vì tại cùng Lạc Vô Song cùng một chỗ trưởng thành đứng lên trong những năm này, một mực đều thuộc về vô ưu vô lự trạng thái. Đồng thời rất nhiều chuyện Lạc Vô Song đều giúp nàng làm, điều này cũng làm cho Tư Không Thiên Lạc tiểu nha đầu này tính cách cùng tiểu thuyết bên trong tính cách phát sinh rất lớn cải biến. Hiện tại nàng có thể nói là thiên chân vô tả. Bởi vậy bị vây ở thành chủ phủ nàng mới không có nghĩ đến chạy đi. Nếu là tiểu thuyết bên trong nàng chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã chạy đi. Chương 66, xúc động Lý Hàn Y Lìa. Biết được tin tức thương tâm Tư Không Thiên Lạc chương 66, xúc động Lý Hàn Y Lìa, biết được tin tức thương tâm Tư Không Thiên Lạc vốn đang tại phiền muộn, Tư Không Thiên Lạc đang nghe Diệp Nhược Y liền nói sau đó trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, sau đó bắt đầu nghiêm túc bắt đầu luyện mình thương pháp. Mà Diệp Nhược Y liền nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc cái bộ dáng này cũng là đúng truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên tò mò đứng lên, nàng muốn nhìn một chút cái này có thể làm cho Tư Không Thiên Lạc tiểu nha đầu này như thế nhớ mãi không quên Vô Song ca ca đến cùng là dài vì sao bộ dáng, có cỡ nào tài tình. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tư Không Trường Phong tại mấy ngày nay thời gian bên trong cũng là chạy tới Tuyết Nguyệt Thành. Trở về Tuyết Nguyệt Thành, hắn trước tiên liền đi đến Bách Lý Đông Quân Đông Quy Tử quán. Mấy ngày nay Bách Lý Đông Quân tự nhiên cũng là nghe được liên quan tới Tư Không Trường Phong truyền thuyết, chỉ bất quá liên quan tới bản thân sư đệ truyền thuyết hắn cũng không có quá nhiều để ý tới. Ngược lại là mỗi ngày ngoại trừ xử lý Tuyết Nguyệt Thành sự vụ, sau đó hắn liền trở về mình Đông Quy Tử quán cất rượu. Mà tại cảm nhận được Tư Không Trường Phong khí tức xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành sau đó, Bách Lý Đông Quân cũng là không có ngoài ý muốn, ngược lại là bình tĩnh tại mình Đông Quy trong tiểu quán thành thơi tự tại uống rượu. Bất quá lúc này mang theo mặt nạ Lý Hàn Y Dì cũng là xuất hiện ở hắn bên người, lúc này vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng là đúng giang hồ bên trong tiểu thương tiên tò mò đứng lên. Đồng thời nàng cũng muốn nhìn xem vị này tiểu thương tiên hiện tại trạng thái, có thích hợp hay không tu luyện mình kiếm pháp. Nhưng mà nàng ý nghĩ nhất định sẽ thất vọng, lần này trở về Tư Không Trường Phong mới chỉ là hắn một người. Chỉ thấy hắn dẫn theo trong tay trường thương chậm rãi tiến nhập Đông Quy Tử quán. Lần này trở về hắn cũng không có để Tuyết Nguyệt Thành tu sĩ phát hiện, cho nên hắn lúc này mới lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở Đông Quy Tử quán. Vô Song tiểu gia hỏa kia đâu? Nhìn đến Tư Không Trường Phong một người trở về, Bách Lý Đông Quân cũng là mang theo một vệ nghi vấn đối Tư Không Trường Phong dò hỏi. Với tư cách Lạc Vô Song đại sư tôn, Bách Lý Đông Quân cũng là mười phần chờ mong Lạc Vô Song trưởng thành. Hắn thương thế quá nghiêm trọng, hiện tại còn tại Đại Minh tu dưỡng, chờ hắn thương thế khôi phục sau đó mình liền sẽ trở về. Tư Không Trường Phong đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó tức là khoát tay áo, sau đó hắn chậm rãi đi vào Bách Lý Đông Quân trước mặt, không chút khách khí cầm lấy một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nghe nói lần này là Thiếu Lâm tứ đại kim cương đồng thời xuất thủ mới làm bị thương tiểu gia hỏa kia. Mà Tư Không Trường Phong vừa mới ngồi xuống, bên cạnh hắn liền dâng lên thấy lạnh cả người, chỉ thấy Lý Hàn Y Dĩ bình tĩnh không mang theo bất kỳ gợn sóng nào đối Tư Không Trường Phong dò hỏi. Bất quá có thể cảm thụ được Lý Hàn Y Dĩ trên thân hiện tại cái kia cố hàn ý đang tại không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Không tệ, lần này hắn cùng Thiếu Lâm tứ đại kim cương giao thủ, tại Thiếu Lâm tứ đại kim cương liên thủ phía dưới hắn thụ một điểm trọng thương, đằng sau lại bị Thanh Thành phái đánh lén, cho nên mới sẽ dẫn đến bản thân bị trọng thương bị Đại Minh Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đồng Phương Bất Bại cứu, hiện tại đang tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong dưỡng thương. Tư Không Trường Phong lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ đem đi qua nói ra, bất quá hắn cũng không có nhìn thấy qua Thiếu Lâm tứ đại kim cương thân bên trên thương thế, cho nên hắn tự nhiên không biết bản thân đồ đệ chỉ dùng kiếm pháp giải quyết Thiếu Lâm tứ đại kim cương. Về phần Thiếu Lâm tứ đại kim cương thân bên trên kiếm thương, Tư Không Trường Phong tức là cảm thấy là Đồng Phương Bất Bại lưu lại. Đây Thiếu Lâm thật đúng là vô sỉ, lần tiếp theo nếu như ta gặp, ta liền báo thù cho hắn. Lý Hàn Y Dì lúc này trong ánh mắt mang theo hàn mang nhìn về phía Thiếu Lâm tự phương hướng. Mặc dù nói Lạc Vô Song không phải hắn đồ đệ, nhưng dù nói thế nào Lạc Vô Song cũng là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành người. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được bất đắc dĩ. Đây chính là Tư Không Trường Phong lúc ấy không cho Lý Hàn Y Dì tiến về Đại Minh nguyên nhân, nếu để cho Lý Hàn Y Dì tiến về Đại Minh nói, như vậy chỉ sợ toàn bộ Thiếu Lâm tự sẽ gà chó không yên. Ta nghe sư phó nói qua, Thiếu Lâm tự bên trong có một vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, Hàn Y Dì vẫn là đừng quá mức xúc động. Sau đó với tư cách đại sư Minh Bách Lý Đông Quân vẫn là chậm rãi đứng ra đối Lý Hàn Y Dì nói ra. Hắn cũng sợ Lý Hàn Y Dì không cẩn thận thật đầu người ta Thiếu Lâm tự, sau đó bị Thiếu Lâm tự vị này lục địa thần tiên cảnh giới cường giả trấn áp. Lý Hàn Y Dì nghe được Bách Lý Đông Quân nói sau đó nhẹ gật đầu, bất quá nàng trong ánh mắt hàn ý lại là không có tán đi. Tiếp xuống Tư Không Trường Phong lại cùng Bách Lý Đông Quân hai người hàn huyên sau một lát liền rời đi Đông Quy Tử quán. Đi vào thành chủ phủ bên ngoài thời gian Không Trường Phong tức là có chút đau đầu. Lúc này hắn không biết làm sao đối với mình ra bảo bối nữ nhi giải thích. Nếu như tiếp tục giấu giếm bản thân nữ nhi bảo bối nói, như vậy đến lúc đó bản thân nữ nhi bảo bối biết sự tình đi qua, khẳng định sẽ không để ý tới mình. Với tư cách nữ nhi nô hắn tự nhiên để bản thân nữ nhi không để ý tới mình. Càng huống hồ chuyện bây giờ đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Hắn muốn giấu giếm cũng không đạt được. Có chút bất đắc dĩ Tư Không Trường Phong cũng là phản phất ra hình tra tấn đồng dạng trực tiếp bước vào thành chủ phủ. Mới vừa tiến vào hậu viện, đang luyện thương Tư Không Thiên Lạc liền nhìn thấy Tư Không Trường Phong đến. Thế là chỉ thấy nàng một mặt hưng phấn chạy đến Tư Không Trường Phong bên người. Sau đó không ngừng đánh giá Tư Không Trường Phong đằng sau. Giống như đang chờ mong cái gì. Cha, Vô Song ca ca đâu? Tìm không thấy mình muốn thấy người, Tư Không Thiên Lạc lúc này mới hoài nghi nhìn đến Tư Không Trường Phong dò hỏi. Về phần Diệp Nhược Y thì tức là đối Tư Không Trường Phong chắp tay, sau đó tiếp tục yên tĩnh đứng tại chỗ. Hắn hiện tại còn tới không được, bất quá không được bao lâu hắn liền sẽ trở về Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Trường Phong không biết giải thích thế nào, thế là chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ đối Tư Không Thiên Lạc nói ra. Vô Song ca ca là không phải chuyện gì xảy ra. Lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng là ý thức được không đúng địa phương, thế là chỉ thấy nàng một mặt hoài nghi nhìn đến Tư Không Trường Phong dò hỏi. Mặc dù nói nàng một mực là Tư Không Trường Phong yêu thương tiểu công chúa, nhưng là nàng Tư Không Thiên Lạc cũng không phải đồ đần. Cho nên đi qua đây đoạn thời gian nàng tự nhiên cũng là có một chút hoài nghi. Ai, Vô Song tại Đại Minh. Tư Không Trường Phong nhìn thấy dấu giếm không nổi nữa cũng là bắt đầu chậm rãi đem Lạc Vô Song tại Đại Minh phát sinh sự tình nói cho Tư Không Thiên Lạc. Đương nhiên sau khi nói xong hắn cũng biểu thị mình thay Lạc Vô Song báo thủ. Một hồi lâu sau đó, Tư Không Thiên Lạc lúc này mới từ Tư Không Trường Phong trong lời nói lấy lại tinh thần, sau đó trong ánh mắt mang theo lo lắng nhỉ nó nói. Cho nên nói Vô Song ca ca hiện tại vẫn còn đang hôn mê bên trong không tỉnh lại nữa sao? Tư Không Trường Phong mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lúc này hắn nhìn thấy bản thân nữ nhi cái dạng này cũng là rất khó chịu. Hiện tại Tư Không Trường Phong hận không thể lại đi một chuyến Thiếu Lâm tự, đem Thiếu Lâm tự phá hủy. Đương nhiên hắn là không thể nào làm như vậy. Sau đó Tư Không Trường Phong cũng là nhiều lần đối Tư Không Tiên Lạc cam đoan Lạc Vô Song tuyệt đối không có chuyện gì. Bảo đảm thật dài một hồi thời gian Tư Không Tiên Lạc lúc này mới buông tha Tư Không Trường Phong. Mà trở lại Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Trường Phong tự nhiên cũng là mở ra mình khổ bức sinh hoạt, tiếp tục khi hắn Tuyết Nguyệt Thành tam thành chủ. Mặc dù nói hắn rời đi thời điểm rõ ràng đem Tuyết Nguyệt Thành giao cho Bách Lý Đông Quân quản lý, nhưng là Bách Lý Đông Quân gia hỏa này 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, lần này Tư Không Trường Phong sau khi trở về tự nhiên muốn lại một lần nữa hảo hảo đem Tuyết Nguyệt Thành quản lý tốt. Chương 67, đánh dấu huyết bồ đề, Tuyệt Mỹ Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh đối với Đông Phương bất bại oán hận. Chương 67, đánh dấu huyết bồ đề, Tuyệt Mỹ Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh đối với Đông Phương bất bại oán hận. Lúc này ở Đại Minh Lạc Vô Song còn không biết Tư Không Thiên Lạc tiểu nha đầu kia đang tại vì chính mình thương tâm, ngược lại là nghĩ đến như thế nào khôi phục mình thương thế. Dù sao hắn hiện tại tình huống muốn khôi phục chí ít cũng cần chừng một tháng thời gian, thế nhưng là hiếu động hắn lại là đợi không được dài như vậy thời gian. Hy vọng lần này có thể đánh dấu một chút đối với ta hữu dụng đồ vật đi, dù sao tại đây Hắc Mộc Nhai cũng coi là có linh vận địa phương a. Chỉ thấy Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình không có vật gì gian phòng nỉ nó nói, lúc này hắn đã đem hy vọng đặt ở mình hệ thống trên thân. Dù sao nếu như hệ thống có thể đánh dấu, có trợ giúp mình bây giờ khôi phục thương thế đồ vật, như vậy hắn lần này thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hệ thống, tại Hắc Mộc Nhai đánh dấu a. Sau đó hắn không chút do dự đối hệ thống mặc niệm nói, đồng thời hắn còn một mặt chờ mong nhìn đến hệ thống không gian bên trong. Theo hắn tiếng nói vừa ra sau đó, đầu óc hắn bên trong hệ thống âm thanh cũng là vang lên đứng lên. Ken, túc chủ tại Hắc Mộc Nhai đánh dấu thành công, ban thưởng túc chủ huyết bổ đề 3 cái, bảo thương long đảm lượng ngân thương, võ kỹ linh tê. Chỉ nghe được hệ thống âm thanh sau đó, Lạc Vô Song trên mặt cũng là rốt cuộc xuất hiện một vệt nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía hệ thống không gian bên trong đây 3 món đồ trên thân. Đệ nhất dạng đó là đánh dấu huyết bổ đề. Huyết bổ đề là phong vân thế giới bên trong bảo vật. Mặc dù nó so ra kém những thần thú này tinh huyết, nhưng là nó cũng là người trong võ lâm 10 phần khát vọng đồ vật. Truyền thuyết chỉ cần có thể ăn huyết bồ đề, mặc kệ trên thân có nặng hơn nữa thương thế cũng có thể khôi phục. Nói cách khác lần này đánh dấu huyết bồ đề sau đó Lạc Vô Song thương thế có thể trực tiếp khôi phục. Phải biết phong vân thế giới bên trong nhất phong thế nhưng là thâm thụ kịch độc cũng từ bởi vì ăn một mai huyết bồ đề liền khôi phục lại. Với lại huyết bồ đề còn có gia tăng công lực chỗ tốt. Một mai huyết bồ đề có thể gia tăng cao thủ bình thường 100 năm nội lực. Đương nhiên đây mới chỉ là huyết bồ đề một cái tác dụng thôi. Chỉ bất quá huyết bồ đề chỉ có một mai có tác dụng, viên thứ hai bắt đầu trở nên chậm chậm suy yếu. Dù sao nếu như huyết bồ đề hữu dụng như vậy nói, như vậy võ lâm cao thủ chỉ cần đi tìm như vậy mấy chục khóa ăn hết liền có thể trở thành đệ nhất thiên hạ. Bất quá đối với hiện tại Lạc Vô Song đến nói rất hữu dụng. Về phần lần này hệ thống đánh dấu thứ hai dạng đồ vật tức là long đảm lượng ngân thương. Long đảm lượng ngân thương tại Hồng Hạc lịch sử bên trong cũng coi là đỉnh tiêm bảo thương. Dù sao đây chính là Tam Quốc thời kỳ Triệu Tử Long vũ khí. Năm đó Triệu Tử Long chính là bằng vào long đảm lượng ngân thương từ Tào quân 70 vạn ngay trong đại quân giết cái bảy vào bảy ra. Hơn nữa còn là lịch sử thập đại tên thương chí nhất. Về phần lần này hệ thống đánh dấu cái thứ ba đồ vật tức là Lục Tiểu Phụng Tuyệt Kỹ thành danh. Lạc Vô Song cũng không có hiểu rõ vì sao lại đánh dấu Lục Tiểu Phụng Tuyệt Kỹ thành danh. Nhưng là đối với Lạc Vô Song đến nói còn tính là không tệ võ kỹ. Dù sao hiện tại hắn cũng không kém tu luyện võ kỹ công pháp, đến như vậy một bản linh tê chỉ đối với hắn mà nói cũng không tệ. Vẫn là trước đem trên người mình thương thế khôi phục đi, về phần tiếp xuống sau này hay nói. Sau đó Lạc Vô Song trực tiếp ngồi xếp bằng mà lên, sau đó chậm rãi từ hệ thống không gian bên trong đem huyết bổ để lấy ra một mai. Nhìn đến tản ra nồng hậu dày đặc hào quang màu đỏ như máu huyết bồ đề, Lạc Vô Song mang trên mặt một vẻ vẻ chờ mong. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp đem đây một mai huyết bồ đề nuốt vào trong bụng. Theo huyết bồ đề bị hắn nuốt vào trong bụng, khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền từ huyết bồ đề bên trong lan tràn đi ra. Sau đó không ngừng tại Lạc Vô Song trong thân thể va chạm. Đồng thời Lạc Vô Song trên thân thương thế cũng là bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đương nhiên đây cũng chỉ là Lạc Vô Song cảm thấy chậm. Kỳ thực lúc này trong thân thể của hắn tình huống đang tại không ngừng bị huyết bồ đề chữa trị. Thiếu Lâm tự Kim Cương Phục Ma thần công đánh trúng địa phương, lúc này cũng là tản mát ra từng trận màu đỏ máu quang mang. Những này màu đỏ máu quang mang đem Lạc Vô Song trong thân thể thương thế triệt để bài trừ. Theo huyết bổ đề lực lượng không ngừng tiêu hao, Lạc Vô Song cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Mà ở Lạc Vô Song phun ra đây một ngụm máu tươi sau đó, hắn sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận đứng lên. Đồng thời trên thân thương thế lúc này cũng là triệt để bị khôi phục. Nhưng là lúc này trong thân thể của hắn huyết bổ đề lực lượng cũng không có bị sử dụng hết, ngược lại là không ngừng tại tăng trưởng Lạc Vô Song trong thân thể nội lực, khiến cho Lạc Vô Song thực lực bắt đầu không ngừng để thăng. Lúc này hắn liền phảng phất bị cao thủ truyền tải nội lực cho hắn đồng dạng. Lạc Vô Song bên này biến hóa tự nhiên rất nhanh liền hấp dẫn lên Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại chú ý. Nàng vốn là đi thay Lạc Vô Song nấu thuốc. Không biết vì cái gì, Đông Phương Bất Bại mình uống dược nàng đều có thể để thủ hạ đi vì nàng hầm. Nhưng là Lạc Vô Song uống dược nàng lại không yên lòng để thủ hạ đi hầm. Bây giờ tại cảm nhận được Lạc Vô Song trong phòng khí tức thì nàng trong nháy mắt liền nhíu mày. Mấy cái bay lên không giữa nàng liền tới đến Lạc Vô Song bên ngoài phòng. Bất quá lúc này nàng lại phát hiện Lạc Vô Song tình huống đang tại không ngừng chuyển biến. Với lại Lạc Vô Song khí tức còn tại không ngừng để thăng. Gia hỏa này là bởi vì thai họa được phúc cho nên mới là mình thực lực đang tại để thăng sao? Nhìn đến trong phòng khí tức đang tại không ngừng tăng lên Lạc Vô Song, Đông Phương Bất Bại cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá lúc này nàng cũng không có nói cái gì, ngược lại là yên tĩnh tại bên ngoài phòng chờ đợi Lạc Vô Song. Nhưng mà Đông Phương Bất Bại không biết là, lúc này Lạc Vô Song bên này biến hóa không chỉ có riêng chỉ là một mình nàng phát hiện. Lúc này ở cách xa nhau Lạc Vô Song cùng Đông Phương Bất Bại chỗ đỉnh viện cách đó không xa một cái trong đỉnh viện. Một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt u u nhìn qua Lạc Vô Song cùng Đông Phương Bất Bại chỗ đỉnh viện. Đông Phương Bất Bại đây đoạn thời gian đều tại làm cái gì? Sau đó chỉ thấy nàng đối với mình bên người một vị trung niên nam tử dò hỏi, nói đến đây nữ tử, trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong. "Tiểu thư, Đông Phương Bất Bại đây đoạn thời gian rất ít xuất hiện tại đại điện bên trong, thậm chí ngay cả họp thời gian nàng đều rất ít đến, tựa như là tại thay một vị thụ thương người muốn nấu thuốc, chỉ là không biết vị này thụ thương người là người nào." Vị trung niên nam tử này đang nghe nữ tử nói sau đó, cũng là chi tiết đem Đông Phương Bất Bại đây đoạn thời gian sự tình bẩm báo cho vị nữ tử này. "Chẳng lẽ ngươi liền không có suy đoán vị này thụ thương người là truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên sao?" Tuyệt mỹ nữ tử khoe miệng câu lộ ra một vệt nụ cười mơ màng đối trước mặt trung niên nam tử mở miệng nói, nói đến đây nữ tử, trong ánh mắt mang theo một vẻ sắc bén. "Nếu quả thật là như thế này nói, như vậy chúng ta về sau muốn động Đông Phương Bất Bại chẳng phải là càng thêm khó khăn?" Trung niên nam tử đang nghe tuyệt mỹ nữ tử nói sau đó trong ánh mắt cũng là nổi lên một vệt lo lắng. Hiển nhiên nếu như Đông Phương Bất Bại trong đình viện vị kia thụ thương người đó là tiểu thương tiên nói, như vậy bọn hắn muốn động Đông Phương Bất Bại liền cần xét suy tính. "Vô luận như thế nào ta đều sẽ thay ta phụ thân báo thù, mặc kệ nàng Đông Phương Bất Bại chỗ dựa là ai. Với lại nếu như chúng ta sớm lôi kéo vị này tiểu thương tiên đâu?" Tuyệt mỹ nữ tử trên mặt lộ ra một vẻ oán hận cùng phẫn nộ, ánh mắt mơ màng nhìn qua Đông Phương Bất Bại chỗ đình viện. Vị này tuyệt mỹ nữ tử chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh, trong khoảng thời gian này nàng một mực đang tìm kiếm có thể vì bản thân phụ thân báo thù phương pháp. Hiện tại nàng tại biết Đông Phương Bất Bại có thể cùng tiểu thương tiên có quan hệ, Nhậm Doanh Doanh liền bắt đầu đem mục tiêu thả hướng về phía tiểu thương tiên Lạc Vô Song trên thân. Chương 68, Tông sư viên mãn, Lục Đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh tin tức. Chương 68, Tông sư viên mãn, Lục Đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh tin tức. Trên thế giới này Đông Phương Bất Bại cũng là đem Nhậm Ngã Hành cầu vào đứng lên, lúc này mới đạt được Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị. Mặc dù nói Đông Phương Bất Bại đem Nhậm Doanh Doanh phong làm Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh cô, nhưng là Nhậm Doanh Doanh thế nhưng là tùy thời tùy chỗ đều đang nghĩ lấy như thế nào giết chết Đông Phương Bất Bại. Bây giờ tại nghe được giang hồ bên trong truyền ngôn sau đó nàng liền có chút suy đoán. Nhậm Doanh Doanh vốn chính là 10 phần thông minh tồn tại, cho nên căn cứ giang hồ bên trong truyền ngôn cùng Đông Phương Bất Bại đây đoạn thời gian cách làm nàng cũng đã đoán được tiểu thương tiên khả năng tại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Với lại vị này tiểu thương tiên hiện tại hẳn là ngay tại Đông Phương Bất Bại trong sân. Dù sao thương tiên đi vào Hắc Mộc Nhai tin tức mặc dù có thể giấu giếm được những người khác, nhưng là với tư cách Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh cô, nàng tự nhiên có thể từ Nhật Nguyệt Thần Giáo nội bộ biết được. Ngay tại Nhậm Doanh Doanh đang tại tự hỏi như thế nào có thể có được tiểu thương tiên ủng hộ đồng thời, lúc này Lạc Vô Song tức là đã đột phá hoàn thành. Lần này đánh dấu huyết bổ để không chỉ có đem hắn trên thân thương thế khôi phục, hơn nữa còn để hắn tu vi thành công đột phá đến tông sư cảnh giới viên mãn. Nói cách khác hiện tại Lạc Vô Song muốn đột phá đến đại tông sư cảnh giới cũng chỉ kém cách xa một bước. Phải biết đại tông sư cảnh giới tại Đại Minh giang hồ bên trong cũng thuộc về cao cấp nhất tồn tại, nếu không nói Đông Phương Bất Bại cũng không có khả năng bằng vào đại tông sư cảnh giới tu vi chống lên toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hơn nữa lúc trước Nhậm Ngã Hành cũng là đại tông sư cảnh giới. Đương nhiên chỉ cần những cái kia giang hồ bên trong đỉnh tiêm thế lực không xuất thủ, tông sư cảnh giới tu vi đã đủ sông sáo giang hồ. Đột phá hoàn thành Lạc Vô Song chậm rãi thu hồi mình khí tức, sau đó lúc này mới hài lòng đứng dậy, mở cửa phòng. Lúc này hắn tự nhiên là cảm nhận được bên ngoài Đông Phương Bất Bại. Những thời giờ này bên trong hắn cùng Đông Phương Bất Bại ở chung cũng làm cho hắn hiểu được Đông Phương Bất Bại tính cách. Mặc dù có chút ngạo kiều, nhưng là ai sẽ tự tuyệt như vậy một cái ngự tỷ hình tuyệt thế mỹ nữ đâu. Không nghĩ tới Lạc Minh Đệ vậy mà đột phá đến tông sư cảnh giới viên mãn, xem ra lần này Lạc Minh Đệ thật sự là nhân họa đắc phúc. Nhìn đến Lạc Vô Song chậm rãi từ bên trong phòng đi tới, Đông Phương Bất Bại lúc này cũng là nghênh đón tiếp lấy, mang trên mặt một vệt nụ cười, nhìn lên đến tâm tình cũng không tệ lắm. Cho dù là đột phá đến tông sư cảnh giới viên mãn ta cũng cảm giác mình không phải Đông Phương huynh đệ đối thủ, Đông Phương huynh đệ quả nhiên không hổ là Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ, thực lực thật sự là không thể khinh thường a. Lạc Vô Song nghe được Đông Phương Bất Bại nói sau đó, mang theo một mặt nghiền ngẫm nhìn đến Đông Phương Bất Bại. Hắn tự nhiên biết Đông Phương Bất Bại thân phận, nhưng là hắn Lạc Vô Song đó là không bạch trần. Để Đông Phương Bất Bại mình bạch trần mình. Lạc Vô Song ngẫm lại đều cảm thấy chơi vui. Đường đường tiểu thương tiên vậy mà chỉ biết là múa mép khua môi. Đông Phương Bất Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là cho Lạc Vô Song một cái liếc mắt, sau đó chỉ thấy nàng chậm rãi đi vào Lạc Vô Song bên người. Phong tình vạn chủng nhìn đến Lạc Vô Song. Trong khoảng thời gian này giang hồ bên trong có cái gì chơi vui sự tình phát sinh. Lạc Vô Song cũng là bị Đông Phương Bất Bại nhìn có chút không được tự nhiên, thế là hắn liền rời đi chủ đề. Bất quá câu nói này đích xác là hắn muốn nói. Dù sao hắn cũng muốn nhìn xem giang hồ bên trong có cái gì tốt chơi sự tình, với lại hắn còn muốn đi những cái kia có linh vận địa phương chạy in, để thăng mình tu vi. Đi qua lần này sự tình sau đó, hắn cũng là minh bạch mình thực lực vẫn là quá yếu. Nếu như có thể để thăng thực lực nói, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Đây đoạn thời gian giang hồ bên trong cũng đang thảo luận lấy liên quan tới ngươi sư tôn sự tình, cho nên có thể có cái gì tốt chơi. Bất quá qua một thời gian ngắn lục đại môn phái muốn vây công Quang Minh đỉnh, chuyện này đối với ngươi mà nói chơi vui hay không? Đông Phương Bất Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhịn không được cho Lạc Vô Song một cái liếc mắt. Trong khoảng thời gian này giang hồ bên trong cũng đang thảo luận lấy liên quan tới Thương Tiên Tư Không Trường Phong chủ đề, cho nên nói còn có thể có cái gì tốt chơi. Mà đây đoạn thời gian giang hồ bên trong thảo luận nhân vật chính, lúc này tức là đang tại chờ mong giang hồ bên trong chơi vui sự tình. Đây để Đông Phương Bất Bại đều có chút đối với Lạc Vô Song cảm thấy tâm đại. Lục Đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh sao? Dạng này nói chẳng phải là nói rõ dậy muốn bị Lục Đại môn phái tiến đánh. Lạc Vô Song nghe được Đông Phương Bất Bại nói sau đó cũng là ánh mắt sáng lên, Lục Đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh chuyện này tại hắn nơi này đích xác đáng giá đi một lần. Đồng thời đối với Minh giáo Càn Khôn Đại Na Di Lạc Vô Song cũng là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao thứ này cùng đấu chuyển tinh di không sai biệt lắm, hắn cũng muốn nhìn xem Minh giáo Càn Khôn Đại Na Di đến cùng có năng lực gì. Với lại trong nguyên tắc Càn Khôn Đại Na Di bị Trương Vô Kỵ cái kia nhân vật chính cho tu luyện, sau đó bằng vào sức một mình cùng Lục Đại môn phái cao thủ một trận chiến. Không tệ, Minh giáo lúc này đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, có lẽ có một ngày ta Nhật Nguyệt Thần giáo cũng sẽ bị giang hồ bên trong những này cái gọi là chính đạo vây công a. Đông Phương Bất Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó nàng ánh mắt u u nhìn về phía trước. Lúc này nàng thần sắc mười phần phức tạp. Với tư cách Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Bại tự nhiên biết, Nhật Nguyệt Thần giáo cùng giang hồ bên trong những này cái gọi là danh môn chính phái giữa quan hệ. Hiện tại Minh giáo đều đã bị những này người trong giang hồ vây công, như vậy đến lúc đó bọn hắn Nhật Nguyệt Thần giáo chẳng phải là cũng biết đụng phải đồng dạng đãi ngộ. Các ngươi Nhật Nguyệt Thần giáo có Đông Phương huynh đệ dạng này đại tông sư, hơn nữa còn có Đông Phương Bất Bại như thế đại tông sư cấp bậc cường giả, người trong giang hồ mặc dù muốn tiến đánh Nhật Nguyệt Thần giáo, chỉ sợ cũng mười phần khó khăn a. Lạc Vô Song lúc này tức là lên tiếng đối Đông Phương Bất Bại an ủi, kỳ thực người trong giang hồ muốn tiến đánh Nhật Nguyệt Thần giáo vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao vẹn vẹn là hắc mục nhai người trong giang hồ sẽ rất khó đi lên. Càng huống hồ còn có Đông Phương Bất Bại vị đại tông sư này trung kỳ cường giả. Trừ phi võ đang hoặc là thiếu lâm dạng này đỉnh tiêm thế lực bên trong đại tông sư cấp bậc cường giả đến tiến đánh Nhật Nguyệt Thần giáo. Nếu không nói Nhật Nguyệt Thần giáo sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề. Lạc Minh Đệ nói không tệ, ta Nhật Nguyệt Thần giáo cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tiến đánh, bất quá Lạc Minh Đệ lần này là dự định tiến về Quang Minh đỉnh sao? Đông Phương Bất Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là phản ứng lại. Sau đó trên thân bá khí bắn ra, cả người phảng phất là trên vạn người bá chủ đồng dạng. Đồng thời đối với Lạc Vô Song tiếp xuống hành trình hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Không tệ, đã khôi phục, như vậy thì đi đây giang hồ bên trong nhìn xem thôi. Lạc Vô Song nghe được Đông Phương Bất Bại nói sau đó cũng là đúng hắn nháy nháy mắt, sau đó làm ra một bộ đối với giang hồ bên trong rất hướng tới bộ dáng. Đáng tiếc trong giáo có rất nhiều chuyện phải làm, bằng không thì nói ta bồi Lạc huynh đệ đi một chuyến Quang Minh đỉnh, nhìn xem đây cái gọi là lục đại môn phái, bất quá đến lúc đó ta hẳn là có thể tiến đến, hy vọng có thể tại Quang Minh đỉnh nhìn thấy Lạc huynh đệ. Đông Phương Bất Bại nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhíu nhíu mày, đồng thời ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một vẻ thất lạc. Bất quá rất nhanh nàng cảm xúc liền bị nàng cất vào đến. Sau đó một mặt bình tĩnh nhìn đến Lạc Vô Song. Chương 69, tiến về Thanh Thành phái trả thù, nghèo túng Thanh Thành phái chương 69, tiến về Thanh Thành phái trả thù, nghèo túng Thanh Thành phái đột phá tông sư cảnh giới viên mãn Lạc Vô Song, tại Nhật Nguyệt Thần giáo bồi tiếp Đông Phương Bất Bại chờ đợi 2 ngày sau đó liền rời đi Hắc Mộc Nhai. Rời đi Hắc Mộc Nhai hắn cũng là tiếp tục có mình vô cực hộp bắt đầu hướng đến Quang Minh đỉnh phương hướng mà đi. Đương nhiên hắn lần này đánh dấu Long Đảm Lượng Ngân Thương cũng là tiếp tục đặt ở hệ thống không gian bên trong hít bụi. Dù sao hắn lần này cũng không định dùng Long Đảm Lượng Ngân Thương. Thời gian mơ màng quá khứ mấy ngày, một ngày này Lạc Vô Song xuất hiện ở Thanh Thành phái địa bàn bên trong. Lạc Vô Song có thể không có quên dư Thương Hải cùng Thanh Thành phái đệ tử đối với mình chiếu cố cho nên lần này hắn muốn đi hảo hảo báo đáp một cái Thanh Thành phái. Đây Thanh Thành phái thật là đáng chết ta, hiện tại lại thêm một cái cho bọn hắn định tội lý do. Đang tại thi triển khinh công đi đường Lạc Vô Song mang trên mặt một vẻ phẫn nộ nhìn về phía trước thành trì. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Thành phái nói, như vậy hắn hiện tại còn tại cưỡi mình bạch mã thành thời tự tại đi đường. Thế nhưng là Thanh Thành phái cái kia đáng chết dư Thương Hải đem hắn bạch mã chạm sát, khiến cho hiện tại hắn đi đường đều cần thi triển khinh công. Bất quá cái này cũng trách hắn mình. Từ Nhật Nguyệt Thần giáo đi ra hắn quên cho Đông Phương Bất Bại muốn một con ngựa, cho nên mấy ngày nay thời gian bên trong hắn đều là một mực thi triển khinh công đi đường. Rất nhanh, Lạc Vô Song liền xuất hiện ở chỗ cửa thành. Cái thế giới này bởi vì là võ hiệp thế giới nguyên nhân, cho nên chấn giữ cửa thành những binh lính này đối với người trong giang hồ trông giữ cũng không phải là rất nghiêm. Lạc Vô Song cứ như vậy nên ngang tiến vào thành. Đương nhiên tại hắn vào thành đồng thời, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn phía hắn, cũng không phải là bởi vì hắn cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, mà là bởi vì hắn trang phục. Bởi vì Thương Tiên Tư Không Trường Phong hàng Lâm Thiếu Lâm tự nguyên nhân, khiến cho người trong giang hồ cũng là triệt để nhớ kỹ tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song trang phục. Nhất là sau lưng của hắn một cái kia vô cực hộp càng là trực tiếp đưa nàng thân phận bại lộ. Dù sao hiện tại giang hồ bên trong có một cái vũ khí hộp cũng chỉ có tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song. Theo Lạc Vô Song rời đi chỗ cửa thành, lúc này chỗ cửa thành một đám người trong giang hồ lúc này mới kịp phản ứng. Mới vừa đi vào vị kia hẳn là truyền thuyết bên trong tiểu Thương Tiên đi, lần này hắn vậy mà đi tới Thanh Thành phái địa bàn, đến cùng cần làm chuyện gì? Một vị kịp phản ứng người trong giang hồ nhìn đến Lạc Vô Song bóng lưng mơ màng mở miệng nói. Bất quá lúc này trên mặt hắn vẻ tò mò sát thực khó mà che giấu. Ngươi vẫn chưa nghe nói sao, lúc ấy tiểu Thương Tiên thế nhưng là đụng phải Thanh Thành phái trưởng môn dư Thương Hải truy sát, cho nên lần này tiểu Thương Tiên hẳn là đến Thanh Thành phái báo thù đi. Thương Tiên Tư Không Trường Phong mặc dù chướng mắt Thanh Thành phái, nhưng là cũng không đại biểu tiểu Thương Tiên sẽ không tìm Thanh Thành phái báo thù a. Không nghĩ tới tiểu Thương Tiên thương thế đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục, xem ra tiếp xuống sáng sớm phái sẽ không còn tồn tại. Đúng vậy à, bất quá ta nghe nói Thanh Thành phái tại Thương Tiên Tư Không Trường Phong một người một thương chấn Thiếu Lâm thời điểm liền bắt đầu chạy tứ tán, hiện tại Thanh Thành phái bên trong hẳn không có bao nhiêu Thanh Thành phái đệ tử a. Bất kể như thế nào chúng ta đều muốn đi nhìn xem, dù sao đây chính là ngàn năm một thở cơ hội a. Có biết tình hình thực tế người trong giang hồ cũng là hồi phục mới vừa bị kia người trong giang hồ nói. Đồng thời rất nhiều người trong giang hồ lúc này cũng là kích động nhìn đến Thanh Thành phái vị trí. Bọn hắn tự nhiên muốn nhìn một chút tiểu thương tiên thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Bất quá cũng có nhân sĩ biết chuyện biết Thanh Thành phái bởi vì chuyện này, hiện tại đã bắt đầu chạy tứ tán. Chỉ sợ hiện tại Thanh Thành phái bên trong chân chính Thanh Thành phái đệ tử đã không có bao nhiêu, mà đổi thành bên ngoài một bên Lạc Vô Song tức là Thành Thơi tự tại hành tẩu tại thành trì bên trong trên đường. Về phần xung quanh những cái kia lui tới người trong giang hồ hắn tức là không để ý đến. Rất nhanh Lạc Vô Song liền xuất hiện ở một chỗ Huy Hoàng đại điện bên ngoài, đại điện ngay phía trên còn thỉnh lình viết Thanh Thành phái ba chữ to. Bất quá lúc này Thanh Thành phái lộ ra có chút nghèo túng. Từ bên trong có thể cảm nhận được một cỗ thê lương khí tức. Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song đến đây hỏi thương. Lạc Vô Song nghĩ đến bản thân sư tôn như thế bá khí hỏi thương Thiếu Lâm, hắn cũng là học đây bản thân sư tôn ánh mắt mơ màng nhìn đến trước mặt Thanh Thành phái. Đồng thời còn đem mình vô cực hộp nhẹ nhàng từ trên lưng cởi xuống để dưới đất. Ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhìn đến trước mặt mình Thanh Thành phái. Mà hắn đạo thanh âm này cũng là trực tiếp truyền khắp toàn bộ Thanh Thành phái, thậm chí cả tòa trong thành trì người trong giang hồ đều nghe được đạo thanh âm này. Thanh Thành phái bên trong, vốn đang mang theo một mặt sầu lo Thanh Thành phái trưởng lão đang nghe thanh âm này, sau đó cũng là trong nháy mắt liền thay đổi một bộ mặt. Trên mặt màu máu trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nên đến vẫn là một tới, xem ra hôm nay chính là ta Thanh Thành phái hủy diệt ngày. Chỉ thấy một vị nhất phẩm cảnh giới Thanh Thành phái trưởng lão ánh mắt phức tạp nhìn đến đại điện bên ngoài. Lúc này hắn tự nhiên biết mình vô pháp giữ vững Thanh Thành phái. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có lựa chọn lùi bước. Dù sao Thanh Thành phái là hắn ra, mà cái khác đệ tử tức là một mặt khủng hoảng nhìn đến bản thân trưởng lão, bọn hắn tự nhiên biết tiểu thương tiên đến cỡ nào cường đại. Người trong giang hồ có lẽ không biết tứ đại kim cương chân chính vẫn lạc tại ai trong tay, nhưng là bọn hắn Thanh Thành phái lại là thật biết tứ đại kim cương là vẫn lạc tại ai trong tay. Hơn nữa lúc ấy cũng có mấy vị tẩu tán Thanh Thành phái đệ tử trở về Thanh Thành phái, cho nên bọn hắn tự nhiên biết Lạc Vô Song có thể không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đi thôi, đã tiểu thương tiên đều đã đánh đến tận cửa, như vậy chúng ta cũng nên ra ngoài chiếu cố vị này tiểu thương tiên. Trưởng lão nhìn đến một đám sắc mặt trắng bệnh Thanh Thành phái đệ tử có chút bất đắc dĩ tạm cô đơn nói ra, sau khi nói xong liền dẫn đầu hướng đến đại điện bên ngoài đi đến. Mà những đệ tử này phảng phất như là tiến đến chịu chết đồng dạng đi theo tại vị này trưởng lão sau lưng. Đồng thời bọn hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ chết lặng. Mà lúc này ngoại giới đang nghe Lạc Vô Song nói một đám giang hồ bên trong, người cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Thanh Thành phái phương hướng. Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song, đây không phải tiểu thương tiên sao, hắn làm sao tới Thanh Thành phái hỏi thương, Thanh Thành phái đáng ra không? Có không biết sự tình người trong giang hồ đang nghe Lạc Vô Song âm thanh sau đó, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Thanh Thành phái phương hướng. Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng là một vị tông sư cảnh giới cao thủ, cho nên một cái trưởng môn đều đã vẫn lạc Thanh Thành phái lại thế nào đáng giá Lạc Vô Song đến hỏi thương. Thanh Thành phái từ khi Dư Thương Hải sau khi ngã xuống, trong giang hồ địa vị cũng là triệt để túi xuống đi. Đồng thời lúc này Thanh Thành phái đã chấn không được thuộc về Thanh Thành phái địa bàn. Dù sao hiện tại Thanh Thành phái bên trong tu vi cao nhất cũng liền chỉ là vị kia nhất phẩm cảnh giới trưởng lão, mà tại Thanh Thành phái địa bàn bên trong, nhất phẩm cảnh giới người trong giang hồ cũng không thiếu. Cho nên nói Thanh Thành phái Dư Thương Hải sau khi ngã xuống, bọn hắn tự nhiên mà vậy bắt đầu khoa trương đứng lên. Nhưng là không ai từng nghĩ tới lúc này Lạc Vô Song vậy mà lại đến hỏi thương Thanh Thành phái, đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Chương 70, Thanh Thành phái giải tán, thu hoạch ngoài ý muốn, Thanh Thành phái tài bảo chương 70, Thanh Thành phái giải tán, thu hoạch ngoài ý muốn, Thanh Thành phái tài bảo bất quá tại biết tin tức này, rất nhiều người trong giang hồ lúc này vẫn là nhao nhao hướng đến Thanh Thành phái phương hướng chạy đến. Dù sao bọn hắn cũng muốn thấy Lạc Vô Song dung nhan. Vị này tiểu thương tiên thế nhưng là truyền thuyết bên trong thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là bình tĩnh đứng tại Thanh Thành phái chỗ cửa lớn. Lúc này hắn thậm chí ngay cả vô cực hộp đều chẳng muốn mở ra, dù sao hiện tại Thanh Thành phái đã không đáng hắn đem vô cực hộp mở ra. Theo một đạo lại một đạo bối rối tiếng bước chân từ Thanh Thành phái bên trong truyền đến. Chỉ thấy một vị lão giả dẫn theo hơn 10 vị Thanh Thành phái đệ tử chậm rãi từ đại điện bên trong đi tới. Bất quá có thể nhìn đến bọn hắn mang trên mặt thất kinh thần sắc, mỗi cái Thanh Thành phái đệ tử đều cúi thấp đầu lâu không dám ngẩng đầu lên nhìn đến đây đứng ở Thanh Thành phái cổng Lạc Vô Song. Lão phu Trần Tùng bái kiến tiểu thương tiên. Tiểu thương tiên nếu là muốn báo thù nói như vậy có thể giết lão phu một người là có thể, tha ta sau lưng những đệ tử này một mạng, bọn hắn cũng không biết lần này trưởng môn truy sát tiểu thương tiên sự tình, cho nên bọn hắn tự nhiên không có tham dự chuyện này. Vị này Thanh Thành phái trưởng môn tại nhìn thấy Lạc Vô Song trong nháy mắt cả người đi thẳng tới Lạc Vô Song trước mặt, sau đó vẻ mặt thành thật đối Lạc Vô Song thi lễ một cái, lúc này mới u u nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Lạc Vô Song cũng từ hắn trong tiếng nói nghe được chân tình thực lòng. Hôm đó ám sát ngươi có thể tham dự, có thể biết. Lạc Vô Song cũng không có trực tiếp giết chết trước mặt vị này Trần Tùng, ngược lại là bình tĩnh đối Trần Tùng dò hỏi. Hắn Lạc Vô Song mặc dù tính không được người tốt lành gì, nhưng là hắn cũng không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Không có, hôm đó tham dự truy sát tiểu thương tiên người đều bị cứu đi tiểu thương tiên cao thủ chạm sát, cho dù là ta Khuynh Thành phái trưởng môn nhân cũng bị cứu đi tiểu thương tiên người chạm sát. Trần Tùng cũng coi như trung thực, chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên đối Lạc Vô Song nói ra cái kia ngày sự tình. Về phần ta cái kia thiên tắc là không có ở Thanh Thành phái, cho nên cũng không biết trưởng môn muốn truy sát tiểu thương tiên, nếu không nói ta tuyệt đối sẽ ngăn cản trưởng môn. Sau đó hắn lại chậm rãi lần nữa mở miệng nói. Nói đến đây thời điểm, hắn trên mặt còn lộ ra một vẻ đắng chát đủ cười. Nếu như cái kia ngày hắn tại Thanh Thành phái nói, có lẽ còn có thể ngăn lại Dư Thương Hải. Dù sao hắn cùng Thanh Thành phái cũng không dám được. Mà tại Trần Tùng đằng sau những cái kia Thanh Thành phái đệ tử tức là giống như tiểu kê đồng dạng không ngừng gật đầu. Lúc này bọn hắn chỉ cần bảo vệ mình tính mạng là đủ rồi, về phần cái khác bọn hắn cũng không tính để ý tới. Đã như vậy nói, như vậy Thanh Thành phái kể từ hôm nay liền không tồn tại nữa, hoặc là ngươi chủ động giải tán Thanh Thành phái, hoặc là ta thay ngươi giải tán Thanh Thành phái. Lạc Vô Song nghe được Trần Tùng nói sau đó cũng là minh bạch ngày đó sự tình. Đồng thời hắn trong lòng cũng là nhận đồng Trần Tùng thuyết pháp. Dù sao dựa theo Đông Phương Bất Bại tính cách, Thanh Thành phái những đệ tử kia căn bản không có khả năng sống sót trở về. Đương nhiên đây đều là Lạc Vô Song suy đoán, kỳ thực lúc ấy Đông Phương Bất Bại căn bản không có thời gian đi xử lý Thanh Thành phái những đệ tử kia. Dù sao lúc ấy nàng toàn tâm toàn ý đều tại Lạc Vô Song trên thân. Trảm sát những cái kia Thanh Thành phái đệ tử nguyên nhân chủ yếu vẫn là Đông Phương Bất Bại đụng phải những cái kia Thanh Thành phái đệ tử, nếu không nói nàng thật không có nhiều thời gian như vậy. Đa tạ tiểu thương tiên thương hạ lưu tình, ta biết làm sao làm. Thanh Thành phái Trần Tùng đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, cả người phảng phất tại trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đang chắc nhìn phía sau số lượng không nhiều Thanh Thành phái đệ tử. Kể từ hôm nay các ngươi không còn là Thanh Thành phái đệ tử, mà Thanh Thành phái cũng đem không còn tồn tại, mỗi người đi đại điện riêng phần mình nhận lấy 100 lạng bạc dòng rời đi a. Sau khi nói xong, Trần Tùng cả người phảng phất biến thành cái sắc không hồn đồng dạng. Tiểu thương tiên xin mời đi theo ta. Bất quá rất nhanh hắn lại từ bi thương bên trong tỉnh táo lại, sau đó trong ánh mắt mang theo kiên quyết dứt khoát nhìn đến Lạc Vô Song. Lạc Vô Song cũng không sợ ra hỏa này đùa nghịch cái gì tâm cơ, chỉ thấy hắn chậm rãi đi theo Trần Tùng hướng đến Thanh Thành phái bên trong đi đến. Mà ở đây người trong giang hồ nhìn thấy một màn này cũng là có chút tiếc nuối, bọn hắn không nghĩ tới lần này lại tới đây vậy mà không có nhìn thấy tiểu thương tiên xuất thủ. Bất quá giang hồ bên trong những cái kia nữ hiệp tức là 10 phần hài lòng, dù sao các nàng đã thấy tiểu thương tiên chân chính dung nhan. Về phần đi theo Trần Tùng tiến vào Thanh Thành phái, Lạc Vô Song tức là đã đi tới Thanh Thành phái đại điện bên trong. Mà Trần Tùng tức là dẫn theo Lạc Vô Song từ đại điện bên trong đi ngang qua một cái sân, rất nhanh Trần Tùng liền dẫn Lạc Vô Song mở ra giữa sân mật thất. Trong mật thất trưng bày rất nhiều bí tịch, mà tại những bí tịch này đằng sau tức là một tòa vàng bạc tài bảo. Những vàng bạc này tài bảo số lượng thậm chí đã đạt đến Tuyết Nguyệt Thành 1 năm ít lợi. Phải biết Tuyết Nguyệt Thành 1 năm ít lợi có vô số tài bảo. Nhưng là tại tiểu Thanh Thành phái Lạc Vô Song vậy mà nhìn thấy một màn này. Đã Thanh Thành phái đều đã giải tán, như vậy những vật này liền coi cho tiểu thương tiên bồi tội, đa tạ tiểu thương tiên nhân từ bông tha ta Thanh Thành phái đệ tử. Trần Tùng lúc này cũng là lần nữa đối Lạc Vô Song lễ bái nói, làm xong đây hết thảy sau đó, hắn lúc này mới lưu luyến không rời rời đi mà thất. Sau đó cả người giống như cái sắc không hồn đồng dạng không bỏ tiếp tục đánh giá Thanh Thành phái. Về phần Lạc Vô Song tức là trực tiếp đem những vàng bạc này tài bảo chứa vào mình hệ thống không gian bên trong. Mặc dù nói chính hắn không dùng đến như vậy nhiều vàng bạc tài bảo, nhưng là phía sau hắn thế nhưng là còn có một cái to lớn Tuyết Nguyệt Thành. Với lại bản thân vị Tiêu Nhị sư tôn trở về Tuyết Nguyệt Thành sau đó đăng thiên các chỉ sợ lại muốn xuất tiền tu. Đây là bản thân sư tôn nhức đầu nhất sự tình. Lạc Vô Song liền dự định đem những vàng bạc này tài bảo đưa về Tuyết Nguyệt Thành. Về phần những bí tịch này nói, Lạc Vô Song trực tiếp trừng mắt, thậm chí lười nhắc lật xem. Toàn bộ trực tiếp đóng gói tiến vào hệ thống không gian bên trong. Hắn hệ thống không gian bên trong ngoại trừ vật sống đều có thể trang. Bất quá không thực tế đồ vật vẫn là giả không được, ví dụ như hắn trước kia liền nghĩ đem toàn bộ ngọn núi đều chứa vào hệ thống không gian bên trong, thế nhưng là hệ thống nhưng lại không để ý tới Lạc Vô Song. Đem Thanh Thành phái vàng bạc tài bảo toàn bộ chứa vào hệ thống không gian bên trong sau đó, Lạc Vô Song lúc này mới hài lòng quay người rời đi Thanh Thành phái. Hắn cũng không có nghĩ đến lần này đến đây Thanh Thành phái lại còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Lạc Vô Song mới vừa trở về Thanh Thành phái đại điện liền phát hiện lúc này Thanh Thành phái 10 phần thê lương. Thanh Thành phái đệ tử cũng là nhao nhao rời đi Thanh Thành phái. Dù sao nếu như tiếp tục đợi tại Thanh Thành phái nói chỉ sợ bọn họ thật sẽ chết tại Lạc Vô Song thương hạ. Nhìn đến hiện tại như thế nghèo túng Thanh Thành phái, Lạc Vô Song cũng không có dự định để ý tới. Ngược lại là chậm rãi tiếp tục hướng đến Thanh Thành phái bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát sau hắn liền xuất hiện ở Thanh Thành phái chỗ cửa lớn. Nhìn một chút Thanh Thành phái đại môn phía trên treo Thanh Thành phái 3 chữ to tấm biển, Lạc Vô Song không chút do dự lấy chỉ vì súng bắn ra một đạo thương ý đem triệt để hủy diệt. Làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song lúc này mới hài lòng rời đi đã bị giải tán Thanh Thành phái. Tiếp xuống hắn liền muốn tiến về Quang Minh đỉnh. Lần này đi vào Thanh Thành phái hắn chủ yếu chính là vì báo thủ, hiện tại đã giải quyết. Như vậy hắn cũng hẳn là tiến về Quang Minh đỉnh. Cũng không biết Thiếu Lâm tự hòa thượng sẽ đi hay không Quang Minh đỉnh. Nghĩ tới đây, Lạc Vô Song cũng là không chút do dự hướng đến Quang Minh đỉnh phương hướng tiến đến. Chương 71, mới tới Quang Minh đỉnh, bắt đầu thấy Triệu Mẫn. Chương 71, mới tới Quang Minh đỉnh, bắt đầu thấy Triệu Mẫn. Ngay tại Lạc Vô Song đang theo lấy Quang Minh đỉnh tiến đến đồng thời, hắn xuất hiện tại Thanh Thành phái tin tức cũng là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ giang hồ. Người trong giang hồ cũng là biết tiểu thương tiên xuất hiện lần nữa trong giang hồ tin tức. Lúc này bọn hắn mặc dù hiếu kỳ tiểu thương tiên vì sao lại nhanh như vậy liền xuất hiện trong giang hồ, nhưng là người trong giang hồ tự nhiên không có đi quấy rầy tiểu thương tiên, quan trọng hơn là rất nhiều người cũng không biết Lạc Vô Song hạ lạc. Đại Minh Vương triều Tử Cấm Thành với tư cách Đại Minh Vương triều thủ đô, cho nên Tử Cấm Thành lúc này mười phần náo nhiệt. Đồng thời nơi này cũng là tương lai Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành giữa đại chiến địa phương. Lục Tiểu Phụng với tư cách Đại Minh Vương triều thần thám chí nhất, lúc này hắn đang tại Tử Cấm Thành bên trong, mà ở bên cạnh hắn còn có Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết. Có thể nói ba người bọn hắn đó là võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong ba bạn gay, đại đa số thời gian ba người đều tại cùng một chỗ. Không nghĩ tới Lạc huynh đệ đã vậy còn quá nhanh lại ra giang hồ, bất quá không biết Lạc huynh đệ lần này ra giang hồ có tính toán gì. Khi biết Lạc Vô Song lại nặng ra giang hồ, Lục Tiểu Phụng cũng là có chút ngoài ý muốn. vừa mới bắt đầu nhìn Thương Tiên biểu hiện hắn liền biết Lạc Vô Song thương thế không có nhẹ như vậy. Cho nên Lục Tiểu Phụng suy đoán Lạc Vô Song chí ít phải cần một khoảng thời gian mới có thể lại xuất hiện trong giang hồ, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy Lạc Vô Song liền xuất hiện trong giang hồ. Cái này để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lạc công tử hẳn là biết tiến về Quang Minh đỉnh, dù sao Lạc công tử thế nhưng là thích vô cùng náo nhiệt người. Hoa Mãn Lâu đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó cũng là chậm rãi mở miệng nói, bất quá nói đến đây thời điểm, hắn trên mặt lại là mang theo một vẻ chờ mong. Hiển nhiên đối với Quang Minh đỉnh chi chứng hắn cũng có một chút chờ mong. Bất quá là một chút tự cho là đúng danh môn chính phái ra hỏa thôi. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Hoa Mãn Lâu nói sau đó tức là mang theo một vẻ khinh thường mở miệng nói, từ khi tiến về Thiếu Lâm sau đó, hắn liền cảm giác những này trong võ lâm chính phái nhân sĩ mười phần dối trá. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có như vậy mâu thuẫn trong võ lâm chính phái nhân sĩ, nhưng là từ khi tại Thiếu Lâm tao ngộ sau đó, Tây Môn Suy Tuyết đối với trong võ lâm chính phái nhân sĩ liền cảm thấy mười phần khinh thường. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu nghe được Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn tự nhiên biết Tây Môn Suy Tuyết vì sao lại dạng này. Bất quá hai người vẫn là đối Quang Minh đỉnh có chút hiếu kỳ. Dù sao trận này đại chiến thế nhưng là lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, xuất thủ chí ít cũng là tông sư cảnh giới tồn tại. Cùng lúc đó, người trong giang hồ lúc này cũng là nhao nhao hướng đến Quang Minh đỉnh phương hướng tiến đến. Với tư cách người trong võ lâm, bọn hắn tự nhiên muốn hàng yêu trừ ma mà Minh giáo vừa vặn đó là bọn hắn hàng yêu trừ ma đối tượng. Lúc này Lạc Vô Song cũng là lại một lần nữa cưỡi bạch mã xuất hiện ở Quang Minh đỉnh. Lần này trắng bán lại là hắn tốn hao rất nhiều lượng bạc mới mua được. Nhìn đến mình cưỡi bạch mã, Lạc Vô Song tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn rất nhiều. Mà hắn phía trước chính là nguy nga Quang Minh đỉnh. Lúc này Quang Minh đỉnh phía dưới người đến người đi, rất nhiều giang hồ nhân sĩ đang theo lấy Quang Minh đỉnh phía trên tiến đến. Bọn hắn trên mặt đều mang hưng phấn cùng cấp bách. Hiển nhiên những người giang hồ này sĩ đối với lần này Quang Minh đỉnh đại chiến mười phần chờ mong. Về phần Lạc Vô Song tức là không có vội vã đi đường, ngược lại là thảnh thơi tự tại tại trên đường hành tẩu. Hắn bạch mã cùng hắn đây một bộ trắng nón trường bào tại những này người trong giang hồ bên trong lộ ra mười phần chói mắt. Cũng có rất nhiều người trong giang hồ chú ý tới Lạc Vô Song. Bất quá hắn lại là không để ý đến những này người trong giang hồ, ngược lại là chậm rãi hướng Quang Minh đỉnh phương hướng mà đi. Ngay tại Lạc Vô Song đang tại chậm rãi hướng đến Quang Minh đỉnh tiến đến đồng thời, hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh có cái gì động tĩnh. Thế là Lạc Vô Song liền nhanh chóng thi triển khinh công đi tới động tĩnh truyền đến phương hướng. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy một vị da trắng thắng ngọc, non nhược ngưng son, đôi mắt linh lượng thông minh, long lanh nước tạm không mang theo bùn đất khí, giữa lông mày lộ ra vũ mị cùng đa tình. Dáng người thức tha thon thả, yếu đuối vô cốt lại duyên dáng yêu kiều, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, bàn chân duyên dáng, mắt cá chân tròn trịa, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị do ung dung hoa quý. Có thể nói vị nữ tử này là Lạc Vô Song gặp qua đông đảo nữ tử bên trong người nổi bật, thậm chí hắn dung mạo có thể cùng Vương Ngữ Yên so sánh, cho dù là Chu Chỉ Nhược tại nàng trước mặt cũng muốn yếu hơn một bậc. Mà tại hắn bên người còn đi theo hai vị khí tức hùng hậu lão giả, tại hai vị này lão giả sau lưng tức là ba vị cưỡi chiến mã khí tức bất phàm nam tử. Sẽ không như thế sao đi, vậy mà mới vừa đến Quang Minh đỉnh liền gặp phải Triệu Mẫn. Lạc Vô Song nhìn đến đây cách đan mặc trong nháy mắt liền đoán được trước mặt vị nữ tử này thân phận, thế là chỉ thấy hắn có chút vô ngữ trong lòng nhịn nó nói. Bất quá không thể không nói Triệu Mẫn tướng mạo đích sắc là kinh động như gặp thiên nhân, không hổ là để Trương Vô Kỵ đều nguyện ý từ bỏ Minh giáo giáo chủ nữ tử. Đồng thời Lạc Vô Song lúc này cũng là bắt đầu tìm hiểu lên Triệu Mẫn bên người hai vị kia lão giả thực lực. Từ hệ thống nơi này biết được hai vị này lão giả chính là Triệu Mẫn bình thường mang theo Huyền Minh nhị lão, với lại quan trọng hơn là hai người thực lực đều đã đạt đến tông sư cảnh giới viên mãn. Nói cách khác cùng hiện tại Lạc Vô Song đứng tại bằng nhau cảnh giới. Bất quá Lạc Vô Song có 10 phần lòng tin có thể đánh bại hai cái này lão gia hỏa. Về phần Triệu Mẫn đằng sau cái kia ba tên khí tức bất phàm nam tử hẳn là A Đại, A Nhị, A Tam. Trong đó A Đại ôm lấy một thanh trường kiếm, trên thân khí tức đã đạt đến tông sư trung kỳ. Cùng Lạc Vô Song mới vừa ra giang hồ thời điểm đồng dạng. Mà A Nhị, A Tam tu vi tức là đều đứng tại tông sư sơ kỳ. Tại giang hồ bên trong cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ. Đương nhiên đây là những cái kia đỉnh tiêm cao thủ chưa từng xuất hiện thời điểm. Nếu không nói bọn hắn đích sắc không tính là cái gì. A Đại, có thể có thành côn hạ lạc. Ngay tại Lạc Vô Song còn tại đánh giá đám người thời điểm, Triệu Mẫn lúc này cũng là đúng lấy bên cạnh mình ôm trong ngực một thanh trường kiếm A Đại hỏi thăm đứng lên. Nói đến đây thời điểm, Triệu Mẫn cũng là nhíu nàng cái kia trắng nõn như ngọc cái chán. Đối với thành côn, Triệu Mẫn vẫn còn có chút phẫn nộ. Dù sao đầu nhập bọn hắn mông cổ, nhưng là mỗi ngày đều đang bận rộn bận điệu. Đây để Triệu Mẫn cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Thủ hạ cũng không có liên quan tới thành côn hạ lạc, bất quá nghĩ đến hắn hẳn là tại Quang Minh đỉnh, bởi vì chúng ta người đổi tới Quang Minh đỉnh sau đó liền đã mất đi hắn tin tức. A Đại lúc này cũng là cung kính đứng ra đối Triệu Mẫn mở miệng nói. Mặc dù nói hắn thực lực bất phàm, nhưng là tại Triệu Mẫn trước mặt đích xác không đáng chú ý, dù sao Triệu Mẫn dù nói thế nào cũng là mông cổ tiểu con chúa. Với lại Triệu Mẫn bên người Huyền Minh nhị lao thực lực đều đạt đến tông sư cảnh giới viên mãn. Tốt nhất đừng để bản quận chủ trào ở hắn, nếu không bản quận chủ yếu để hắn đẹp mắt. Triệu Mẫn đang nghe A Đại nói sau đó cũng là có chút phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới thành côn giá hỏa này đã vậy còn quá có thể giấu. Bất quá lúc này bọn hắn còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Cho nên Triệu Mẫn lúc này mới không có lựa chọn để A Đại đám người đi tìm liên quan tới thành côn hạ lạc. Dù sao lần này bọn hắn chính yếu nhất mục tiêu đó là đem lục đại môn phái một mẹ hốt gọn. Chương 72, lần đầu hội kiến Triệu Mẫn đối với vô cực hộp hâm mộ chương 72, lần đầu hội kiến Triệu Mẫn đối với vô cực hộp hâm mộ về phần lúc này Huyền Minh nhị lao tức là không nói gì. Bọn hắn chủ yếu mục đích chính là vì bảo hộ Triệu Mẫn, cho nên không có tiếp vào Triệu Mẫn ra lệnh cho bọn họ đương nhiên sẽ không nói quá nhiều nói. Quân chúa, ta nghe nói giang hồ bên trong vị kia tiểu thương tiên lại ra giang hồ, không biết hắn lần này sẽ tới hay không đến Quang Minh đỉnh. Nhìn đến bản thân quận chúa trên mặt phẫn nộ, A Đại lúc này lại nhịn không được nhảy ra nói ra. Bất quá nói đến tiểu thương tiên ba chữ này thời điểm, A Đại trên mặt luôn luôn mang theo một vẻ chiến ý, lúc này liền ngay cả Huyền Minh nhị lao cũng là quay đầu nhìn qua A Đại. Bọn hắn tự nhiên cũng là nghe nói liên quan tới tiểu thương tiên sự tình. Hắn đến liền tới tôi, bản quận chủ cũng muốn nhìn xem vị này tiểu thương tiên đến cùng có năng lực gì. Triệu Mẫn lúc đầu phẫn nộ trên mặt đang nghe A Đại nói sau đó trong nháy mắt liền hiếu kỳ lên, trong khoảng thời gian này Triệu Mẫn cũng là nghe nói liên quan tới tiểu thương tiên truyền thuyết. Cho nên nói đối với tiểu thương Lạc Vô Song nàng cũng là có chút hiếu kỳ. Ngay tại A Đại chuẩn bị tiếp tục nói thời điểm, Huyền Minh nhị lao ánh mắt đột nhiên nhìn phía trước một chỗ ngọn núi bên trên, trong ánh mắt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. "Ai, đi ra cho ta." Sau đó chỉ thấy hai người đồng thời đối chỗ này ngọn núi mở miệng nói, bất quá lúc này bọn hắn tức là yên lặng đứng ở Triệu Mẫn phía trước. Nếu quả thật có ngoại ý muốn nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp mang theo Triệu Mẫn rời đi nơi đây. Mới vừa quận chúa không phải nói muốn kiến thức bản công tử năng lực sao, như vậy bản công tử liền để quận chúa kiến thức một chút như thế nào. Ngay tại Huyền Minh nhị lao tiếng nói mới vừa rơi xuống, một đạo ôn hòa mang theo một vẻ nghiền ngẫm âm thanh chậm rãi từ ngọn núi bên trên truyền đến. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song một bộ bạch bào chậm rãi đi ra, lúc này trên mặt hắn mang theo một vẻ nhu hòa nụ cười, khiến cho cả người nhìn lên đến giống như tiểu thuyết bên trong đi tới nhân vật chính đồng dạng. Mà Huyền Minh nhị lão lúc này tức là gắt gao đem Triệu Mẫn bảo hộ ở trong đó, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mới vừa xuất hiện Lạc Vô Song. Hắn chính là truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên Lạc Vô Song sao? Dung mạo quả nhiên tuấn mỹ, ngược lại là có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Triệu Mẫn lúc này cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Vô Song, tại nhìn thấy Lạc Vô Song đây nghịch thiên dung nhan sau đó, Triệu Mẫn cũng là công nhận giang hồ bên trong nói tới thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử danh xưng. Vừa mới bắt đầu hắn đối với tiểu thương tiên có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử sự tình còn hơi nghi ngờ, nhưng là hiện tại nàng liền không có mảy may hoài nghi. Nguyên lai là tiểu thương tiên, không nghĩ tới giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lây tiểu thương tiên vậy mà cũng biết nút trong bóng tối nghe lén người khác nói chuyện, nếu để cho người trong giang hồ biết nói, sợ rằng sẽ đối với tiểu thương tiên thất vọng a. Bất quá rất nhanh Triệu Mẫn liền từ Lạc Vô Song nhan trị bên trong lấy lại tinh thần, sau đó chậm rãi đứng ở Huyền Minh nhị lao phía trước, nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Sau khi nói xong nàng trong ánh mắt còn ra hiện một vẻ giảo hoạt. Bản công tử cũng không có nghĩ đến mông cổ quận chúa đã vậy còn quá biết ăn nói, bản công tử khi nào nghe lén các ngươi nói chuyện. Lạc Vô Song đang nghe Triệu Mẫn nói sau đó cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Mẫn, sau đó bình đạm nói ra. Bất quá lúc này hắn nhìn mình trước mặt Triệu Mẫn thì mang trên mặt một vẻ nghi ngờ. Đại danh đỉnh đỉnh tiểu thương tiên sẽ không ngay cả chuyện nhỏ này cũng không dám thừa nhận a. Triệu Mẫn lúc này cũng là không có tính toán yếu thế, chỉ thấy nàng trực tiếp đứng ra đi đối Lạc Vô Song nói ra. Bản công tử đây là đi ngang qua, ai bảo một ít người nói chuyện thời điểm không chú ý một điểm đâu. Lạc Vô Song lúc này cũng cảm thấy trước mặt Triệu Mẫn chơi rất vui, thế là liền thấy hắn chậm rãi hướng đến phía trước lần nữa bước ra một bước. Sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm Triệu Mẫn nói ra. Nghe nói tiểu thương tiên thực lực rất mạnh, không biết hôm nay ta có thể lĩnh giáo một phen. Triệu Mẫn nhìn thấy Lạc Vô Song nói như vậy sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ, thế là chỉ thấy nàng đối với mình bên người A Đại nháy mắt. A Đại tại nhìn thấy Triệu Mẫn dùng ánh mắt sau đó cũng là trực tiếp đứng ra nhìn đến Lạc Vô Song, mặc dù nói giang hồ đám người đều nói tiểu thương tiên Lạc Vô Song thực lực cường đại, nhưng là hắn cũng muốn mình thử một chút. Lạc Vô Song nhìn đến đứng ra A Đại lắc đầu, đám người đều cho là hắn muốn cự tuyệt, nhưng là không nghĩ tới Lạc Vô Song tiếp xuống nói quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đồng thời A Đại càng là một mặt phẫn nộ nhìn đến Lạc Vô Song. Liên ngươi còn chưa đủ, nếu không mấy người các ngươi cùng lên đi, vừa vặn để cho các ngươi quận chúa kiến thức một chút bản công tử thực lực. Đã tiểu thương tiên để cho các ngươi ba cái bên trên nói, như vậy ba người các ngươi đó là cùng lên đi, vừa bạn bản quận chủ cũng muốn nhìn xem tiểu thương tiên thực lực. Triệu Mẫn đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, ánh mắt bên trong nháy mắt toát ra một vẻ giảo hoạt, sau đó không đợi bên người nàng A Đại cự tuyệt, liền trực tiếp đối A Đại ra lệnh. A Đại đang nghe bản thân quận chúa mệnh lệnh sau đó, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh mình A Nhị, A Tam. Sau đó ba người liền trực tiếp hướng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đi. A Tam là hỏa công đầu đả chuyên nhân, cho nên trên người hắn một thân khối cơ thịt, khiến cho hắn nhìn lên đến 10 phần có sức mạnh cảm giác. Mà A Nhị cùng A Đại hai người thực lực đều là bằng vào trong tay kiếm. A Đại vốn tên là Phương Đông Bạch, từng tại giang hồ bên trong được xưng là tám tay kiếm thần, cho nên hắn kiếm pháp tự nhiên không cần nhiều lời. Mà A Nhị tức là Kim Cương môn truyền nhân, hắn kiếm thuật tương truyền không kém gì tám tay kiếm thần A Đại. Cho nên hai người thực lực tự nhiên đều không kém. Lạc Vô Song nhìn thấy ba người đứng ra sau đó, cũng là trực tiếp đối với mình sau lưng vô cực hộp vây vây tay. Sau đó vô cực hộp liền mình mở ra, hai đạo lưu quang từ đó bay ra. Sau đó Long Phượng Thương liền rơi vào Lạc Vô Song trong tay. Lạc Vô Song chiêu này cũng là để Triệu Mẫn nhìn 10 phần hâm mộ. Nàng nhìn một chút trong tay mình nắm trường kiếm, sau đó lại nhìn một chút Lạc Vô Song phía sau vô cực hộp. Ánh mắt bên trong hâm mộ cũng không còn cách nào che giấu đi. Hai vị sư phó có biết Lạc Vô Song vũ khí hộp từ chỗ nào mà đến? Sau đó Triệu Mẫn liền đối với bên cạnh mình Huyền Minh nhị lão hỏi thăm đứng lên, nếu như biết thứ này là từ chỗ nào đến nói, như vậy Triệu Mẫn cũng muốn lấy được một cái. Hẳn là Tuyết Nguyệt Thành đồ vật, dù sao Lạc Vô Song ra giang hồ sau đó liền có cái này vũ khí hộp, với lại hắn vẫn là Tuyết Nguyệt Thành đệ tử. Huyền Minh nhị lão nhìn thoáng qua Lạc Vô Song, sau đó hai người liền không lưỡng lự trực tiếp hồi phục Triệu Mẫn. Dù sao có thể chế tạo ra bậc này kỳ vật chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Ly Thiên Hạ đệ nhất thành Tuyết Nguyệt Thành. Thiên hạ ngoại trừ Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song bên ngoài, nhưng còn có người nắm giữ vật này. Triệu Mẫn đang nghe Huyền Minh Nhị Lao đáp lời sau đó ánh mắt cũng là ảm đạm xuống, bất quá rất nhanh nàng lại nghĩ tới cái ý nghĩ khác, sau đó bắt đầu đối hai người hỏi thăm đứng lên. Bắc Ly Vô Song Thành bên trong còn có Vô Song kiếm hộ, nghe đồn Vô Song kiếm hộ bên trong có 13 bảo kiếm, trong đó Đại Minh Chu Tức Tức thì bị xưng là Bắc Ly Thiên Hạ đệ nhị bảo kiếm, chỉ sợ chỉ có Vô Song kiếm hộ Lạc Vô Song vũ khí hộ đánh đồng. Huyền Minh Nhị Lao suy nghĩ một chút vẫn là đem Vô Song kiếm hộ nói ra. Chương 73, thương chọn ba người, khủng bố thực lực khiếp sợ Triệu Mẫn. Chương 73, thương chọn ba người, khủng bố thực lực khiếp sợ Triệu Mẫn. Đương nhiên đối với Vô Song kiếm hộ bọn hắn biết cũng không nhiều, dù sao Vô Song Thành đã có trăm năm thời gian không có sử dụng tới Vô Song kiếm hộ. Bắc Ly giang hồ bên trong người đều biết Vô Song Thành không ai có thể sử dụng Vô Song kiếm hộ, cho nên này mới khiến Vô Song kiếm hộ có trăm năm thời gian chưa từng xuất hiện, nhưng là bọn hắn không biết là hiện tại Ngô Song Thành đã xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tiêu, Vô Song kiếm hộ cũng sắp xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Triệu Mẫn đang nghe Huyền Minh Nhị lão nói sau đó đối với Vô Song kiếm hộ cũng là bắt đầu mong đợi đứng lên. Mà lúc này Lạc Vô Song cùng A Đại ba người đại chiến đã bắt đầu. Cầm trong tay Long Phượng Thương Lạc Vô Song cũng không có thi triển bất kỳ võ kỹ, ngược lại là thường thường không có gì lạ đối ba người đâm ra một thương. Nhưng là đây khủng bố lực lượng lại là khiến cho ba người không dám kinh thường. A Đại càng là sử dụng trong tay bảo kiếm ngăn cản được một thương này. Nhưng là Lạc Vô Song một thương này nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem hắn cả người đánh lui đi ra mấy chục mét, đồng thời còn trên mặt đất lưu lại một cái to lớn vết tích. A Tam thấy thế cũng là không có chút nào do dự, hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh ra một đạo đại lực kim cương trưởng. Khủng bố trưởng lực hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy A Tam thi triển đại lực kim cương trưởng trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một vệt cừu hận, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng thay đổi đầu thương. Một thương trực tiếp vỗ vào tại A Tam trên thân. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem A Tam cả người đánh bay ra ngoài. Đồng thời một cỗ cường hãn nội lực cũng là rót vào A Tam thể nội. Đáng thương A Tam phun một ngụm máu tươi sau đó liền ngã mà khó lường. Kỳ thực đây cũng là bởi vì hắn thi triển đại lực kim cương trưởng nguyên nhân. Lạc Vô Song đối với Thiếu Lâm vốn là không có hảo cảm gì, càng huống hồ lần trước còn bị Thiếu Lâm tứ đại kim cương vây công, cho nên nói tại nhìn thấy A Tam thi triển Thiếu Lâm đại lực kim cương trưởng thì trong nháy mắt liền khơi dậy hắn tức giận. Cái này mới là A Tam bị hắn một thương đánh bay nguyên nhân, với lại hắn một thương này bên trong còn mang theo mình cái kia đáng sợ nội lực, cho nên A Tam lúc này mới sẽ bản thân bị trọng thương. Mà A Nhị nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là mười phần khiếp sợ. Bất quá lúc này hắn vẫn là hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đâm ra một kiếm. Một đạo dài đến mấy chục mét kiếm khí hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song tự nhiên không có chút nào do dự. Trong tay Long Phượng Thương vung lên, sau đó trực tiếp một đạo mũi thương từ hắn thương ở giữa phát ra. Khủng bố mũi thương trực tiếp đem trước mặt kiếm khí vỡ nát, sau đó trực tiếp đánh vào A Nhị trên thân. Còn không có đợi A Nhị kịp phản ứng, cả người hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Sau đó đồng dạng miệng phun một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất. Bất quá hắn trạng thái so với A Tam đến nói muốn đã khá nhiều. Dù sao hiện tại A Tam thế nhưng là bản thân bị trọng thương, mới vừa bị đánh bay ra ngoài, A Đại Phương Đông Bạch lúc này cũng là phản ứng lại, bất quá hắn đang nhìn hướng Lạc Vô Song thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lạc Vô Song không để ý đến A Đại trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Phúc Hải Thương Pháp trực tiếp phát huy ra, giống như thủy triều nội lực không ngừng từ Lạc Vô Song trong thân thể phát ra. Một giây sau đây đạo giống như thủy triều lực lượng trực tiếp đem A Đại đánh bay ra ngoài. Khủng bố nội lực đem xung quanh báo cắt đều thổi không ngừng bay lên. Mà đứng tại đây báo cắt bên trong Lạc Vô Song tức là một bộ bạch y, không bị ảnh hưởng chút nào. Cả người nhìn lên đến giống như trên trời trích tiên nhân đồng dạng, mà hắn đối thủ hiện tại tức là đều nằm trên mặt đất. Một màn này cũng là trong nháy mắt liền để Triệu Mẫn cùng Huyền Minh Nhị Lao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu bọn hắn liền biết Lạc Vô Song thực lực không yếu, nhưng là không nghĩ tới Lạc Vô Song giải quyết ba vị tông sư cảnh giới cao thủ đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Mới chỉ là mấy phát liền giải quyết ba vị tông sư cảnh giới cao thủ, dạng này thực lực cho dù là tại thế hệ trước người trong giang hồ bên trong cũng coi là đỉnh tiêm đi. Không nghĩ tới hắn thực lực đã vậy còn quá cường đại, xem ra chung quy là bản quận chủ đánh giá thấp hắn thực lực. Lúc này Triệu Mẫn tức là không có đem ánh mắt nhìn về phía A Đại ba người trên thân, ngược lại là mang theo một vẻ hào quang nhìn qua, giống như trích tiên nhân đồng dạng Lạc Vô Song. Lúc này nàng cũng rốt cuộc ý thức được Lạc Vô Song thực lực đến cỡ nào cường đại. Mà Huyền Minh Nhị Lao tức là càng thêm ngưng trọng nhìn đến Lạc Vô Song, cho dù là bọn hắn hai người muốn đánh bại A Đại ba người cũng không có nhanh như vậy. Nhưng là không nghĩ tới Lạc Vô Song đã vậy còn quá cấp tốc liền hoàn thành. Xem ra quận chúa ba vị thủ hạ thực lực cũng không có gì đặc biệt, không biết quận chúa bên người hai vị này thực lực như thế nào, muốn hay không tái chiến thắng một trận. Về phần một bên khác Lạc Vô Song giải quyết A Đại ba người sau đó tức là chậm rãi hướng đến Triệu Mẫn phương hướng xem ra. Sau đó mang theo một vẻ trêu ghẹo đối Triệu Mẫn mở miệng nói. Đồng thời trong tay hắn Long Phượng Thương cũng không có thu hồi đi. Dù sao Huyền Minh Nhị Lao dù nói thế nào cũng là ỷ thiên thế giới bên trong hai đại cường giả, với lại bọn hắn Huyền Minh thần trưởng cũng làm cho Lạc Vô Song cảm thấy yêu kỳ. Cho nên hiện tại hắn cũng muốn thử một chút Huyền Minh Nhị Lao thực lực. Tiểu Thương Tiên thực lực cường đại như thế, bản quận chủ phục, bất quá Tiểu Thương Tiên cũng không thể xem thường bên cạnh ta hai vị này sư phó, với lại hiện tại bản quận chủ còn có chuyện muốn làm, chờ sau này có thời gian sẽ cùng Tiểu Thương Tiên một trận chiến. Triệu Mẫn mặc dù đối với mình bên người Huyền Minh Nhị Lao rất có lòng tin, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn không cùng Lạc Vô Song tiếp tục đại chiến. Dù sao nếu như cùng Tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song một trận chiến, lại để cho bên cạnh mình hai vị sư phó thụ thương nói, như vậy đối nàng tiếp xuống bố cục liền có rất lớn ảnh hưởng. Nghĩ tới đây Triệu Mẫn cũng là ánh mắt liếc liếc A Tam phương hướng, lúc này A Tam đã bản thân bị trọng thương, thậm chí ngay cả bỏ lên đến đều rất khó khăn. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên là nhìn thấy Triệu Mẫn ánh mắt, thế là chỉ thấy hắn có chút chột dạ đem mình ánh mắt thu hồi lại. Mới vừa hắn đối với A Tam xuất thủ nặng như vậy nguyên nhân chủ yếu là bởi vì A Tam thi triển là Thiếu Lâm đại lực kim cương trưởng. Lạc Vô Song đối với Thiếu Lâm có thể nói là không có chút nào hảo cảm, thậm chí gặp phải Thiếu Lâm người, hắn đều hận không thể đem hắn đánh một trận. Dù sao hắn cũng không thích đám kia rối trá con lựa chọn, hơn nữa còn là đem mình đánh thành trọng thương rối trá con lựa chọn. Quân chúa sẽ không trách ta đem giá hỏa này đánh thành trọng thương a. Sau đó Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đón nhận Triệu Mẫn ánh mắt, sau đó mơ màng đối Triệu Mẫn mở miệng nói. Bất quá nói đến đây hắn vẫn còn có chút chột dạ. Bản quận chủ tự nhiên biết Tiểu Thương Tiên cùng Thiếu Lâm tự giữa quan hệ, A Tam bị đánh thành cái dạng này, chủ yếu là bởi vì hắn thi triển đại lực kim cương trưởng, cho nên bản quận chủ đương nhiên sẽ không cùng Tiểu Thương Tiên so đo. Triệu Mẫn với tư cách võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong thông minh nhất nữ tử chi nhất, nàng tự nhiên là đoán được mới vừa Lạc Vô Song vì cái gì đem A Tam đánh thành trọng thương, cho nên nàng cũng có thể lý giải Lạc Vô Song. Dù sao nếu như là nàng Triệu Mẫn bị Thiếu Lâm như thế nhằm vào nói, như vậy nàng tuyệt đối sẽ trả thù trở về. A Tam đang nghe Triệu Mẫn nói sau đó, chỉ kém không tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nghĩ tới chủ tử nhà mình đã vậy còn quá đối đãi mình. Thương tâm a, lao thiết. Lạc Vô Song đang nghe Triệu Mẫn nói sau đó tức là thu hồi mình long phượng thương, lúc này mới chậm rãi lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Mẫn bên này. Chương 74, Quang Minh đỉnh mật đạo, tu luyện càn khôn đại na di. Chương 74, Quang Minh đỉnh mật đạo, tu luyện càn khôn đại na di. Đương nhiên Triệu Mẫn sở dĩ không so đo nguyên nhân chủ yếu là muốn lôi kéo Lạc Vô Song, dù sao Lạc Vô Song đại biểu không chỉ có riêng chỉ là tiểu thương tiên, hắn còn đại biểu Tuyết Nguyệt thành tư không trường phong đồ đệ. Đã dạng này nói, như vậy bản công tử trước hết ở chỗ này cảm ơn của chúa. Bất quá hy vọng gia hỏa này đừng có lại thi triển ra Thiếu Lâm tự công pháp, nếu không lần tiếp theo bản công tử có thể không biết lưu thủ. Lạc Vô Song nghe được Triệu Mẫn nói sau đó cũng là không quên mất liếc liếc lúc này trên mặt đất A Tam, sau đó không có chút nào lưu tình nói ra. Đối với hắn mà nói hiện tại Thiếu Lâm tự đám kia hòa thượng đó là tội ác tại trời tồn tại. Mà Triệu Mẫn đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là tại khỏe miệng câu lộ ra một vệt nụ cười. Tiếp xuống Triệu Mẫn cùng Lạc Vô Song nói chuyện với nhau một hồi, Triệu Mẫn liền dẫn Huyền Minh nhị lão cùng A Đại mấy người rời đi nơi đây. Dù sao nàng lần này thế nhưng là còn có chuyện muốn làm, cho nên tự nhiên không có thời gian tiếp tục cùng Lạc Vô Song ở chỗ này trò chuyện xuống dưới. Bất quá trước khi rời đi nàng lại là để Lạc Vô Song có thời gian đi Mông Cổ tìm hắn. Trên thế giới này Mông Cổ đồng dạng thành lập nên mình quốc gia. Chỉ bất quá trên đời này Đại Minh cùng Đại Nguyên đồng dạng đứng tại cùng một cái thời đại. Mà Lạc Vô Song tại Triệu Mẫn rời đi về sau cũng là hướng đến Quang Minh đỉnh phương hướng mà đi. Lần này hắn lúc đầu mục tiêu đó là Quang Minh đỉnh, cho nên hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Quang Minh đỉnh. Rất nhanh, thời gian liền đi qua mấy ngày. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Minh giáo Quang Minh đỉnh mười phần náo nhiệt. Lục đại môn phái cao thủ cũng là nhao nhao đi tới Quang Minh đỉnh. Trong lúc này cũng là phát sinh rất nhiều chuyện. Ví dụ như Diệt Tuyệt sư thái giết Minh giáo rất nhiều người, mà trong lúc này có một vị thanh niên đi ra ngăn cản Diệt Tuyệt sư thái. Hơn nữa còn bằng vào mình thực lực chặn lại Diệt Tuyệt sư thái ba nắm. Trong nháy mắt liền để vị này tên là Tăng Áng Lưu thanh niên hỏa lần lục đại tên phái. Nếu như Lạc Vô Song nghe được tin tức này nói, hắn tuyệt đối sẽ biết vị này Tăng Áng Lưu thân phận chân chính. Bất quá lúc này Lạc Vô Song đã xuất hiện ở Quang Minh đỉnh một chỗ mật đạo bên ngoài. Mà đây một cái mật đạo chính là thông hướng Quang Minh đỉnh Minh giáo đại điện bên trong mật đạo. Phí hết mấy ngày thời gian rốt cuộc tìm được, không biết từ nơi này đi vào có thể hay không tìm tới Càn Khôn đại na di, thật đúng là chờ mong a. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình thông đạo hai mắt tỏa ánh sáng, mấy ngày nay thời gian bên trong hắn đều một mực ở chỗ này tìm kiếm tiến vào Quang Minh đỉnh mật đạo cửa vào. Dòng dã đi qua mấy ngày thời gian hắn mới tìm được cái này mật đạo. Đối với Minh giáo Càn Khôn đại na di Lạc Vô Song vẫn là mười phần chờ mong. Dù sao đây chính là Trương Vô Kỵ học chí nhất. Với lại Càn Khôn đại na di tu luyện tới cao cấp nhất có thể tiến vào thiên nhân cảnh giới. Dạng này công pháp tự nhiên để Lạc Vô Song cảm thấy yêu kỳ, đã có thể so ra mà vượt hắn sư tôn truyền cho hắn kinh long thay đổi. Sau đó giấu trong lòng chờ mong thần sắc Lạc Vô Song trực tiếp bước vào Quang Minh đỉnh mật đạo. Tiến vào mật đạo sau đó Lạc Vô Song liền cảm nhận được một cỗ kiềm chế khí tức. Đồng thời đây nhìn lên đến cổ lão trong mật đạo xác thực có mới mẹ dấu chân. Hiển nhiên có người tại Lạc Vô Song phía trước đi vào qua. Nhìn thoáng qua trên mặt đất dấu chân Lạc Vô Song liền biết đi vào người hẳn là Thành Côn. Nguyên tắc bên trong giá hỏa kia lúc này hẳn là tiến vào Quang Minh đỉnh. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng là bước nhanh hơn. Mặc dù nói nguyên tắc bên trong Thành Côn không có đạt được Càn Khôn đại na di, nhưng là ai biết trên đời này hắn có hay không đạt được Càn Khôn đại na di. Sau đó Lạc Vô Song rất nhanh liền xuất hiện ở một chỗ trong mật thất. Mà tại chỗ này trong mật thất thình lình có một bộ bạch cốt ngồi ở trong đó. Từ bạch cốt trên thân liền có thể nhìn ra được đây một bộ bạch cốt chủ nhân hẳn là vẫn lạc nhiều hơn 10 năm. Mà tại đây một bộ bạch cốt trong tay còn cầm một tấm lông dê chế thành giấy. Nhìn lên đến 10 phần cổ lão. Đây cũng là đời trước giáo chủ Dương đỉnh thiên thi thể sao? Mới chỉ là nhìn thoáng qua Lạc Vô Song liền biết đây một cỗ thi thể chủ nhân. Thế là hắn liền chậm rãi hướng đến Dương đỉnh thiên thi thể đi đến. Nguyên tắc bên trong Trương Vô Kỵ thế nhưng là mười phần nhẹ nhõm, liền đạt được Càn Khôn đại na di. Chỉ bất quá bây giờ Lạc Vô Song sẽ không Càn Khôn đại na di phía trên ngôn ngữ. Nhưng là đây hết thể lại có quan hệ thế nào đâu? Nắm giữ hệ thống hắn cũng không cần trực tiếp tu luyện. Có nhiều đắc tội, bất quá ngươi đều đã chết hẳn là sẽ không trách tội ta đi. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt bạch cốt mặc niệm nói. Sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp từ bạch cốt trong tay đem Càn Khôn đại na di cầm tới. Mà khi hắn trong tay vừa vặn chạm đến càn khôn đại na di trong nháy mắt, hệ thống âm thanh liền tại hắn trong đầu vang lên đứng lên. Ken, kiểm tra đến túc chủ thu hoạch được đỉnh cấp tu luyện công pháp càn khôn đại na di, túc chủ phải chăng muốn tu luyện? Mà hệ thống âm thanh cũng đúng lúc ấn chứng Lạc Vô Song trong nội tâm ý nghĩ. Tu luyện, để ta nhìn xem đây càn khôn đại na di có phải hay không giống truyền thuyết bên trong như vậy lợi hại. Lạc Vô Song nghe được hệ thống âm thanh sau đó, khóe miệng nâng lên một vệt nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn bắt đầu ngồi xếp bằng, mà hệ thống đang nghe hắn âm thanh sau đó, cũng là bắt đầu đem càn khôn đại na di truyền tải tại hắn trong đầu. Vốn là tu luyện Thái Huyền Kinh, Lạc Vô Song tốc độ tu luyện cũng là 10 phần biến thái, thậm chí so Cửu Dương Thần Công đại thành Trương Vô Kỵ còn muốn biến thái. Mới chỉ là hô hấp ở giữa càn khôn đại na di tầng thứ nhất liền bị hắn tu luyện thành công. Với lại đem càn khôn đại na di tầng thứ nhất tu luyện thành công, Lạc Vô Song còn tại không ngừng tu luyện càn khôn đại na di tiếp xuống mấy tầng. Một nén nhang thời gian trôi qua sau đó, Lạc Vô Song cũng là thành công tu luyện càn khôn đại na di 3 tầng trước. Với lại hiện tại Lạc Vô Song còn không có đình chỉ dự định. Theo thời gian chậm rãi mấy canh giờ qua đi, Lạc Vô Song sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, lập tức trở nên phi hồng. Chỉ chốc lát sau hắn liền thành công đem càn khôn đại na di tu luyện đến tầng thứ 6. Mà tu luyện tới càn khôn đại na di tầng thứ 6, Lạc Vô Song cũng là không có tính toán tiếp tục tu luyện xuống dưới. Bởi vì càn khôn đại na di tầng thứ 7 mới chỉ là sáng tạo bộ công pháp kia chủ nhân hư cấu đi ra công pháp thôi. Có thể hay không tu luyện vẫn là một vấn đề. Lạc Vô Song tại không có rõ ràng biết đáp án trước đó, hắn là sẽ không tu luyện. Với lại tu luyện càn khôn đại na di tầng thứ 6 sau đó, hắn cũng cảm thấy mình thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại ta cho dù đối đầu đồng dạng đại tông sư cũng là không có bất cứ vấn đề gì, công thủ gồm nhiều mà ta, nếu là lại đến một cái thiếu lâm kim cương cháo liền tốt. Lạc Vô Song chậm rãi đứng lên đến, cảm thụ được trong thân thể lực lượng cũng là có chút kích động nói ra. Lần này càn khôn đại na di tu luyện thành công để hắn thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại hắn cho dù là đối mặt đồng dạng đại tông sư sơ kỳ người trong giang hồ cũng có thể tùy tiện một trận chiến. Thậm chí đối mặt đại tông sư trung kỳ người trong giang hồ cũng có thể một trận chiến. Hiện tại hắn có thể nói bên trên một câu tông sư cảnh giới ta vô địch. Đem càn khôn đại na di công pháp ném vào hệ thống không gian bên trong, Lạc Vô Song cái này lại mới nhìn hướng về phía bạch cốt bên người cái kia một phong mật thư. Mật thư nội dung cùng nguyên tắc bên trong không sai biệt lắm, để tạ tốn đến khi minh giáo giáo chủ, Lạc Vô Song nhìn thoáng qua sau đó liền trực tiếp đem hắn ném vào hệ thống không gian bên trong. Chương 75, ngẫu nhiên gặp thành côn, lần đầu thi triển càn khôn đại na di. Chương 75, ngẫu nhiên gặp thành côn, lần đầu thi triển càn khôn đại na di. Dù sao đối với hắn mà nói đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Sau đó Lạc Vô Song liền tiếp theo hướng đến mật đạo phía trước đi đến. Nhưng mà khi hắn mới vừa sắp đi đến mật đạo cuối cùng, liền nhìn thấy một vị hòa thượng đang theo lấy hắn phương hướng chạy tới. Mà vị này hòa thượng chạy thời điểm còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hậu phương, phản phất phía sau có cái gì người đang tại đuổi giết hắn đồng dạng. Lạc Vô Song mới chỉ là nhìn thoáng qua vị này hòa thượng liền biết hắn thân phận. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền vận chuyển đạp tuyết vô ngân biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới vị này hòa thượng bên người. "Lão hòa thượng, ngươi đang chạy cái gì đâu?" Sau đó chỉ thấy hắn đây đạo mơ màng âm thanh trực tiếp truyền đến lão hòa thượng trong lỗ tai. Lúc đầu chính đang chạy trốn vị này hòa thượng đang nghe Lạc Vô Song âm thanh sau đó, trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ cảnh giác. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng Lạc Vô Song diện mạo sau đó, hòa thượng trên mặt liền xuất hiện một vẻ tàn nhẫn. Hiển nhiên hắn cảm thấy trước mặt Lạc Vô Song thực lực không phải đặc biệt cường đại, có thể bị hắn nhẹ nhõm bắt loại kia. Sau đó chỉ thấy hòa thượng hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng oanh ra một quyền. Đây cũng là hắn tuyệt kỹ thành danh phích lực quyền. Khủng bố nội lực chấn bách tường chung quanh bên trên cho bụi nổi lên một phía. Đồng thời hắn cái kia toàn thân tông sư cấp khác nội lực cũng là hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng oanh đến. Ta nói các ngươi đám này hòa thượng làm sao đều là một cái tính tình, nhìn thấy bản công tử vậy mà trực tiếp muốn đem bản công tử giết chết, thật sự là không đem bản công tử để vào mắt. Lạc Vô Song nhìn thấy hướng đến mình anh đến phích lịch quyền trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại là một mặt khinh thường. Bất quá lúc này hắn lại là muốn thử một chút càn khôn đại na di. Thế là chỉ thấy Lạc Vô Song bắt đầu vận chuyển thân thể bên trong nội lực, đồng thời còn trực tiếp đem càn khôn đại na di thi triển đứng lên. Thành côn phích lịch quyền rơi vào Lạc Vô Song trên thân trong nháy mắt, càn khôn đại na di trực tiếp đem phích lịch quyền lực quyền bắn ngược cho thành côn. Dưới sự khinh thường thành côn trực tiếp bị phích lịch quyền lực lượng cho đẩy lui ra ngoài. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Lạc Vô Song. Càn khôn đại na di, ngươi vì sao lại thi triển càn khôn đại na di, ngươi đến cùng là ai? Sau đó chỉ thấy hắn một mặt không thể tin trực tiếp đối Lạc Vô Song hỏi thăm đứng lên. Cùng nói hỏi thăm còn không bằng nói hiện tại thành côn đang chất vấn Lạc Vô Song. Bản công tử là ai cần dùng nói cho ngươi sao? Với lại ngươi nhìn thấy bản công tử liền muốn đem bản công tử diệt sát, đã dạng này nói, như vậy bản công tử trước đem ngươi giết như thế nào? Lạc Vô Song nghe được thành côn nói sau đó không khỏi bật cười một tiếng, mặc dù nói côn là một vị hư giả hòa thượng, nhưng là hắn cũng có chút ghi hận thành côn. Dù sao gia hỏa này tại nhìn thấy mình lần đầu tiên liền trực tiếp đối với mình phát động tiến công. Nếu như là bình thường người nói, chỉ sợ đã vẫn lạc tại hắn trong tay. Về phần thành côn có thể nhận ra càn khôn đại na di, Lạc Vô Song cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên thê tử sư mình. Với lại Dương Đỉnh Thiên hay là bởi vì gia hỏa này mà chết. Có thể nói Dương Đỉnh Thiên cũng coi là một vị liếm cầu. Đã ngươi không nói nói, như vậy hôm nay ngươi liền đi chết đi. Thành côn đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, sắc mặt cũng là bắt đầu âm trầm xuống. Sau đó chỉ thấy hắn lại một lần nữa vận chuyển phích lịch quyền hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng chấn xung quanh không khí đều tại không ngừng nảy lên. mà Lạc Vô Song lúc này có thể không có tính toán trực tiếp đem trước mặt Thành Côn chạm sát, ngược lại là tiếp tục vận chuyển càn khôn đại Nazi, dự định thử một chút mình thi triển càn khôn đại Nazi. Sau đó Thành Côn phích lịch quyền lại một lần nữa bị càn khôn đại Nazi cho rời về Thành Côn trên thân, khủng bố lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Đồng thời bởi vì một quyền này hắn vận dụng toàn bộ lực lượng nguyên nhân, cho nên Thành Côn khỏe miệng cũng là đã phủ lên một vệt máu tươi, sau đó trong ánh mắt mang theo một mặt không thể tin nhìn đến Lạc Vô Song. Hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song thực lực đã vậy còn quá khủng bố. Phải biết nếu như nội lực không đủ nói, cho dù là tu luyện càn khôn đại Nazi, cũng không có khả năng đem hắn lực lượng toàn bộ rời về mình trên thân. Ngươi đến cùng là ai? Giang hồ bên trong khi nào xuất hiện ngươi lợi hại như vậy thiên tiêu? Thành Côn đem khỏe miệng máu tươi lau đi, sau đó mang theo một mặt chất vấn nhìn đến Lạc Vô Song. Đương nhiên lúc này hắn cũng không có cho rằng Lạc Vô Song là Dương Đỉnh Thiên đồ đệ. Dù sao Dương Đỉnh Thiên vẫn lạc thời điểm Lạc Vô Song tuổi tác còn nhỏ, thậm chí khả năng nói Lạc Vô Song lúc ấy còn không có xuất sinh đâu. Cho nên hắn lại thế nào khả năng tiếp xúc đạt được Dương Đỉnh Thiên? Muốn biết ta là ai, như vậy ngươi nhìn xem có biết hay không cái này. Lạc Vô Song chậm rãi chỉ sau lưng mình vô cực hộp đối Thành Côn mở miệng nói, sau khi nói xong mang theo một vẻ trêu ghẹo nhìn đến trước mặt Thành Côn. Vô cực hộp, ngươi là tiểu thương tiên Lạc Vô Song. Nghe được Lạc Vô Song nói sau đó, Thành Côn lúc này mới phát hiện sau lưng của hắn vô cực hộp, thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt lộ ra một vẻ không thể tin nhìn đến Lạc Vô Song. Mới vừa bởi vì mật thất hôn ám, cho nên hắn cũng không có trước tiên phát hiện vô cực hộp. Có lẽ có thể nói bởi vì hắn vừa mới bắt đầu một mực tại khinh thị Lạc Vô Song cho nên mới không có phát hiện vô cực hộp. Với tư cách người trong giang hồ Thành Côn tự nhiên rõ ràng vô cực hộp chân chính chủ nhân là ai. Cho nên hắn lúc này mới sẽ ở trước tiên nhận ra Lạc Vô Song thân phận. Xem ra ngươi cũng không kém à, đã vậy còn quá nhanh liền nhận ra bản công tử thân phận, bất quá đã nhận ra bản công tử thân phận, như vậy ngươi hẳn là hài lòng à. Lạc Vô Song nghe được Thành Côn nói sau đó cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn một quyền hướng đến Thành Côn phương hướng đánh tới. Hắn mặc dù bị người trong giang hồ xưng là tiểu thương tiên, nhưng là hắn quyền pháp vẫn như cũ không kém. Dù sao Tư Không Trường Phong không chỉ có riêng chỉ là dạy hắn thương pháp, hơn nữa còn dạy hắn quyền pháp. Đương nhiên liền ngay cả Bách Lý Đông Quân cũng dạy cho hắn một bộ quyền pháp, hơn nữa còn là Bách Lý Đông Quân tự sáng tạo quyền pháp. Tên phi thường phù hợp Bách Lý Đông Quân, gọi Tiểu Tiên Quyền. Đương nhiên ngoại trừ Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong dạy hắn quyền pháp bên ngoài, Lạc Vô Song tu luyện Thái Huyền Kinh bên trong còn nắm giữ quyền pháp, cho nên chính hắn quyền pháp cũng là không kém tồn tại. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song trực tiếp thi triển ra Bách Lý Đông Quân dạy cho hắn Tiểu Tiên Quyền. Một đạo lại một đạo giống như nước biển đồng dạng gợn sóng từ Lạc Vô Song trong thân thể phát ra. Sau đó khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Thành Côn phương hướng đánh tới. Thành Côn tại cảm nhận được những này khủng bố lực lượng sau đó cũng là nhanh chóng thi triển khinh công tối lui. Thế nhưng là hắn lại thế nào có thể là Lạc Vô Song đối thủ? Lạc Vô Song tại đây nhỏ hẹp không gian bên trong thi triển Lăng Ba Vi Bộ có thể nói là độc bộ thiên hạ. Mới chỉ là hô hấp ở giữa, hắn nắm đấm cũng đã xuất hiện tại Thành Côn trên thân, sau đó một quyền trực tiếp đem ra hỏa này đánh bay ra ngoài. Thành Côn thân thể phảng phất như là như đạn pháo trực tiếp đâm vào mật đạo trên tường. Mà Thành Côn đối với chỗ này mật đạo mười phần rõ ràng, cho nên tại hắn thân thể va chạm ở trên tường trong nháy mắt, hắn liền mở ra mật thất cơ quan. Cả người trong nháy mắt liền biến mất tại Lạc Vô Song trước mặt. Chương 76, Minh giáo cùng Lục đại môn phái giằng co, Đông Phương Bạch hiện thân. Chương 76, Minh giáo cùng Lục đại môn phái giằng co, Đông Phương Bạch hiện thân. Nhìn đến biến mất không thấy gì nữa Thành Côn, Lạc Vô Song trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Mới vừa quên đi đây đáng chết ra hỏa đối với mật thất quen thuộc, lại bị ra hỏa này bày một đạo, đợi chút nữa một lần nhìn thấy hắn thời điểm tuyệt đối giết chết hắn. Lạc Vô Song lúc này mới nhớ tới đến Thành Côn đối với nơi này quen thuộc, thế là chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ oán hận nhìn đến Thành Côn rời đi phương hướng. Hiện tại hắn muốn đuổi theo giết Thành Côn khẳng định có chút khó khăn. Dù sao gia hỏa này đối với nơi này mười phần quen thuộc, tựa như một cái chuột đồng dạng không ngừng tại đây trong địa đạo vọng. Cho nên Lạc Vô Song muốn đuổi kịp hắn mười phần khó khăn. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến nguyên tắc bên trong Thành Côn hẳn là biết sử dụng thuốc nổ đem chỗ này mật đạo nổ nát. Nghĩ tới đây hắn cũng là nhanh chóng tìm lối ra. Mặc dù nói hắn thực lực tại tông sư cảnh giới thuộc về vô địch tồn tại, nhưng là nếu có thành tấn thuốc nổ nói, như vậy có lẽ hắn cũng sẽ bị nổ chết tại cái này trong mật đạo. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng là nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm lên lối ra. Rất nhanh hắn liền dẫn thấp phẩm tâm lý đi tới Quang Minh đỉnh phía trên. Mà bởi vì mới vừa trì hoãn những thời giờ này, Thành Côn lúc này đã sớm biến mất không thấy. Với lại quan trọng hơn là hiện tại Lục đại môn phái đã cùng Minh giáo nhìn nhau đứng lên. Bởi vì đây là tổng võ thế giới nguyên nhân, cho nên lần này cùng Minh giáo đối lập không chỉ có riêng chỉ là Lục đại môn phái, còn có những cái kia giang hồ bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Bọn họ đều là vì trừ ma vệ đạo mà đến. Mà những này người trong giang hồ bên trong thình lình có một ít đó là quan phủ người. Lạc Vô Song nhìn phía dưới đám này, người trong giang hồ cũng không định xuống dưới kết giao, ngược lại là thành thơi tự tại đứng tại trên núi nhìn chằm chằm phía dưới chẳng cảnh. Hệ thống, có hay không hạt dưa, cho bản công tử đến một điểm. Nhìn phía dưới kịch liệt chẳng cảnh Lạc Vô Song lúc này cũng là đúng lấy hệ thống hỏi thăm đứng lên. Hiện tại hắn tựa như là hiện trường trực tiếp đồng dạng. Trước kia tại trong TV nhìn Lục đại môn phái vây công Minh giáo thời điểm, có thể không có hiện tại kịch liệt như vậy. Với lại hiện tại hắn còn kém hạt dưa. Hệ thống đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng không có đáp lại, phản phất như là không biết đáp lại ra sao Lạc Vô Song đồng dạng. Dù sao nhà ai hệ thống nhàm chán như vậy sẽ chứa đựng hạt dưa a, mà Lạc Vô Song tại nhìn thấy hệ thống không có trả lời mình sau đó cũng là có chút vô vị. Bất quá hắn cũng không định ra sân, ngược lại là mơ màng nhìn qua phía dưới chẳng cảnh. Mà lúc này phía dưới Minh giáo cũng là cùng trong nguyên tắc đồng dạng, bởi vì Thành Côn nguyên nhân cho nên đều bị thương nặng. Hiện tại bọn hắn phảng phất như là đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này càng là một mặt phẫn nộ đi tới. Chỉ thấy tay nàng cầm Ý Thiên kiếm, trong ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn đến Minh giáo đám người. Hôm nay vô luận như thế nào người trong Minh giáo cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận là ai cũng vô pháp từ bản tọa Ý Thiên kiếm bên trong đào thoát. Chỉ thấy hắn mặt đầy oán hận nhìn đến ở đây người trong Minh giáo nói ra, muốn nói hận nhất người trong Minh giáo liền không phải nàng Diệt Tuyệt Sư Thái không ai có thể hơn. Sư Thái nói đúng, người trong Minh giáo không thể bỏ qua, ta Thiếu Lâm nguyện ý vì Minh giáo người siêu độ. Thiếu Lâm tự một vị trung niên hòa thượng đang nghe Diệt Tuyệt Sư Thái nói sau đó cũng là đồng ý đứng ra đối Minh giáo A Di Đà Phật nói. Lúc này hắn nhìn lên đến 10 phần hiền lành, phảng phất như là một vị chân chính đắc đạo cao tăng đồng dạng. Nhưng là ở đây người trong giang hồ đang nghe vị này Thiếu Lâm tự cao tăng nói sau đó, lại là yên lặng cùng hắn kéo ra một cái khoảng cách. Cho dù là võ đang phái Tống Viễn Kiều cũng là nhíu nhíu mày. Hiển nhiên đoạn thời gian trước Thiếu Lâm tự phát sinh chuyện kia, để bọn hắn đối với Thiếu Lâm tự ấn tượng đều phát sinh rất lớn cải biến. Mà Thiếu Lâm tự vị này cao tăng tại nhìn thấy đám người biểu hiện sau đó cũng là có chút tức giận, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thiếu Lâm hòa thượng thật đúng là vô sỉ a, không biết còn tưởng rằng các ngươi Thiếu Lâm tự là thiên hạ chính đạo đứng đầu đâu. Ngay tại Thiếu Lâm tự, vị này hòa thượng tiếng nói mới vừa rơi xuống, chỉ nghe được một đạo cười nhạo âm thanh từ đằng xa truyền đến. Sau đó người xuyên một bộ trường bào màu trắng Đông Phương Bạch chậm rãi xuất hiện ở Minh giáo phía trước. Lúc này nàng vẫn là một bộ nữ giả nam trang cách ăn mặc. Dù sao nàng cũng biết Lạc Vô Song gia hỏa kia có thể sẽ xuất hiện tại Quang Minh đỉnh, cho nên Đông Phương Bất Bại đương nhiên sẽ không lựa chọn dùng mình chân chính thân phận xuất hiện ở đây. Xuất hiện ở đây Đông Phương Bất Bại cũng là bắt đầu đánh giá xung quanh người, phảng phất như là tại này một đám người trong giang hồ tìm kiếm cái gì đồng dạng. Khi nàng phát hiện người trong giang hồ đều không có mình muốn tìm kiếm người sau đó, trong ánh mắt lóe qua một vẻ thất lạc. Vị thí chủ này là người nào, chẳng lẽ muốn thay Minh giáo ra mặt sao? Minh giáo thế nhưng là ma giáo, thí chủ phải suy nghĩ kỹ. Vị này Thiếu Lâm tự hòa thượng đang nghe Đông Phương Bạch nói sau đó trong ánh mắt cũng là lóe qua một vẻ độc ác, bất quá lúc này nói lại là trực tiếp đem ma giáo tên tuổi đội lên Đông Phương Bạch trên thân. Đương nhiên liên quan tới Đông Phương Bạch nói bọn hắn Thiếu Lâm tự thiên hạ chính đạo đứng đầu sự tình hắn cũng không có giải thích. Dù sao đối với Thiếu Lâm tự vị này hòa thượng đến nói, hắn đó là cho rằng như vậy. Những người khác đang nghe Thiếu Lâm tự vị này hòa thượng nói sau đó, cũng là đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía Đông Phương Bạch phương hướng. Quên tự giới thiệu mình, bản tọa chính là Nhật Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch đối với Thiếu Lâm tự vị này hòa thượng đem mình cài lên ma giáo danh hiệu nàng cũng không có bất kỳ e ngại, ngược lại là một mặt trêu tức nhìn đến Thiếu Lâm tự vị này hòa thượng nói ra. Nhật Nguyệt Thần giáo khi nào ra một vị phó giáo chủ? Đang nghe Đông Phương Bạch nói sau đó, Tống Viễn Tiểu cùng Diệt Tuyệt Sư Thái cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Đông Phương Bạch trên thân. Bọn hắn trong nội tâm đồng thời xuất hiện một cái nghi hoặc, cái kia chính là Nhật Nguyệt Thần giáo khi nào ra một vị phó giáo chủ? Dù sao bọn hắn chỉ biết là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ gọi Đông Phương Bất Bại, về phần Nhật Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cho dù là ở đây một đám người trong giang hồ cũng là mười phần hiếu kỳ nhìn qua Đông Phương Bạch. Tây Môn, ngươi cảm thấy Nhật Nguyệt Thần giáo vị này phó giáo chủ thực lực thế nào? Ở trong đám người Lục Tiểu Phụng càng là nhìn đến Đông Phương Bạch mơ màng đối với mình bên người Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Thích nhất náo nhiệt Lục Tiểu Phụng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Quang Minh đỉnh chi chiến. Cho nên Tây Môn Suy Tuyết ba người bọn họ lần này cũng là xuất hiện ở Quang Minh đỉnh, hơn nữa còn xen lẫn trong người trong giang hồ bên trong. Hắn thực lực không yếu, nhưng là còn không đáng cho ta xuất thủ. Tây Môn Suy Tuyết lánh khốc nhìn thoáng qua Đông Phương Bạch lúc này mới đúng chạm đất Tiểu Phượng trả lời. Mà Lục Tiểu Phụng đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó, luôn luôn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến Đông Phương Bạch. Với tư cách kinh nghiệm phong phú, Lục Tiểu Phụng tự nhiên cũng là trong lòng có chút suy đoán. Hắn hiện tại suy đoán trước mặt Đông Phương Bạch chỉ sợ sẽ là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Chỉ bất quá Lục Tiểu Phụng không biết Đông Phương Bất Bại vì sao lại cách ăn mặc thành cái dạng này. Nhưng mà lúc này Thiếu Lâm tự hòa thượng đang nghe Đông Phương Bạch thân phận sau đó, trên mặt càng là xuất hiện một vẻ hưng phấn. Đã các hạ là Nhật Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ nói, như vậy các hạ hôm nay muốn rời khỏi Quang Minh đỉnh chỉ sợ có chút khó khăn. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đứng ra đi xem lấy Đông Phương Bạch chìm nói sâu nói, đương nhiên hắn tiếng nói cũng là trực tiếp truyền khắp ở đây một đám giang hồ trong thai mọi người. Phản phất là nói cho bọn hắn Đông Phương Bạch thân phận chân chính, để người trong giang hồ rõ ràng Đông Phương Bạch cũng là người trong ma giáo. Chương 77, đại chiến hết sức căng thẳng, bị vây công Đông Phương Bạch. Chương 77, đại chiến hết sức căng thẳng, bị vây công Đông Phương Bạch. Mà hắn câu nói này đối với người trong giang hồ cũng là rất có tác dụng. Nhất là đối với Diệt Tuyệt Sư Thái loại này đối với ma giáo mười phần ghi hận người. Lúc này Diệt Tuyệt Sư Thái đã quên đi Thiếu Lâm tự sự tình, trong ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía Đông Phương Bạch. Hiển nhiên lúc này nàng đã đem Đông Phương Bạch nhận làm Minh giáo yêu nhân đâu. Cho dù là Tống Biễn Tiểu lúc này cũng là cao mày nhìn đến Đông Phương Bạch. Mặc dù nói Đông Phương Bạch ngày hôm đó Nguyệt Thần dạy phó giáo chủ, đương nhiên đây hết thảy đều là bọn hắn cho rằng. Nhưng là Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Minh giáo tại bọn hắn đại danh đều thuộc về ma giáo, cho nên Tống Biễn Tiểu đối với Nhật Nguyệt Thần giáo cũng không có hảo cảm. Đã ngươi đây con lửa chọc cảm thấy bản tọa dễ khi dễ như vậy nói, nào như vậy không cùng bản tọa một trận chiến. Đông Phương Bạch nhìn đến trước mặt mình vị này Thiếu Lâm tự hòa thượng, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ sắc ý, nàng còn không có đi tìm Thiếu Lâm tự thay Lạc Vô Song báo thủ, Thiếu Lâm tự liền trêu chọc đến nàng trên thân. Sau khi nói xong, Đông Phương Bạch cũng là chậm rãi hướng đến phía trước bước ra một bước. Trên thân cái kia cố thuộc về đại tông sư cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra. Mà theo trên người nàng cố này thuộc về đại tông sư cảnh giới khí tức bạo phát đi ra sau đó, ở đây một đám giang hồ bên trong, trên mặt người đều là xuất hiện một vẻ khiếp sợ. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại là đại tông sư cảnh giới cường giả, nhưng là không nghĩ tới Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong còn có một vị phó giáo chủ thực lực đứng tại đại tông sư cảnh giới. Mới vừa nói chuyện vị kia Thiếu Lâm tự cao tăng lúc này trên mặt cũng là có chút âm trầm. Hắn tu vi dù nói thế nào cũng mới chỉ là tông sư cảnh giới, muốn cùng đại tông sư cảnh giới Đông Phương Bạch một trận chiến vẫn còn có chút khó khăn. Ma giáo yêu nhân, người người có thể chu diệt, chúng ta làm gì cùng ngươi đơn đấu đâu? Lúc này cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm Diệt Tuyệt sư thái tức là trực tiếp đi tới nhìn đến Đông Phương Bạch nói ra, nàng trên mặt không có chút nào lưu tình. Càng nhiều tức là đối với Đông Phương Bạch sát ý mà tại bên người nàng Chu Chỉ Nhược tức là một mặt lo lắng nhìn đến bản thân sư phó. Bất quá lúc này Chu Chỉ Nhược cũng biết bản thân sư phó khẳng định là muốn đem trước mặt vị này ma giáo người giết chết. Còn không có tiến vào tiên thiên cảnh giới Chu Chỉ Nhược tự nhiên không dám đứng ra đi. Mà tại võ đang phái Tống Thanh Thư nhìn thấy một màn này, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên đứng lên. Chỉ thấy hắn một bộ lẫm liệt đại nghĩa đi ra. Sư thái nói đúng, đối phó ma giáo yêu nhân chúng ta không tất yếu giảng đạo nghĩa. Tống Viễn Tiểu nhìn thấy bản thân nhi tử đi tới sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Với tư cách Trương Tam Phong đồ đệ hắn đương nhiên sẽ không nhanh như vậy liền đem Đông Phương Bạch định là ma giáo yêu nhân. Nhưng là bản thân nhi tử đều đã chạy ra, hiện tại hắn thì có biện pháp gì đâu. Mà Tống Thanh Thư đây đồ đần sau khi nói xong còn không quên quay đầu nhìn lại liếc mắt Chu Chỉ Nhược. Nhưng là người ta Chu Chỉ Nhược trực tiếp không thèm để ý hắn. Đây chính là liếm cậu cảnh giới chi cao. Theo Tống Thanh Thư vị này võ đang phái đệ tử đời thứ ba đều đi tới sau đó, càng nhiều người trong võ lâm cũng là bắt đầu nhao nhao đứng ra đối bọn hắn phụ hòa nói. Dù sao hiện tại lục đại môn phái bên trong ba đại môn phái đều đã đi ra. Như vậy bọn hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt như vậy tốt dương dành cơ hội. Theo càng ngày càng nhiều người trong giang hồ đứng ra sau đó, Đông Phương Bạch lúc này cũng là như mày. Mặc dù nói nàng thực lực đích xác không tệ, nhưng là muốn cùng như vậy nhiều người trong võ lâm một trận chiến nói vẫn còn có chút khó khăn. Mà Minh giáo Dương Tiêu đám người tự nhiên cũng là phát hiện một màn này. Đa tạ Nhật Nguyệt Thần giáo vị này phó giáo chủ, bất quá hôm nay ta Minh giáo chỉ sợ là rất khó tồn tại, cho nên Nhật Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ xin mời trở về đi, không cần vì chúng ta không công hy sinh ở chỗ này. Thế là chỉ thấy đứng tại phía trước Dương Tiêu bắt đầu đối Đông Phương Bạch mở miệng nói. Hắn nói đạt được xung quanh rất nhiều người trong Minh giáo tán thành, mặc dù nói lúc này bọn hắn rất muốn sống xuống dưới, nhưng là hiện tại tình huống giống như đã không cho bọn hắn có sống sót cơ hội. Nhưng mà Đông Phương Bạch là ai? Nàng thế nhưng là giang hồ bên trong Đông Phương bất bại a. Hiện tại nàng lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền lui đàn? Chỉ thấy nàng một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn đến thiếu niên phương hướng. Đã Nhật Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ không muốn thối lui nói, như vậy bẩn tăng chỉ có thể siêu độ thí chủ. Thiếu Lâm tự trung niên hòa thượng nhìn đến Đông Phương Bạch trên mặt biểu lộ sau đó cũng là trong nháy mắt liền phẫn nộ lên. Sau đó chỉ thấy hắn làm ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng. Sau đó cả người hướng thẳng đến Đông Phương Bạch phương hướng đã tới. Một chiêu này chính là Thiếu Lâm đại lực kim cương chân. Hiển nhiên Thiếu Lâm vị này hòa thượng định dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết Đông Phương Bạch. Mà Diệt Tuyệt sư thái nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng rút ra chính mình Ỷ Thiên kiếm. Sau đó trực tiếp một kiếm hướng đến Đông Phương Bạch phương hướng đâm tới. Cái khác người trong giang hồ lúc này cũng không có dự định giảng đạo nghĩa giang hồ. Chỉ thấy mặt khác mấy vị tông sư cảnh giới người trong giang hồ nhao nhao hướng đến Đông Phương Bạch phương hướng đánh tới. Lục đại môn phái không có động thủ, chỉ sợ cũng chỉ có võ đang phái. Lúc này Tống Viễn Tiểu nhìn đến bị vây công Đông Phương Bạch nhíu nhíu mày, mà ở bên cạnh hắn võ đang lục hiệp tức là có chút lo lắng nhìn đến bản thân đại sư mình. Chúng ta võ đang phái khi nào cần cùng người khác cùng một chỗ vây công địch nhân? Nhìn đến võ đang lục hiệp trên mặt lo lắng, Tống Viễn Tiểu bất đắc dĩ mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt mang theo kiên định nhìn về phía trước chẳng cảnh. Võ đang lục hiệp cùng võ đang thất hiệp nghe được Tống Viễn Tiểu nói chỉ có thể coi như thôi. Mà lúc này Đông Phương Bạch tức là trực tiếp vận chuyển toàn thân nội lực, sau đó một trường chặn lại Thiếu Lâm đại lực kim cương chân, đồng thời trong tay xuất hiện mấy cây ngân châm. Những ngân châm này nhanh chóng từ nàng trước mặt bay qua, vừa lúc đập nện tại Diệt Tuyệt sư trong tay Ỷ Thiên kiếm phía trên, trong nháy mắt liền hóa giải Diệt Tuyệt sư thái tiến công. Thế nhưng là lúc này Hoa Sơn phái trưởng môn nhân lúc này công kích cũng là sắp rơi xuống trên người nàng, Đông Phương Bạch chỉ có thể từ bỏ đối diện trước vị này Thiếu Lâm tự hòa thượng tiến công, nhanh chóng vận chuyển khinh công tối lui, cả người phảng phất như là một con chim đồng dạng trực tiếp bay lên bầu trời. Thế nhưng là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng Không Động phái Không Động Ngũ Lao lúc này cũng là trực tiếp thi triển thất thương quyền hướng đến Đông Phương Bạch phương hướng đánh tới. Không Động Ngũ Lao thực lực tại Không Động phái bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, cho nên năm người liên thủ một kích đã đạt đến đại tông sư cấp bậc. Đông Phương Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ dùng nội lực đem phía dưới hòn đá hút tới trước mặt mình, sau đó dùng đây một khối hòn đá ngăn cản được Không Động Ngũ Lao tiến công. Nhưng là lúc này Thiếu Lâm tự vị kia hòa thượng tiến công lại xuất hiện ở Đông Phương Bạch bên người, chỉ thấy hắn nắm đấm sắp rơi vào Đông Phương Bạch trên thân. Mà Đông Phương Bạch tức là bằng vào cường hãn nội lực trực tiếp chặn lại một quyền này. Sau đó chỉ thấy trong tay nàng ngân châm nhanh chóng đâm vào vị này hòa thượng Thiếu Lâm bên trong. Thiếu Lâm vị này trung niên hòa thượng cũng là bị đạo này ngân châm đánh trúng, sau đó trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt liền miệng phun máu tươi ngã nhào trên đất. Khí tức bắt đầu cắt giảm đứng lên. Mới chỉ là vừa đối mặt tông sư cảnh giới hòa thượng Thiếu Lâm liền bị Đông Phương Bạch đánh bại. Chương 78, Đông Phương Bạch đả thương Thiếu Lâm tông sư, Lạc Vô Song gặp lại Triệu Mẫn, ưa thích đấu võ mồm Triệu Mẫn. Chương 78, Đông Phương Bạch đả thương Thiếu Lâm tông sư, Lạc Vô Song gặp lại Triệu Mẫn, ưa thích đấu võ mồm Triệu Mẫn. Mà lúc này Đông Phương Bạch cũng là trực tiếp từ bỏ đối với Thiếu Lâm vị này hòa thượng tiến công, bởi vì Diệt Tuyệt sư thái Ỷ Thiên kiếm đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Cảm nhận được tản ra hàn khí Ỷ Thiên kiếm, Đông Phương Bạch nhanh chóng lần nữa đem trên mặt đất bùn đất hút đứng lên, sau đó tạo thành một cái hộ thuẫn ngăn tại nàng trước mặt. Cái này mới là nàng hít thở sâu một hơi, sau đó rời đi nơi đây. mà Diệt Tuyệt Sư Thái trong tay ỷ Thiên kiếm tại va chạm những này bùn đất trong nháy mắt liền xé rách những này bùn đất. Đồng thời khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền hướng đến Đông Phương Bạch phương hướng mà đi. Phía dưới mặt đất cũng bởi vì đây đạo khủng bố kiếm khí bắt đầu nổ tung lên. Một đạo lại một đạo khủng bố vết rách trong nháy mắt liền xuất hiện ở dưới người bọn họ đại địa bên trên. Lúc này Hoa Sơn phái trưởng môn nhân công kích cũng là sắp rơi xuống Đông Phương Bạch trên thân. Mà Không Động phái Không Động Ngũ Lao lúc này tự nhiên là không hề yếu đối Đông Phương Bạch phát khởi thế công. Sau đó Đông Phương Bạch liền cùng Không Động Ngũ Lao cùng trước mặt Diệt Tuyệt Sư Thái đám người đại chiến bắt đầu đến. Nhìn đến đặc sắc như vậy đánh nhau hình ảnh, người trong giang hồ cũng là nhao nhao nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đang tại đại chiến Đông Phương Bạch đám người. Đương nhiên lúc này bọn hắn cũng không có cảm thấy Diệt Tuyệt Sư Thái đám người vây công Đông Phương Bạch có gì không đúng. Ngay tại người trong giang hồ ánh mắt đều tại Đông Phương Bạch đám người đại chiến bên trong thời điểm, lúc này Quang Minh đỉnh ngọn núi Thượng Lạc Vô Song bên người cũng là xuất hiện mấy bóng người. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh tiểu thương tiên vậy mà trốn ở chỗ này nhìn lén người ta đại chiến. Lạc Vô Song ngay từ đầu liền cảm nhận được mấy đạo khí tức đang đến gần, nhưng là hắn cũng không quay đầu. Nhưng mà đây đạo quen thuộc âm thanh truyền đến hắn trong tai thì, Lạc Vô Song trong nháy mắt liền biết người đến thân phận. Bản công tử cũng không có nghĩ đến Mông Cổ tiểu quận chúa dĩ nhiên thẳng đến đợi tại người ta Minh giáo không đi, chẳng lẽ Mông Cổ quận chúa coi trọng Minh giáo sao? Lạc Vô Song cũng không quay đầu lại trực tiếp đối Triệu Mẫn trả lời, lúc này hắn ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới đại chiến. Đồng thời tại nhìn thấy Đông Phương Bạch bị vây công thời điểm, trên mặt hắn cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng. Bản quận chủ có thể không có nhàm chán như vậy, bản quận chủ chân chính mục đích cũng không phải bọn hắn. Triệu Mẫn lúc này cũng là chậm rãi đi vào Lạc Vô Song bên người, sau đó chỉ thấy nàng phong tình bạn trùng liếc Lạc Vô Song liếc mắt. Sau đó nàng liền đứng tại Lạc Vô Song bên người, mơ màng đem ánh mắt nhìn phía dưới một đám người trong giang hồ trên thân. Mặc dù bản công tử không biết quận chúa muốn làm gì, nhưng là bản công tử cần phải nhắc nhở quận chúa một câu, phía dưới người trong giang hồ đại tông sư cảnh giới cao thủ cũng không ít, trong đó Tây Môn Suy Tuyết càng là đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn. Lạc Vô Song tự nhiên biết Triệu Mẫn gia hỏa này trong nội tâm ý nghĩ, bất quá tại nhìn thấy phía dưới những này người trong giang hồ thực lực thì Lạc Vô Song vẫn còn có chút hiếu kỳ Triệu Mẫn rốt cuộc muốn như thế nào đem bọn hắn đuổi bắt. Dù sao Triệu Mẫn hiện tại thân vừa đeo lĩnh tu vi cao nhất cũng bất quá là huyền minh nhị lao, mà bọn hắn hai cái tu vi mới chỉ là tông sư cảnh giới viên mãn. Phía dưới vẹn vẹn là Tây Môn Suy Tuyết một người là có thể giải quyết huyền minh nhị lao. Cho nên nói Triệu Mẫn nếu quả thật muốn động lục đại môn phải nói, như vậy vẫn còn có chút khó khăn. Tiểu thương tiên đây là lo lắng bản quận chủ sao? Triệu Mẫn đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt đột nhiên xuất hiện một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy nàng chậm rãi tới gần Lạc Vô Song. Một đôi tú lệ trong ánh mắt mang theo giảo hoạt. Bản công tử tại sao phải thay quận chúa lo lắng, bản công tử chỉ là không muốn nhìn thấy quận chúa như vậy một cái đại mỹ nữ hương tiêu ngọc vẫn. Lạc Vô Song nhìn thấy gia hỏa này hiện tại còn tại trêu cho mình, thế là hắn cũng là không chút nào nhượng bộ nhìn đến Triệu Mẫn nói ra. Sau khi nói xong liền không để ý tới Triệu Mẫn, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía dưới. Mà lúc này Đông Phương Bạch cũng là tại mọi người vây công bên dưới bắt đầu chậm rãi lui lại. Mặc dù nói nàng đã đạt đến đại tông sư cảnh giới, nhưng là lúc này Thiếu Lâm bên trong cũng là có một vị đại tông sư gia nhập chiến đấu. Cho nên hiện tại Đông Phương Bạch không có vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng như vậy. Không nghĩ tới Thiếu Lâm vẫn là như thế vô sỉ, vậy mà lại phái ra một vị đại tông sư gia nhập đại chiến. Triệu Mẫn nhìn phía dưới đại chiến cũng là có chút ngoài ý muốn nói ra, bất quá tại nâng lên Thiếu Lâm thời điểm nàng ánh mắt tức là liếc liếc bên người Lạc Vô Song. Triệu Mẫn thế nhưng là biết Lạc Vô Song cùng Thiếu Lâm giữa quan hệ, đích xác rất vô sỉ. Lạc Vô Song nghe được Triệu Mẫn nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời hắn cũng là bắt đầu khẩn trương đứng lên. Nếu như Đông Phương Bạch xuất hiện bất kỳ sự tình nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Tiểu Thương Tiên muốn hay không xuất thủ đi ngăn cản vị kia Thiếu Lâm lão hòa thượng, bản quận chủ còn không biết Tiểu Thương Tiên thực lực đến cùng có thể hay không cùng Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng một trận chiến đâu. Triệu Mẫn lúc này trong ánh mắt luôn luôn toát ra một vẻ trêu chọc, sau khi nói xong trên mặt còn giả bộ là một bộ chờ mong bộ dáng. Đã quận chúa muốn biết Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng thực lực nói, nào như vậy không cho Huyền Minh Nhị lão xuất thủ thử một chút. Lạc Vô Song có thể không có bên trên gia hỏa này khi, ngược lại là ánh mắt mơ màng nhìn thoáng qua Triệu Mẫn nói ra. Tiểu Thương Tiên không phải là bởi vì Thiếu Lâm là chính đạo, cho nên không dám ra tay a. Mà lúc này Triệu Mẫn có thể không để ý đến Lạc Vô Song, ngược lại là làm ra một bộ khoa trương biểu lộ. Sau đó muốn dùng cái này đến chọc giận Lạc Vô Song. Bản công tử có thể không biết nhàm chán như vậy đến bị ngươi tiểu nha đầu này chọc giận. Lạc Vô Song nhìn thấy Triệu Mẫn trên mặt khoa trương biểu lộ cũng là có chút chọc cười, thế là chỉ thấy hắn bình đạm đối Triệu Mẫn trả lời. Lạc Vô Song phát hiện Triệu Mẫn ra hỏa này mười phần chơi vui. Đối với mình không biết sự tình nàng mười phần muốn biết rõ ràng. Cũng tỉ như Triệu Mẫn không biết mình thực lực đến cỡ nào cường đại, hiện tại nàng liền muốn biết rõ ràng mình thực lực đến cỡ nào cường đại. Triệu Mẫn đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là bất đắc dĩ khoát tay áo, nàng cũng không có nghĩ đến trước mặt mình Lạc Vô Song vậy mà dạng này cũng vô pháp chọc giận. Thế nhưng là giữa lúc Triệu Mẫn muốn nói điều gì thời điểm, chỉ thấy Lạc Vô Song trên thân khí tức trong nháy mắt liền tán phát đi ra. Sau lưng của hắn vô cực hộp cũng là phát ra trận trận run rẩy, phảng phất có một thanh tuyệt thế bảo thương muốn ra ngoài đồng dạng. Về phần Lạc Vô Song ánh mắt tức là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới một đám người trong giang hồ. Hoặc là nói hắn ánh mắt lúc này là gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch phương hướng. Lúc này Đông Phương Bạch đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý giao đấu Không Động Ngũ Lao cùng Thiếu Lâm vị đại tông sư này. Không Động Ngũ Lao thất thương quyền vốn là có thể ứng đối đại tông sư cảnh giới cao thủ, tăng thêm Thiếu Lâm vị đại tông sư này, bọn hắn liên thủ phía dưới đương nhiên sẽ không quá yếu. Thậm chí bọn hắn liên thủ phía dưới đã có thể ngăn chặn Đông Phương Bạch. Mà lúc này Hoa Sơn phái trưởng môn nhân tức là ở bên cạnh làm đánh lén, khiến cho Đông Phương Bạch có chút khó mà chống đỡ. càng huống hồ bên cạnh Diệt Tuyệt Sư Thái còn tại không ngừng dùng Ỷ Thiên kiếm đối Đông Phương Bạch phát động tiến công. Bởi vậy hiện tại phía dưới Đông Phương Bạch đã lâm vào bị động bên trong. Tiếp tục như vậy nữa dứt lời bại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà để Lạc Vô Song trên thân khí thế phóng đại là, lúc này Hoa Sơn phái trưởng môn nhân còn tại không ngừng dùng ám khí đánh lén Đông Phương Bạch. Chương 79, Đông Phương Bạch nguy cơ, Lạc Vô Song đi ra tay, xoáy khí ra sân. Chương 79, Đông Phương Bạch nguy cơ, Lạc Vô Song đi ra tay, xoáy khí ra sân. Bất quá lúc này Lạc Vô Song cũng không có xuất thủ, ngược lại là ánh mắt u u nhìn đến Đông Phương Bạch đám người đại chiến. Mà phía dưới Tây Môn Suy Tuyết tại Lạc Vô Song trên thân khí tức phát ra trong nháy mắt đó liền phảng phất cảm nhận được cái gì đồng dạng. Thế là chỉ thấy hắn ánh mắt nhanh chóng khóa chặt tại Lạc Vô Song chỗ vị trí. Không nghĩ tới hắn cũng tới, với lại hắn thực lực tăng cường rất nhiều. Thế là chỉ thấy vị này kiếm thần khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười, trong ánh mắt mang theo một vệt chờ mong. Có lẽ người khác không rõ ràng, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết rất rõ ràng Lạc Vô Song kiếm pháp không yếu, tương lai có cơ hội có thể trở thành hắn đối thủ. Cho nên Tây Môn Suy Tuyết một mực đem Lạc Vô Song nhìn rất nặng. Đây cũng là vì cái gì hắn từng tại Lạc Vô Song biến mất thời điểm sẽ đi Thiếu Lâm điều tra liên quan tới Lạc Vô Song manh mối nguyên nhân. Tây Môn, ngươi lại nhảy nói cái gì? Lục Tiểu Phụng lúc này cũng là nghe được Tây Môn Suy Tuyết nhỉ non âm thanh, thế là chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Dù sao hắn nhưng là nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết trên mặt một màn kia nụ cười, cho nên hiện tại hắn đối với Tây Môn Suy Tuyết càng thêm hiếu kỳ. Lạc Vô Song đến. Tây Môn Suy Tuyết nghe được Lục Tiểu Phụng nói sau đó chậm rãi phun ra mấy chữ, sau đó hắn lúc này mới mơ màng đem trên thân khí thế cất vào đến. Sau đó phảng phất là một cái không có chuyện người đồng dạng đứng tại chỗ quan sát trung ương đại chiến. Lạc huynh đệ đến, ở nơi nào a? Lục Tiểu Phụng đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng không có hoài nghi, ngược lại là bắt đầu đánh giá xung quanh người trong giang hồ. Đối với Lạc Vô Song, Lục Tiểu Phụng cũng là mang theo hảo cảm. Ngay tại Lục Tiểu Phụng đang tìm Lạc Vô Song đồng thời, lúc này ngọn núi bên trên Triệu Mẫn cũng là có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lạc Vô Song cùng phía dưới Đông Phương Bạch. Nàng không nghĩ tới Đông Phương Bạch mới vừa lâm vào nguy cơ Lạc Vô Song trên thân liền tản ra cỗ này khủng bố khí tức. Trong nháy mắt liền để nàng hiếu kỳ lên Lạc Vô Song cùng Đông Phương Bạch quan hệ. Nàng trái tim liền phảng phất có một cái móng nuốt nhỏ đang tại bắt đồng đạo. Tiểu Thương Tiên cùng Nhật Nguyệt Thần giáo vị này phó giáo chủ chẳng lẽ có gặp nhau? Thế là Triệu Mẫn liền trực tiếp hỏi thăm đứng lên, lúc này nàng có thể không có tính toán mình xuống dưới cha. Dù sao ở trước mặt người ngay tại mình trước mặt, nàng tại sao phải đi thăm dò, hỏi thăm một cái không phải tốt. Lần trước bị Thiếu Lâm tự truy sát thời điểm là nàng đã cứu ta. Lạc Vô Song cũng không có dự định che giấu, trực tiếp đối Triệu Mẫn liền nói ra. Triệu Mẫn đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mười phần khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song đã từng lại là bị Nhật Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ cứu được. Mà khi Triệu Mẫn đang định tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, Lạc Vô Song phía sau vô cực hộp cũng là trực tiếp mở ra. Sau đó chỉ thấy Long Phượng Thương xuất hiện tại hắn trong tay. Lạc Vô Song không chút do dự liền đem Long Phượng Thương vứt ra ngoài. Chỉ thấy Long Phượng Thương hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang biến mất tại Lạc Vô Song trước mặt. Sau đó Lạc Vô Song cả người cũng là trực tiếp vận chuyển khinh công biến mất tại Triệu Mẫn trước mặt. Mà lúc này đang tại đại chiến Đông Phương Bạch cũng là bị Không Động Ngũ Lao cùng Thiếu Lâm đại tông sư nâng. Hoa Sơn trưởng môn nhân ám khí cũng là sắp rơi vào Đông Phương Bạch trên thân. Bất quá dù vậy, Đông Phương Bạch cũng là nhanh chóng đánh ra mấy cây ngân châm chặn lại Hoa Sơn phái trưởng môn nhân ám khí. Thế nhưng là cho dù nàng đem Hoa Sơn trưởng môn ám khí ngăn cản được, Diệt Tuyệt Sư Thái trong tay Ỷ Thiên kiếm cũng là hướng đến nàng lồng ngực đâm tới. Lúc này Đông Phương Bạch mặc dù muốn lại ra tay ngăn cản Ỷ Thiên kiếm, nhưng là bây giờ nàng bị Thiếu Lâm đại tông sư cuốn lấy. Nếu như cưỡng ép xuất thủ nói nàng khẳng định sẽ bị Thiếu Lâm đại tông sư đánh trúng. Thế là Đông Phương Bạch liền cắn răng, dự định chọi cứng Ỷ Thiên kiếm tổn thương. Người trong giang hồ nhìn đến một màn này cũng là không khỏi vì Đông Phương Bạch tiếc hận đứng lên. Bởi vì Ỷ Thiên kiếm thế nhưng là đại minh giang hồ bên trong tuyệt thế bảo kiếm, cho nên nói phạm là bị Ỷ Thiên kiếm đâm trúng, Đông Phương Bạch tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Ngay tại lúc đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo khủng bố lực lượng từ trên bầu trời rơi xuống. Một giây sau chỉ thấy một cây màu trắng bạc trường thương từ trên bầu trời rơi xuống. Đây một cây màu trắng bạc trường thương trực tiếp đem Diệt Tuyệt Sư Thái trong tay Ỷ Thiên kiếm đánh lui. Sau đó bình tĩnh cắm trên mặt đất. Bất thình lình một màn trong nháy mắt liền đưa tới ở đây một đám người trong giang hồ chú ý, tất cả mọi người ánh mắt đều bị đây một cây ngân thương hấp dẫn. Khiến người chú ý nhất là đây một cây ngân thương thân thương điêu khắc một cái phượng hoàng cùng một đầu long, khiến cho đây một cây ngân thương nhìn lên đến 10 phần phi phàm. Đại danh đỉnh đỉnh Nga Mi phái Diệt Tuyệt Sư Thái vậy mà làm đánh lén, thật sự là ném Nga Mi phái sư tổ mặt. Mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn về phía đây một cây ngân thương trên thân thời điểm, một đạo âm thanh mơ màng truyền đến một đám giang hồ đám người trong hai. Mà đang nghe đạo thanh âm này, Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi đứng lên, đồng thời Diệt Tuyệt Sư Thái cũng là nhận ra đạo thanh âm này chủ nhân. Thế là chỉ thấy sắc mặt nàng khó chịu nhìn đến đây một cây ngân thương. Mà cái khác người trong giang hồ cũng là mười phần hiếu kỳ chờ đợi người đến đến. Về phần Đông Phương Bạch trên mặt tức là lộ ra một vệt nụ cười, lúc này nàng tự nhiên biết xuất thủ tương trợ nàng người là ai. Sau đó chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh đạp không mà đến, một giây sau chỉ thấy hắn từ trên bầu trời chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống. Cả người cong vô cực hộp đứng ở ngân thương trôi thương bên trên. Mái tóc màu đen bị trường phong thổi khiêu vũ đứng lên. Đồng thời hắn cái kia một bộ bạch tí cũng là vô cùng dễ thấy. Lạc huynh đệ, không nghĩ tới Lạc huynh đệ ra sân thời điểm đã vậy còn quá xoái, nếu không ta cũng đi thử một chút. Lục Tiểu Phụng tại đây một cây ngân thương xuất hiện trong nháy mắt liền đoán được người đến thân phận, khi hắn nhìn thấy đứng tại bạc giang bên trên Lạc Vô Song thời điểm, mang trên mặt một vẻ hâm mộ. Tây Môn Suy Tuyết cũng là trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn đứng ở ngân thương bên trên Lạc Vô Song. Tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song, ta Nga Mi phái không có trêu chọc ngươi đi, ngươi dám như thế vũ nhục ta Nga Mi phái, thật chẳng lẽ cảm thấy ngươi là Thương Tiên đồ đệ, ta Nga Mi phái liền không dám bắt ngươi thế nào sao? Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này cũng là một mặt phẫn nộ nhìn đứng ở ngân thương bên trên Lạc Vô Song. Lúc này nàng âm thanh trầm thấp truyền khắp toàn bộ hiện trường. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không có nghĩ đến sẽ là Lạc Vô Song xuất hiện ngăn cản mình. Bất quá lúc này nàng tức là bởi vì kiêng kỵ Lạc Vô Song sau lưng thế lực, cho nên cũng không có lựa chọn trực tiếp đối với Lạc Vô Song xuất thủ. Mà ở đây người trong giang hồ đang nghe Diệt Tuyệt Sư Thái nói sau đó trong nháy mắt liền phản ứng tới, bọn hắn lúc này cũng là minh bạch Lạc Vô Song thân phận. Lạc Vô Song gia hỏa này làm sao biết xuất hiện ở đây, bất quá lần này hắn đã lựa chọn trợ giúp Nhật Nguyệt Thần Giáo nói, như vậy tin tưởng hắn chết ở chỗ này Thường Tiên Tư Không Trường Phong cũng không tốt giúp hắn báo thù à. Tại một đám người trong giang hồ bên trong, Tống Thanh Thư tức là trong ánh mắt tràn đầy ghen tị nhìn đứng ở ngân thương bên trên Lạc Vô Song. Bất quá lúc này hắn liền tốt giống như đột nhiên online đồng dạng, sau đó bắt đầu mong đợi đứng lên. Nếu như Lạc Vô Song trợ giúp Nhật Nguyệt Thần Giáo nói, như vậy bọn hắn liền có cơ hội đối Lạc Vô Song hợp nhau tấn công. Nghĩ tới đây Tống Thanh Thư trên mặt bắt đầu lộ ra một vẻ biến thái nụ cười. Chương 80, thằng hề Tống Thanh Thư, Diệt Tuyệt Sư Thái Sát Chiêu. Chương 80, thằng hề Tống Thanh Thư, Diệt Tuyệt Sư Thái Sát Chiêu. Mà sự thật cũng đúng như Tống Thanh Thư suy nghĩ như thế. Theo Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái chất vấn âm thanh sau khi đi ra, phía dưới một đám người trong võ lâm lúc này cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Nếu như không phải Lạc Vô Song sư tôn là Thương Tiên Tư Không Trường Phong nói, như vậy hiện tại những này người trong giang hồ chỉ sợ đã toàn bộ chạy đến chất vấn Lạc Vô Song. Cho dù là lúc này Lục Tiểu Phụng trên mặt cũng là mang theo một vẻ sầu lo. Mặc dù nói hắn Lục Tiểu Phụng trong giang hồ thanh danh cũng tệ, nhưng là hiện tại hắn cũng không dám trực tiếp đi ra chợ giúp Lạc Vô Song. Ta Lạc Vô Song muốn cứu ai, sư thái có thể quản được sao? Lạc Vô Song tại đối mặt Diệt Tuyệt Sư Thái chất vấn cũng là một mặt không quan trọng, sau đó chỉ thấy hắn đứng tại ngân thương bên trên một mặt ngạo nghễ nói ra. Lúc này Lạc Vô Song phảng phất như là tại khinh thường quần hùng đồng dạng. Mà hắn tiếng nói vừa ra sau đó cũng là trong nháy mắt liền để ở đây người trong võ lâm hoa nhưng. Đồng thời Diệt Tuyệt Sư Thái trên mặt cũng là lộ ra một vẻ âm trầm biểu lộ. Nàng dù nói thế nào cũng là Nga Mi phái trưởng môn nhân, nhưng là bây giờ Lạc Vô Song vậy mà không có cho nàng mặt mũi. Càng huống hồ hiện tại Lạc Vô Song cứu vẫn là người trong ma giáo, trong nháy mắt liền để Diệt Tuyệt Sư Thái cảm giác trên mặt mất mặt. Liền ngay cả Chu Chỉ Nhược lúc này cũng là một mặt lo lắng nhìn qua Lạc Vô Song, lúc đầu nàng đối với Lạc Vô Song liền tràn đầy hảo cảm. Nhưng là hiện tại Lạc Vô Song dám như thế nói nàng sư tôn, Chu Chỉ Nhược trong nháy mắt liền lo lắng đứng lên. Tống Thanh Thư nhìn thấy một màn này cũng là ánh mắt sáng lên. Hắn biết hắn biểu hiện cơ hội đã đến. Thế là chỉ thấy hắn từ giữa đám người đi tới, rút ra bên hông trường kiếm chỉ vào Lạc Vô Song nói ra. Đừng tưởng rằng ngươi là tiểu thương tiên liền có thể muốn làm gì thì làm, sư thái dù nói thế nào cũng là ngươi tiền bối, ngươi lại thế nào có thể nói như vậy sư thái, với lại ngươi cùng người trong ma giáo làm bạn, vậy có phải hay không đại biểu cho muốn cùng toàn bộ thiên hạ chính đạo là địch? Tống Thanh Thư sau khi nói xong trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn đến Lạc Vô Song. Mà theo Tống Thanh Thư tiếng nói vừa ra sau đó, Thiếu Lâm bên này hòa thượng trên mặt càng là tràn đầy vẻ hưng phấn. Chỉ thấy bọn hắn đều toàn bộ mang theo chất vấn nhìn đứng ở ngân thương bên trên Lạc Vô Song. Tống đại hiệp cũng nghĩ như vậy sao? Lạc Vô Song nhìn đến chạy đến Tống Thanh Thư nhíu nhíu mày, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Võ Đang phái Tống Viễn Kiểu trên thân. Tống Viễn Kiểu thực lực cũng là đạt đến tông sư cảnh giới viên mãn, tại Võ Đang phái bên trong cũng coi là số một số hai tồn tại. Đương nhiên đây muốn trừ hết Võ Đang Trương Tam Phong cùng Võ Đang một vị khác cường đại trưởng lão. Lúc này Tống Viễn Kiểu tại đối mặt Lạc Vô Song chất vấn cũng là nhíu nhíu mày. Lúc đầu lục đại môn phái vây công Minh giáo sự tình, bọn hắn Võ Đang phái cũng chỉ là đến tham dự mà thôi. Nhưng là hiện tại nếu như xử lý không tốt nói, bọn hắn Võ Đang phái sẽ cùng Tuyết Nguyệt Thành kết thủ. Với tư cách khống chế Võ Đang phái lâu như vậy trên danh nghĩa trưởng môn, Tống Viễn Kiểu tự nhiên không có khả năng làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Chỉ cần Lạc thiếu hiệp không giúp người trong ma giáo, ta Tống Viễn Kiểu khi chuyện này chưa từng xảy ra. Bất đắc dĩ Tống Viễn Kiểu lúc này cũng là đi ra liếc qua bản thân nhi tử, sau đó lúc này mới đúng lấy Lạc Vô Song ủi chắp tay nói ra. Mà nghe được Tống Viễn Kiểu nói sau đó, ở đây người trong giang hồ cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân. Trong đó Thiếu Lâm hòa thượng mang trên mặt không cam lòng thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến Võ Đang phái vậy mà lựa chọn như vậy xử lý chuyện này. Tống Thanh Thư trên mặt càng là mang theo không cảm tâm, nhưng là lúc này hắn cũng vô pháp ngỗ nghịch bản thân phụ thân. Cho dù là Nga Mi phái bên trong Chu Chỉ Nhược, lúc này cũng là thở dài một hơi. Đồng thời trong ánh mắt mang theo chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song. Tống đại hiệp, bản công tử hỏi ngươi một sự kiện, nếu như ngươi ân nhân cứu mạng bị người khác vây giết nói, ngươi biết sẽ không lựa chọn cứu hắn. Lạc Vô Song đối với Tống Viễn Kiểu vẫn là có một chút hảo cảm, dù sao Võ Đang phái tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Với lại Trương Tam Phong vẫn là loại kia không phân chính đạo cùng ma đạo người. Tại hắn trong mắt, chỉ cần là làm ác đều là người trong ma đạo. Đồng thời năm đó Trương Tam Phong chạm sát người trong giang hồ cũng không thiếu. Cũng bởi vì hắn thực lực cường đại, cho nên mới không có người nói bọn hắn Võ Đang phái là người trong ma giáo. Nếu có người đã cứu Tống Mộ nói, như vậy Tống Mộ tại hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm, cho dù liều mạng cũng biết đi cứu hắn. Tống Viễn Kiểu đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá hắn vẫn là nói thẳng ra mình ý nghĩ. Bất quá sau khi nói xong hắn lại là mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Bạch trên thân. Lúc này hắn cũng đã đoán được Lạc Vô Song vì sao lại hỏi hắn vấn đề này. Mà Lạc Vô Song tiếp xuống câu nói này cũng là trực tiếp ấn chứng Tống Nguyên Kiểu trong nội tâm suy đoán. Ban đầu bản công tử bị Thiếu Lâm Tứ Đại Kim Cương vây công thời điểm, đó là Nhật Nguyệt Thần Giáo vị này phó giáo chủ đã cứu ta, cho nên hôm nay phạm là ai dám cùng ngươi hắn là địch, chính là cùng bản công tử là địch. Nói đến đây Lạc Vô Song còn đem ánh mắt mơ màng nhìn phía Thiếu Lâm tự phương hướng. Lúc này hắn trong ánh mắt sát ý không có chút nào che giấu. Dù sao dù nói thế nào, hắn đã từng cũng là bị Thiếu Lâm tứ đại kim cương vây công qua. Mà người trong giang hồ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là một mảnh xôn xao, mặc dù nói người trong giang hồ đều đang đồn nói Thiếu Lâm tự phái ra tứ đại kim cương đi vây công Lạc Vô Song. Nhưng đây cũng chỉ là người trong giang hồ lý do thoái thác thôi, rất nhiều trong lòng người còn tồn lấy một tia ảo tưởng. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại bị Lạc Vô Song ngay trước như vậy nhiều người trong võ lâm mặt nói ra. Với lại càng làm cho bọn hắn nghĩ không ra là ban đầu cứu đi Lạc Vô Song lại là Nhật Nguyện Thần Giáo phó giáo chủ. Lúc này Lạc Vô Song có thể không để ý đến đám người biểu lộ, ngược lại là mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái trên mặt. Sư thái nếu như là muốn tổn thương Đông Phương phó giáo chủ nói, như vậy thì trước hỏi qua trong tay của ta trưởng thường, ai muốn cùng tiến lên cũng có thể bên trên. Sau khi nói xong Lạc Vô Song lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía một đám người trong võ lâm. Những này người trong võ lâm tại nhìn thấy hắn ánh mắt thì đều nhao nhao cúi đầu. Hiển nhiên lúc này bọn hắn cũng không tính cùng Lạc Vô Song là địch. Thế nhưng là Diệt Tuyệt sư thái lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền bỏ qua Đông Phương Bạch, chỉ thấy tay nàng cầm Ý Thiên kiếm, ánh mắt lanh lợi nhìn đến Lạc Vô Song. Vô luận hắn có phải hay không là ngươi cứu mạng người, hôm nay chỉ cần ngươi cùng hắn làm bạn, chính là cùng toàn bộ võ lâm chính đạo là địch. Diệt Tuyệt sư thái sau khi nói xong liền trực tiếp cầm trong tay Ý Thiên kiếm hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Khủng bố kiếm quang trong nháy mắt liền bạch phá xung quanh, đồng thời Diệt Tuyệt sư thái cả người thân ảnh mười phần quỷ mị, mới chỉ là trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lạc Vô Song trước mặt. Lạc Vô Song thấy thế không có chút nào kinh hoàng, ngược lại là bình tĩnh đứng tại mình ngân thương bên trên. Hắn phảng phất không có phát hiện Diệt Tuyệt sư thái đang theo hắn công tới Ỷ Thiên kiếm đồng dạng. Liền trước mặt mọi người người đều nghi hoặc thời điểm, nếu không có Song nhẹ nhàng đưa tay phải ra, một giây sau chỉ thấy hắn hai ngón tay liền trực tiếp kẹp lấy Diệt Tuyệt là trong tay Ỷ Thiên kiếm. Sau đó khủng bố lực lượng trực tiếp đem Ỷ Thiên kiếm đoạt lấy. Chương 81, Lạc Vô Song khủng bố thực lực, không biết xấu hổ Thiếu Lâm tự. Chương 81, Lạc Vô Song khủng bố thực lực, không biết xấu hổ Thiếu Lâm tự. Đồng thời Lạc Vô Song trên thân còn tản mát ra một cỗ khủng bố khí tức. Một giây sau cỗ này khủng bố khí tức trực tiếp đem Diệt Tuyệt sư thái đánh bay ra ngoài. Trong tay Ỷ Thiên kiếm cũng là triệt để rơi vào Lạc Vô Song trong tay. Mà một màn này mới chỉ là phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa, thậm chí rất nhiều người trong giang hồ đều còn không có thấy rõ ràng, Diệt Tuyệt sư thái trong tay Ỷ Thiên kiếm cũng đã bị Lạc Vô Song đoạt lấy. Lúc này Diệt Tuyệt sư thái cả người chật vật không chịu nổi thối lui đến trên mặt đất. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng bất an nhìn đến Lạc Vô Song. Mà Lạc Vô Song tức là vướt vướt trong tay Ỷ Thiên kiếm, đồng thời đối với Ỷ Thiên kiếm hắn cũng tò mò đứng lên. Dù sao đây chính là chứa cửu âm chân kinh Ỷ Thiên kiếm, đồng thời cũng là đại minh giang hồ bên trong ai đều hy vọng đạt được Ỷ Thiên kiếm. Lạc Vô Song tin tưởng bằng vào chính hắn thực lực có thể bẻ gãy Ỷ Thiên kiếm, chỉ bất quá lúc này hắn cũng không có làm như vậy. Dù sao Ỷ Thiên kiếm bên trong cửu âm chân kinh đối với hắn mà nói không có quá lớn tác dụng. Sư thái nếu như chỉ có chút thực lực ấy nói, như vậy chỉ sợ vô pháp qua cửa ải của ta. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm trực tiếp cắm trên mặt đất, ánh mắt tiếp tục bình tĩnh nhìn đến Diệt Tuyệt sư thái. Đã thí chủ muốn cùng vị này người trong ma giáo làm bạn nói, như vậy thì để lão nạp đi thử một chút thí chủ thực lực a. Diệt Tuyệt sư thái đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mười phần tức giận, chỉ bất quá lúc này nàng cũng là vô pháp phản bác Lạc Vô Song. Nhưng là nàng vô pháp phản bác, không có nghĩa là người khác không cách nào phản bác. Chỉ thấy Thiếu Lâm một vị cao tăng chậm rãi đứng ra, nhìn đến Lạc Vô Song, trên người hắn phát ra khí tức đã đạt đến tông sư cảnh giới viên mãn. Hiển nhiên người này tại Thiếu Lâm tự bên trong địa vị không thấp. Đồng thời tại hắn trong tay còn cầm một cái màu hoàng kim tiền trượng, khiến cho cả người hắn nhìn lên đến càng thêm bất phàm. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Thiếu Lâm đây, không biết xấu hổ cái gọi là cao tăng a. Lạc Vô Song đối với Thiếu Lâm thế nhưng là không có chút nào lưu tình, trực tiếp chào phúng lên Thiếu Lâm tự vị này cao tăng. Mà Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó ánh mắt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Sau đó chỉ thấy hắn niệm một cái A Di Đà Phật, cả người liền trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện ở Lạc Vô Song tay bên người. Đồng thời trong tay hắn thiền trượng cũng là hướng thẳng đến Lạc Vô Song đỉnh đầu đánh xuống. Phảng phất muốn bằng vào đạo này thiền trượng lực lượng đem Lạc Vô Song diệt sát. Thế nhưng là hắn xa xa đánh giá thấp Lạc Vô Song thực lực. Liền coi thiền trượng sắp rơi xuống Lạc Vô Song trên đầu thời điểm, Lạc Vô Song cả người trực tiếp từ ngân thương bên trên nhảy xuống, sau đó nhanh chóng rút ra trên mặt đất ngân thương, trực tiếp dùng trong tay mặt ngân thương chặn lại đạo này công kích. Tại ngăn cản được đạo này công kích đồng thời, Lạc Vô Song trong tay ngân thương cũng là nhanh chóng biến hóa vị trí, phản phất như là một con rắn độc đồng dạng, hướng thẳng đến vị này lão hòa thượng nơi bả vai đâm tới. Thiếu Lâm tự vị này lão hòa thượng nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng thi triển khinh công thoát đi, đồng thời trong tay thiền trượng còn nhanh nhanh huyễn hóa thế công ngăn cản được Lạc Vô Song một thương này. Bất quá lúc này hắn cũng là thi triển khinh công rất nhanh liền rơi vào một chỗ trên vách đá, mà cả người phảng phất như là nhện đồng dạng đứng tại trên vách đá, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Vô Song. Lạc Vô Song thấy thế không chút do dự trực tiếp cầm trong tay Long Phượng bắn chết đi qua. Một đạo quần quận dòng sông âm thanh trong nháy mắt ngay tại Lạc Vô Song phía sau băng lên, đồng thời mang theo khủng bố lực lượng trường thương cũng là hướng thẳng đến Thiếu Lâm tự lao hòa thượng bổ tới. Nhìn thấy một màn này, Thiếu Lâm tự lao hòa thượng cũng là nhanh chóng thi triển khinh công tránh thoát một thương này, mà dưới chân hắn vách đá liền không có như vậy tốt vật khí. Mũi thương cùng vách đá va chạm trong nháy mắt, cả vách đá trực tiếp chia năm xẻ bảy. Vậy mà mặc dù như thế Lạc Vô Song cũng không có dự định buông tha Thiếu Lâm vị này lao hòa thượng. Chỉ thấy trong tay hắn trường thương lại một lần nữa thay đổi phương hướng sau đó hướng đến lao hòa thượng đánh tới. Lao hòa thượng nhìn thấy một màn này cũng là mười phần khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song thực lực vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Đồng thời cũng minh bạch Lạc Vô Song vì cái gì có thể tại tứ đại kim cương trong tay đào thoát. Chỉ thấy hắn vận chuyển nội lực trong nháy mắt liền đem mình xung quanh một khối to lớn nham thạch kéo đến mình trước mặt. Sau đó dùng hắn cái kia khủng bố nội lực trực tiếp đem đây một khối to lớn nham thạch hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đẩy đi. Muốn dùng đây một khối to lớn nham thạch ngăn cản được Lạc Vô Song công kích. Mà Lạc Vô Song tức là trực tiếp dùng trong tay mặt trường thương đem trước mặt nham thạch đâm xuyên. Toàn bộ nham thạch trong nháy mắt liền được hắn trường thương từ giữa đó đâm xuyên. Sau đó chia năm xẻ bảy hướng đến xung quanh bay đi. Mà nếu không có Song cả người tức là xuyên qua đây một cái nham thạch, nhanh chóng hướng đến Lao Hòa Thượng phương hướng lần nữa đưa ra một thương. Khủng bố lực lượng trực tiếp đập nện tại Lao Hòa Thượng trong tay thiền trượng trên thân. Mà Thiếu Lâm Tự Lao Hòa Thượng cũng là bị đạo này khủng bố công kích trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thẳng đến hai vị Thiếu Lâm Tự Trung Niên Hòa Thượng xuất thủ mới đưa bay rất ra ngoài Lao Hòa Thượng thân thể ổn định. Mà hai vị này Thiếu Lâm Tự Trung Niên Hòa Thượng cũng là mang theo một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Lạc Vô Song. "Sư minh, ta đến giúp ngươi." Cùng lúc đó, một vị Thiếu Lâm Tự Lao Hòa Thượng lúc này cũng là trực tiếp từ Thiếu Lâm Tự bên trong bay ra. Một giây sau chỉ thấy hắn bắt đầu thi triển lên Long Trảo Thủ, khủng bố trảo lực hướng thẳng đến Lạc Vô Song chụp tới. Lạc Vô Song cau mày, dùng trong tay mặt trường thương chặn lại Long Trảo Thủ công kích. Nhưng mà Thiếu Lâm cái khác Hòa Thượng lúc này cũng là hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng công tới. Liền ngay cả mới vừa vị Tiên lão Hòa Thượng cũng là lần nữa đối Lạc Vô Song phương hướng phát động tiến công. Trong nháy mắt liền để Lạc Vô Song cả người bị Thiếu Lâm Tự Hòa Thượng vây quanh đứng lên. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiếu Lâm Tự, không nghĩ tới vậy mà lấy cỡ nào ức hiếp ít. Đối phó Lạc Minh đệ lại còn cần dùng như vậy nhiều Thiếu Lâm Tự cao tăng xuất thủ, Thiếu Lâm cao tăng cũng quá không nói võ được đi. Nhìn thấy Lạc Vô Song bị Thiếu Lâm Tự Hòa Thượng vây quanh ở trong đó, Lục Tiểu Phụng lúc này cũng nhìn không được nữa, chỉ thấy hắn trực tiếp đứng ra giúp Lạc Vô Song bên bực kẻ yếu đứng lên. Mà những người khác cũng là trong nháy mắt liền được Lục Tiểu Phụng âm thanh hấp dẫn. Sau đó ánh mắt đều hướng đến Lục Tiểu Phụng phương hướng nhìn lại. Đương nhiên bọn hắn quan trọng hơn là đem ánh mắt nhìn phía Lục Tiểu Phụng bên người Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Dù sao ở đây người trong giang hồ đều biết Tây Môn Suy Tuyết thực lực đã đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn. Nếu như hắn xuất thủ nói, như vậy hôm nay chuyện này chỉ sợ cũng này kết thúc. A Di Đà Phật, Lạc thí chủ nếu là còn không quay đầu lại nói, như vậy ta Thiếu Lâm chỉ có đắc tội. Mới vừa thi triển Long Trảo Thủ vị kia Thiếu Lâm Tự Lao Hòa Thượng đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó cũng là trong ánh mắt lóe qua một vẻ tức giận. Bất quá rất nhanh hắn liền đối Lạc Vô Song làm ra một cái thật khó khăn bộ dáng. Lúc này hắn hiển nhiên là hy vọng Lạc Vô Song tiếp tục tham dự trận này đại chiến. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể là Thiếu Lâm Tự ra một hơi. Dù sao Thiếu Lâm bởi vì Tư Không Trường Phong sự tình triệt để biến thành chuột chạy qua đường, hiện tại bọn hắn tự nhiên muốn từ Lạc Vô Song trên thân tìm về mặt mũi này. Chương 82, giao đấu Thiếu Lâm thập bát La Hán, Kinh Long biến phá thập bát La Hán trận. Chương 82, giao đấu Thiếu Lâm thập bát La Hán, Kinh Long biến phá thập bát La Hán trận. Về phần Lạc Vô Song đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó tức là đối Lục Tiểu Phụng nhẹ gật đầu. Lục Tiểu Phụng có thể vào lúc này vì hắn nói chuyện đã coi như là không tệ. Đa tạ Lục huynh, bất quá chỉ bằng bọn hắn còn không gây thương tổn ta. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song đối Lục Tiểu Phụng nghiêm túc nói ra. Sau khi nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về trước mặt mình những này Thiếu Lâm Tự cái gọi là cao tăng. Lão lựa chọn, muốn chiến liền chiến, sao là nói nhảm nhiều như vậy. Lúc này Lạc Vô Song đối với Thiếu Lâm Tự những này cái gọi là cao tăng 10 phần xem thường. Thiếu Lâm những này cao tăng tại nhìn thấy Lạc Vô Song thái độ sau đó cũng là thở dài một hơi. Sau đó chỉ thấy hai vị tu vi đạt đến tông sư cảnh giới viên mãn cao tăng trực tiếp đối Lạc Vô Song phát động tiến công. Trong đó một vị thi triển chính là Thiếu Lâm Tự Long Trảo Thủ, một vị khác tức là thi triển trong tay tiền trượng đối Lạc Vô Song công tới. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hưng phấn thần sắc. Sau đó chỉ thấy hắn đôi tay nắm chặt trong tay Long Phượng Thương, sau đó không chút do dự trực tiếp đối trước mặt hai đại Thiếu Lâm Tự cao tăng đánh tới. Chỉ thấy hắn trước thi triển Phúc Hải Thương pháp ngăn cản được Thiếu Lâm Tự Long Trảo Thủ, sau đó lại một lần nhanh chóng thi triển Bách Điều Chiếu Phượng Thương, linh hoạt Long Phượng Thương trực tiếp đâm vào Thiếu Lâm Tự một vị khác Lao Hòa Thượng trong tay thiền trượng bên trên. Sau đó khủng bố lực lượng trực tiếp đem Lão Hòa Thượng đẩy lui. Lúc này mới chuyên tâm đối phó trước mặt mình vị này thi triển Long Trảo Thủ Thiếu Lâm Lão Hòa Thượng. Một đạo càng khủng bố hơn lực lượng trực tiếp hướng đến Lão Hòa Thượng phương hướng đập tới. Nhìn thấy một màn này, Lão Hòa Thượng cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng thi triển thân pháp rời đi nơi đây. Mà Lạc Vô Song trong tay Long Phượng Thương cũng là trực tiếp rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt liền để mặt đất bên trên xuất hiện một cái dài đến hơn 10 trượng vết rách. Thiếu Lâm Tự những này trung niên Hòa Thượng nhìn thấy một màn này, tự nhiên cũng là minh bạch bản thân hai vị sư thúc vô pháp chiến thắng Lạc Vô Song. Thế là chỉ thấy bọn hắn nhao nhao hướng đến Lạc Vô Song phương hướng bay tới. Đồng thời trên người bọn họ cái kia cố thuộc về tiên tiên cảnh giới khí tức triệt để bạo phát đi ra. Sau đó trực tiếp thi triển ra Thiếu Lâm Tự Thập Bát La Hán trận, đem Lạc Vô Song cả người vây nốt vào bên trong. Thiếu Lâm Tự Thập Bát La Hán trận tại Thiếu Lâm cũng coi là cao cấp nhất trận pháp. Huống chi còn là từ 18 vị tiên tiên cảnh giới Thiếu Lâm cao tăng thi triển đi ra. Nghe nói ngày đó ta sư tôn một thương liền phá vỡ Thiếu Lâm Tự Thập Bát La Hán trận, không biết hôm nay các ngươi có thể hay không ngăn cản được ta một thương. Nhìn đến Thiếu Lâm Tự Thập Bát La Hán trận, Lạc Vô Song cũng là nghĩ lên bản thân sư tôn, mới chỉ là một thương liền phá đi Thiếu Lâm Thập Bát La Hán trận. Sau đó hắn liền hưng phấn liếm miệng một cái. Bản thân sư tôn có thể một thương phá vỡ Thập Bát La Hán trận. Như vậy mình vị này với tư cách đồ đệ tự nhiên cũng không thể quá yếu. Thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển trong tay Long Phượng Thương, đồng thời lúc này hắn cũng là trực tiếp thi triển ra bản thân sư tôn dạy cho mình thương pháp. Đã bản thân sư tôn phá vỡ đây Thập Bát La Hán trận đều chỉ dùng một thương nói. Vậy hắn tên đồ đệ này liền dùng bản thân sư tôn dạy cho mình thương pháp đến phá vỡ đây Thập Bát La Hán trận. Mà Thiếu Lâm Thập Bát La Hán đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mười phần tức giận. Dù sao ngày đó Thập Bát La Hán là bọn hắn Thiếu Lâm thế hệ trước Thập Bát La Hán, với lại mỗi một vị tu vi đều đạt đến tông sư cảnh giới. Thế nhưng là dù vậy cũng bị Tư Không Trường Phong một thương phá mất. Bây giờ tại nghe được Lạc Vô Song nói tự nhiên để bọn hắn cảm thấy tức giận. Thế là chỉ thấy Thập Bát La Hán hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng công tới. Với lại lúc này bọn hắn còn tại không ngừng vận chuyển Thập Bát La Hán trận pháp. Về phần bên ngoài người trong giang hồ, lúc này tức là tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Thập Bát La Hán trận cùng Thập Bát La Hán trận bên trong Lạc Vô Song. Liên quan tới ngày đó Tư Không Trường Phong một thương phá mất Thập Bát La Hán trận tin tức, bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua. Hiện tại tiểu thương tiên Lạc Vô Song lại đối mặt Thập Bát La Hán. Trong chốc nhoáng này liền đưa tới bọn hắn chú ý, cho dù là Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết lúc này cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Hắn cũng muốn nhìn xem vị này tiểu thương tiên đến cùng kế thừa thương tiên Tư Không Trường Phong bao nhiêu thực lực. Tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt bên trong, Thập Bát La Hán trực tiếp đối Lạc Vô Song phát khởi tiến công. Mà Lạc Vô Song lúc này cũng là trực tiếp một thương hướng đến trước mặt mình một vị La Hán đâm ra. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem trước mặt vị này La Hán đâm bay ra ngoài. Mà vị này La Hán mới vừa bay ra ngoài, cái khác La Hán lại bù đắp mới vừa hắn vị trí. Trong nháy mắt lần nữa khiến cho Thập Bát La Hán trận kín không kẽ hở. Mà lúc này Thập Bát La Hán cũng là nhao nhao thi triển ra mình tuyệt chiêu. Có đại lực kim cương trưởng, có đại lực kim cương chân, không có chỗ nào mà không phải là Thiếu Lâm tuyệt học. Nhưng mà Lạc Vô Song mới chỉ là một chiêu kinh long biến liền chặn lại bọn hắn tiến công. Sau đó liền thấy hắn nhanh chóng thi triển trong tay Long Phượng Thương đem trước mặt một vị La Hán đánh bay. Sau đó lại một cước đem sau lưng một vị La Hán đá bay ra ngoài. Đây Thập Bát La Hán tại hắn trước mặt phảng phất như là bóng rổ đồng dạng. Trong tay trường thương không ngừng đem bọn hắn đánh bay. Mà đây Thập Bát La Hán cũng tất cả đều là tu luyện kim trung cháo tồn tại, cho nên cũng là mười phần có thể chịu đánh. Bị Lạc Vô Song đánh bay ra ngoài sau đó lại liên tục không ngừng bay trở về. Sau đó không ngừng tạo thành Thập Bát La Hán trận đến nhiễu loạn Lạc Vô Song. Thật sự là vô vị, ta còn tưởng rằng Thập Bát La Hán trận đến cỡ nào cường đại đâu, nguyên lai liền đây. Đánh một hồi lâu Lạc Vô Song cũng là trong nháy mắt trở nên không thú vị đứng lên. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Thập Bát La Hán trận đến cỡ nào cường đại, nhưng là không nghĩ tới Thập Bát La Hán trận đó là giống bị đánh đống cắt đồng dạng. Chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt đằng không mà lên, một giây sau một đầu kinh long liền tại hắn sau lưng xuất hiện. Đầu này kinh long trực tiếp mang theo một cỗ khủng bố lực lượng hướng đến Thập Bát La Hán mà đi. Thập Bát La Hán nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng tạo thành Thập Bát La Hán trận bên trong trận hình phòng ngự, muốn dùng cái này để ngăn cản ở một thương này. Thế nhưng là bọn hắn thực lực còn chưa đủ lấy ngăn cản một thương này, trực tiếp bị đầu này kinh long cho đánh bay ra ngoài, sau đó hỗn loạn rơi trên mặt đất. Về phần thi triển ra kinh long biến Lạc Vô Song tức là giống như tiên nhân đồng dạng chậm rãi rơi trên mặt đất. Ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới Thập Bát La Hán. Lúc này Thập Bát La Hán bắt đầu ở trên mặt đất không ngừng kêu rên. Một thương này cho bọn hắn mang đến tổn thương quá lớn, thậm chí mấy vị La Hán chỗ ngực đều mang một cỗ khủng bố thương ngân. Đây chính là thương tiên Tư Không Trường Phong tuyệt kỹ thành danh kinh long biến sao? Chiến trường bên ngoài Lục Tiểu Phụng lúc này cũng là há hốc miệng, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn đến chiến trường bên trong nổn ngang lộn xộn Thiếu Lâm Thập Bát La Hán. Lúc này hắn miệng lớn đến có thể chống đỡ kế tiếp trứng gà. Ngoại trừ thương tiên Tư Không Trường Phong kinh long biến bên ngoài còn có thể có cái gì? Dù sao hắn nhưng là Tư Không Trường Phong đồ đệ tiểu thương tiên a. Tây Môn Suy Tuyết lúc này cũng là có chút khiếp sợ, hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy kinh long biến, Tư Không Trường Phong lần trước tại Thiếu Lâm bên trong có thể không có thi triển ra kinh long biến, đương nhiên trọng yếu nhất hay là bởi vì Thiếu Lâm không ai có thể để hắn thi triển ra kinh long biến. Cho nên nói tại nhìn thấy Lạc Vô Song thi triển ra kinh long biến hắn cũng là mười phần khiếp sợ. Chương 83, khiếp sợ người trong giang hồ, Lạc Vô Song đối với Thiếu Lâm tự cháo phúng. Chương 83, khiếp sợ người trong giang hồ, Lạc Vô Song đối với Thiếu Lâm tự cháo phúng. Cái khác một đám người trong giang hồ nhìn đến ngã xuống đất không dậy nổi Thập Bát La Hán cũng là mười phần khiếp sợ. Trong đó Diệt Tuyệt Sư Thái trong ánh mắt càng là mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song thực lực vậy mà như thế khủng bố. Mới chỉ là một thương liền đem trước mặt Thập Bát La Hán đánh bại, đồng thời còn để Thập Bát La Hán triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Phải biết Thập Bát La Hán thực lực thế nhưng là có thể lực gáp một đám tông sư cảnh giới cường giả tồn tại. Nhưng là bây giờ đã vậy còn quá tùy tiện liền bị Lạc Vô Song một thương đánh bay. Hơn nữa còn là dễ dàng như vậy. Đây cũng là thương tiên Tư Không Trường Phong kinh long biến sao, không hổ là thương tiên tuyệt kỹ thành danh. Lúc này một đám võ lâm cao thủ bên trong một vị người trong võ lâm hít vào một hơi, đây tại trong ánh mắt tràn đầy rung động nhìn qua Lạc Vô Song nói ra. Lúc này Lạc Vô Song phảng phất như là một vị chân chính thương tiên đồng dạng. Đương nhiên hắn thực lực so với sư phụ hắn Tư Không Trường Phong đến nói kém quá xa. Dù vậy, lúc này hắn tại mọi người dưới ánh mắt cũng giống như là một vị chân chính thương tiên, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thương tiên. Theo vị này người trong võ lâm tiếng nói vừa ra sau đó, cái khác người trong võ lâm cũng là nhao nhao phụ họa nói. Đúng vậy à, quả nhiên không hổ là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên, hắn thực lực cũng là đạt đến một loại thường nhân vô pháp so sánh tình trạng, thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn thực lực hẳn là thuộc về cao cấp nhất à. Thế hệ trẻ tuổi bên trong tiểu thương tiên thực lực đích xác thuộc về cao cấp nhất, dù sao tiểu thương tiên đối thủ có thể đều là võ lâm cao thủ, chỉ sợ chỉ có truyền thuyết bên trong Tạ Hiểu Phong có thể cùng tiểu thương tiên đánh một trận. Mặc dù nói Tạ Hiểu Phong khả năng cùng tiểu thương tiên Lạc Vô Song một trận chiến, nhưng là Tạ Hiểu Phong không phải đã biến mất lâu mấy năm sao, hắn lại thế nào khả năng xuất hiện lần nữa trong giang hồ, đã có người cảm thấy Tạ Hiểu Phong đã chết. không biết Thiếu Lâm có thể hay không lại phái ra càng thêm cường đại cường giả tới đối phó Tiểu Thương Tiên, dù sao bọn hắn có thể không biết nhìn đến bản thân môn phái bị Tiểu Thương Tiên đánh mặt. Thật chớ mong Tiểu Thương Tiên có thể đại chiến càng thêm cường đại Thiếu Lâm cao tăng. Lúc này người trong võ lâm cũng là đem Lạc Vô Song cùng Tạ Hiểu Phong đối đầu so. Dù sao tại bọn hắn Đại Minh giang hồ bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cường chỉ sợ sẽ là kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Hắn thực lực tại mấy năm trước liền đã đạt đến tông sư cảnh giới. Chỉ bất quá lúc này Tạ Hiểu Phong đã triệt để biến mất tại giang hồ bên trong. Rất nhiều người cũng không biết Tạ Hiểu Phong lúc này ở nơi nào. Bất quá lúc này người trong giang hồ càng hiếu kỳ là Thiếu Lâm có thể hay không phái ra càng thêm cường đại cao tăng cùng Lạc Vô Song một trận chiến. Dù sao Lạc Vô Song thế nhưng là trực tiếp một thương liền giải quyết Thiếu Lâm thập bát la hán trận, cho nên Thiếu Lâm cũng không khả năng đến đây dừng tay. Nghĩ tới đây một cái người trong võ lâm đều đem ánh mắt nhìn phía Thiếu Lâm phương hướng, bọn hắn đều muốn nhìn xem Thiếu Lâm phản ứng. Mà lúc này đây Thiếu Lâm cái gọi là những cái kia cao tăng trên mặt tức là mang theo vẻ âm trầm. Bọn hắn không nghĩ tới đương sơ Ti Không Trường Phong đến bọn hắn Thiếu Lâm thời điểm trực tiếp một thương liền đánh bay bọn hắn Thiếu Lâm thế hệ trước thập bát la hán trận, mà bây giờ Thương Tiên Tư Không Trường Phong đồ đệ Tiểu Thương Tiên vậy mà lại một thương đánh bay bọn hắn Thiếu Lâm thập bát la hán trận. Mặc dù nói lần này thập bát la hán trận là một đời mới thập bát la hán trận, nhưng là bọn hắn thực lực thế nhưng là có thể áp chế đại tông sư cảnh giới cao thủ, nhưng là bây giờ lại bị một vị tông sư cảnh giới Tiểu Thương Tiên đánh bay. Trong chốc nhoáng này liền để bọn hắn Thiếu Lâm cảm thấy mất mặt, mà liền tại Thiếu Lâm một đám hòa thượng cảm thấy mất mặt đồng thời, lúc này ở ngọn núi bên trên nhìn đến một màn này Triệu Mẫn miệng đều mở đến thật to, đồng thời nàng trong ánh mắt còn mang theo một nét khó có thể phát hiện sùng bái. Triệu Mẫn không nghĩ tới Lạc Vô Song thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này, gia hỏa này thực lực vậy mà như thế khủng bố, xem ra trước kia cùng A Đại ba người luận bàn thời điểm hắn cũng không có thi triển ra bản thân chân chính thực lực, nếu không nói hắn muốn đánh bại ba người các ngươi chỉ sợ không cần mấy chiêu, mới chỉ là một chiêu liền có thể làm được. Triệu Mẫn lúc này cũng là không để ý chút nào cùng bên cạnh mình A Đại ba người cảm thụ, chỉ thấy nàng trực tiếp đối A Chứng ba người nói. Bất quá có thể nhìn đến Triệu Mẫn trong ánh mắt tràn đầy một vẻ để cho người ta khó mà nghĩ lại biểu lộ. Mà A Đại ba người đang nghe Triệu Mẫn nói sau đó cũng là khoe miệng giật một cái, bọn hắn không nghĩ tới bản thân chủ tử vậy mà như vậy dèm pha mình. Bất quá vừa nghĩ tới Lạc Vô Song cái kia khủng bố thực lực, bọn hắn cũng không có nói chuyện. Ngược lại là nhận đồng chủ tử nhà mình nói. Mà lúc này tại Triệu Mẫn bên người Huyền Minh nhị lao lúc này trong ánh mắt tức là tràn đầy ngưng trọng. Bọn hắn lúc này cũng là nghĩ lên khi vừa mới bắt đầu Lạc Vô Song muốn cùng bọn hắn hai cái đánh một trận tình cảnh. Nếu như lúc ấy bọn hắn thật cùng Lạc Vô Song đánh một trận nói, như vậy bọn hắn muốn thắng qua Lạc Vô Song chỉ sợ có chút khó khăn. Nghĩ tới đây hai người đều nhìn nhau liếc nhau một cái. Mà liên tại đám người đều dùng một bộ khiếp sợ ánh mắt nhìn qua Lạc Vô Song thời điểm, chỉ thấy lúc này Lạc Vô Song đem Long Phượng Thương bèo tại sau lưng. Sau đó một mặt nghiền ngẫm nhìn đến Thiếu Lâm tự phương hướng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Thiếu Lâm tự bên trong còn nắm giữ mấy vị tông sư cảnh giới cao tăng. Bất quá những này cái gọi là tông sư cảnh giới cao tam tu vi đều là tông sư hậu kỳ thậm chí trung kỳ, muốn cùng Lạc Vô Song một trận chiến vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao thập bát la hán đều đã thua ở hắn trong tay, huống chi là Thiếu Lâm những này cái gọi là cao tăng đâu. Đã các ngươi không có ý định xuất thủ nói, như vậy bản công tử cần phải xuất thủ. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn thoáng qua ở đây một đám người trong giang hồ. Sau khi nói xong, cả người hắn cũng là trực tiếp dẫn theo trong tay Long Phượng Thương hướng đến Đông Phương Bạch phương hướng mà đi. Lúc này Đông Phương Bạch mặc dù giảm bất diệt tuyệt sư thái vị này đối thủ, nhưng là lúc này nàng vẫn là đối mặt Thiếu Lâm vị đại tông sư kia cùng Không Động Ngũ Lao, hơn nữa còn có Hoa Sơn phái tên tiểu nhân kia đang tại bên cạnh không ngừng thi triển ám khí. Cho nên hiện tại Đông Phương Bạch cũng là có chút khó khăn. Thậm chí nếu để cho nàng tiếp tục đại chiến xuống dưới nói, như vậy cuối cùng thất bại chỉ sợ là Đông Phương Bạch. Lạc Vô Song xuất hiện trên chiến trường sau đó, trong nháy mắt liền đem đầu mâu nhắm ngay Hoa Sơn phái trưởng môn. Dù sao hắn hận nhất đó là loại này thi triển ám khí tiểu nhân. Đương nhiên Lý Tầm Hoan ngoại trừ. Lý Tầm Hoan thế nhưng là Lạc Vô Song ở kiếp trước thích nhất võ hiệp nhân vật. Với lại Lý Tầm Hoan tiểu Lý Phi Đao cũng không tính ám khí. Chỉ thấy trong tay hắn trường thương giống như một đầu mọc ra cánh phượng hoàng đồng dạng, hướng thẳng đến Hoa Sơn phái trưởng môn nhân đâm tới. Hoa Sơn phái trưởng môn nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đem trên thân ám khí toàn bộ hướng đến Lạc Vô Song phương hướng chạy tới. Một mai lại một mai đen kịp như ngọc ám khí hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Thậm chí có một mai ám khí đã đi tới Lạc Vô Song bộ mặt. Bất quá lúc này Lạc Vô Song trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ. Ngược lại chỉ thấy hắn chậm rãi vung lên trong tay Long Phượng Thương. Một giây sau những này ám khí liền bị hắn một thương đánh bay. Chương 84, đại chiến Thiếu Lâm đại tông sư, Đông Phương Bạch lo lắng. Chương 84, đại chiến Thiếu Lâm đại tông sư, Đông Phương Bạch lo lắng. Với lại trong đó một mai còn trực tiếp bị Lạc Vô Song đánh quay trở lại, hướng đến Hoa Sơn phái trưởng môn đánh tới. Hoa Sơn phái trưởng môn nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng muốn ngăn cản đây một mai ám khí. Thế nhưng là đây một mai ám khí đi qua Lạc Vô Song tay sau đó, hắn lực lượng đã không phải là một vị tông sư sơ kỳ Hoa Sơn phái trưởng môn có thể ngăn cản. Cho nên đây một mai ám khí trực tiếp xuyên thấu Hoa Sơn phái trưởng môn lồng ngực, sau đó đem Hoa Sơn phái trưởng môn nhân hung hăng đóng ở trên mặt đất. Mà bị đóng ở trên mặt đất Hoa Sơn phái trưởng môn nhân, lúc này trong ánh mắt tức là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ. Chỉ thấy hắn không ngừng tìm kiếm lấy đây một mai ám khí giải dược. Lúc này hắn không chút nào quản trên thân đang tại chảy xuôi máu tươi, ngược lại đang tại trong ngực không ngừng tìm đòi. Hiển nhiên đây một mai ám khí giải dược chính hắn liền theo thân mang theo. Thằng đến từ trong lồng ngực lấy ra một cái trắng nón bình ngọc, hắn lúc này mới yên lòng lại. Sau đó cấp tốc từ trong bình ngọc lấy ra một mai đan dược ăn vào. Làm xong đây hết thể hắn trực tiếp bắt đầu khoanh chân ngồi xuống vận công chữa thương, đồng thời cũng muốn đem trong thân thể độc tố toàn bộ bài xuất đến. Mà lúc này Lạc Vô Song có thể không để ý đến Hoa Sơn phái rối trá như vậy trưởng môn, ngược lại chỉ thấy hắn cầm trong tay Long Phượng Thương hướng đến Đông Phương Bạch phương hướng mà đến. Nhìn đến Thiếu Lâm tự vị đại tông sư kia cảnh giới cao tăng hướng đến Đông Phương Bạch vung ra một quyền, Lạc Vô Song cũng là trực tiếp dùng trong tay mặt Long Phượng Thương đi ngăn cản một quyền này. Nhìn thấy bất thình lình ngân thương, Thiếu Lâm tự cao tăng trên mặt cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song vậy mà lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, mà không phải lựa chọn cùng Không Động Ngũ Lão một trận chiến. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ điên cuồng, khủng bố lực lượng trực tiếp từ hắn trong thân thể phóng xuất ra. Sau đó hung hăng nện ở Lạc Vô Song trong tay Long Phượng trên thân thương. Đại tông sư cảnh giới cùng tông sư cảnh giới giữa chênh lệch rất lớn, thậm chí có thể nói một vị đại tông sư có thể chiến 10 vị tông sư cảnh giới cao thủ. Cầm trong tay Long Phượng Thương, Lạc Vô Song cũng là cảm nhận được cỗ này khủng bố lực lượng đang tại từ mình Long Phượng Thương bên trong truyền vào mình thể nội. Bất quá cũng may chính hắn tu luyện công pháp đều là đỉnh tiêm công pháp, cho nên Thái Huyền Kinh cũng là trực tiếp tự động vận chuyển đứng lên. Sau đó đem cỗ này đang theo lấy trong cơ thể mình dũng mãnh lao tới nội lực xô tan, đồng thời còn đang không ngừng khôi phục Lạc Vô Song trên thân khí tức. Thái Huyền Thanh tựa như một đồng dạng tồn tại. Lạc Vô Song cho dù là cùng cảnh giới người trong giang hồ một trận chiến cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Bất quá dù vậy, Lạc Vô Song cả người vẫn là bị đây một cô khủng bố lực lượng đánh lui mấy bước. Đương nhiên ở trước mặt hắn vị này Thiếu Lâm đại tông sư cảnh giới lao hòa thượng cũng là rút lui hai bước. Cho dù là Lạc Vô Song lần này ở vào hạ phong, điều này cũng làm cho ở đây một đám người trong giang hồ cảm thấy khiếp sợ. Dù sao Lạc Vô Song thế nhưng là bằng vào tông sư cảnh giới cùng Thiếu Lâm vị đại tông sư này một trận chiến, dù vậy, hắn cũng mới chỉ là nhiều lui hai bước. Dạng này thực lực tự nhiên để giang hồ bên trong cao thủ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà tại cảm nhận được Thiếu Lâm vị đại tông sư này cảnh giới lao hòa thượng thực lực sau đó, Lạc Vô Song trên mặt tức là lộ ra càng thêm hưng phấn biểu lộ. Đến chiến. Theo hắn quát lên một tiếng lớn, trên thân khí tức trong nháy mắt liền tăng vọt rất nhiều. Cả người giống như trên dây cung tiễn đồng dạng trực tiếp bắn ra ngoài. Trong tay Long Phượng Thương cũng là hóa thành một đạo lại một đạo phượng hoàng hư ảnh hướng đến trước mặt lao hòa thượng đánh tới. Mà vị này lão hòa thượng gặp lại một màn này cũng là đôi tay nắm tay. Sau đó chỉ thấy phía sau hắn trong nháy mắt liền xuất hiện một cái la hán đồng dạng thân ảnh. Chỉ thấy cái này la hán ngoài ý muốn thân ảnh hướng đến Lạc Vô Song phương hướng hung hăng đánh ra một trường. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt đó là xung quanh không gian cũng bắt đầu xé rách. Đồng thời trên mặt đất những cái kia cắt vàng cũng là vào lúc này không ngừng bay lên lấy. Phản phất bọn hắn tại thiên địa này giữa đã không nhận quy tắc trói buộc đồng dạng. Nhưng là lúc này Lạc Vô Song tức là tại đây không ngừng bay lên cắt vàng bên trong ghé qua. Hắn người nhẹ như yên, cả người phản phất như là một cơn gió mát đồng dạng không ngừng tại đạo này cắt vàng bên trong ghé qua. Mà đạo này cắt vàng cũng là vô pháp khống chế ở hắn. Một giây sau Lạc Vô Song trong tay trường thương cũng đã xuất hiện ở Thiếu Lâm vị này lao hòa thượng trước mặt. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương hướng thẳng đến lao hòa thượng đâm tới. Nhưng là để cho người ta cảm thấy khiếp sợ một màn xuất hiện. Trước mặt vị này lao hòa thượng vậy mà không có lựa chọn tránh né. Ngược lại là ánh mắt bình tĩnh nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Bất quá lờ mờ có thể nhìn thấy lao hòa thượng trên thân thể tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu hoàng kim. Đây cũng là Thiếu Lâm kim trung cháo. Có thể nói là trên đời này tối cường phòng ngự trí nhất. Thế là Lạc Vô Song trong tay Long Phượng Thương liền cùng lao hòa thượng trên thân kim trung cháo đụng vào nhau. Keng. Kim loại va chạm âm thanh tại hai người tới xung quanh vang lên. Lạc Vô Song trong tay Long Phượng Thương phản phất như là đập đện tại một khối sắt bên trên, mà hắn mũi thương cũng là lờ mờ có thể nhìn thấy một vệt màu hoàng kim. Hiển nhiên một kích này hắn mặc dù không có đánh vỡ trước mặt vị này lao hòa thượng phòng ngự, nhưng là cũng thành công để trong tay hắn Long Phượng Thương cùng trước mặt lao hòa thượng giao phong lại với nhau. Sau đó chỉ thấy lao hòa thượng con mắt trong nháy mắt liền trợn trừng lên, giống như một cái trợn mắt tròn xoe kim cương đồng dạng. Đồng thời hắn tay trong nháy mắt liền hóa thành một đạo trảo hình, sau đó không lưu tình một chút nào hướng đến Lạc Vô Song đánh tới. Bàn tay cùng xung quanh không gian lên tiếng ma sát cũng là trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Hiện tại vị này lão hòa thượng thi triển chính là Thiếu Lâm Long Trảo Thủ. Có thể nói Thiếu Lâm Long Trảo Thủ so với Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương Trưởng đến còn phải cường hãn một điểm. Lạc Vô Song thấy thế tự nhiên là không chút do dự, liền trực tiếp thi triển lên mình Long Phượng Thương. Sau đó trường thương không ngừng cùng Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng bàn tay va chạm. Bàn tay cùng trường thương va chạm trong nháy mắt liền sinh ra một đạo đố lửa. Nhưng là hai người đều không có đem chuyện nào để ở trong mắt. Ngược lại là không ngừng ngươi tới ta đi đại chiến. Chỉ thấy hai người tốc độ đã nhanh đến mắt thường rất khó coi thấy. Xung quanh những cái kia vách đá cũng bởi vì hai người đại chiến không ngừng vỡ tan. Để xung quanh những cái kia người trong giang hồ cũng là nhao nhao ly nhị người đại chiến địa phương tối lui rất xa. Dù sao ai cũng không hy vọng mình chỉ là một cái ăn dưa, lại bị va chạm đến. Theo hai người không ngừng tại xung quanh trên vách đá đại chiến, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại hai người trên thân. Cho dù là lúc này cùng Không Động Ngũ Lao đại chiến Đông Phương Bạch trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ lo lắng. Lúc này ở nàng trước mặt Không Động Ngũ Lao đã triệt để không bị Đông Phương Bạch để ở trong mắt. Dù sao lúc này Đông Phương Bạch dù nói thế nào cũng là đại tông sư trung kỳ cường giả, mà nàng trước mặt Không Động Ngũ Lao thất thương quyền mặc dù 10 phần lợi hại, nhưng dù nói thế nào, bọn hắn tu vi cũng mới chỉ là tông sư cảnh giới thôi. Không nghĩ tới ngươi gia hỏa này trong đoạn thời gian này mặt vậy mà trưởng thành như vậy nhiều, bất quá ngươi thật có thể đánh bại hắn sao? Đông Phương Bạch trong ánh mắt mang theo một vẻ suy tư, sau đó bình tĩnh đứng đối bên cạnh mình Không Động Ngũ Lao, mơ màng nỉ nó nói. Chương 85, Lục Tiểu Phụng tỉnh cầu, Tây Môn Suy Tuyết chưa bao giờ cải biến ý nghĩ. Chương 85, Lục Tiểu Phụng tỉnh cầu, Tây Môn Suy Tuyết chưa bao giờ cải biến ý nghĩ, mà lúc này trong ánh mắt mang theo lo lắng không chỉ có riêng chỉ là Đông Phương Bạch. Lúc này ở Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược trong ánh mắt cũng không biết vì cái gì xuất hiện một vẻ lo lắng. Chính nàng cũng không biết tại sao mình lại làm một cái mới chỉ là gặp qua vài lần tiểu thương tiên lo lắng. Có lẽ nhan trị đó là để Chu Chỉ Nhược tâm tính phát sinh biến hóa nguyên nhân, a dù sao Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng coi là giang hồ bên trong đệ nhất mỹ nam tử. Mà lúc này tại Chu Chỉ Nhược bên người cách đó không xa Tống Thanh Thư nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một cố càng khủng bố hơn đố kỵ. Lúc này hắn hận không thể có thể cho trước mặt Lạc Vô Song đi chết. Thậm chí có thể nói hiện tại nếu như ánh mắt có thể giết người nói, như vậy Tống Thanh Thư ánh mắt đã không biết đem Lạc Vô Song giết chết bao nhiêu lần. Thế nhưng là ánh mắt cuối cùng chỉ là ánh mắt, hắn vẫn là không cách nào giết người. Cho nên nói hiện tại Tống Thanh Thư cho dù lại thế nào phẫn nộ, hắn cũng chỉ có thể trong lòng chờ mong Lạc Vô Song bị Thiếu Lâm vị đại tông sư này giết chết. Ngươi cho dù có mạnh đến đâu, ngươi cũng cuối cùng bất quá là một vị tông sư thôi, đối mặt đại tông sư cảnh giới cường giả, ngươi lại thế nào có thể là hắn đối thủ đâu. Thế là chỉ thấy Tống Thanh Thư trong lòng phẫn hận thầm nghĩ tới đây trên mặt hắn cũng có bất chi bất giác lộ ra một vẻ để cho người ta cảm thấy sợ hãi nụ cười. Lúc này nếu như Tống Viễn Tiểu nhìn thấy Tống Thanh Thư trên mặt nụ cười nói, sợ rằng sẽ trực tiếp đi lên một bàn tay. Nhìn xem Tống Thanh Thư có phải hay không bị cái gì yêu ma quỷ quái đoạt xá. Nhưng mà lúc này Tống Viễn Tiểu tự nhiên là không có nhìn thấy Tống Thanh Thư trong mắt ghen tị cùng hắn cái kia quỷ dị nụ cười. Mà lúc này người trong giang hồ đại đa số ánh mắt đều tại Lạc Vô Song cùng Thiếu Lâm vị đại tông sư này cảnh giới cường giả giữa đại chiến trên thân. Cho nên bọn hắn lại thế nào khả năng chú ý đến Tống Thanh Thư trên mặt quỷ dị nụ cười đâu. Tây Môn, ngươi cảm thấy Lạc huynh đệ có thể hay không chiến thắng Thiếu Lâm vị đại tông sư này? Lúc này tại mọi người bên cạnh xem kịch Lục Tiểu Phụng trên mặt luôn luôn mang theo một vẻ lo lắng. Mặc dù nói hắn cùng Lạc Vô Song quen biết thời gian không dài, nhưng là Lục Tiểu Phụng cũng không hy vọng Lạc Vô Song tại lần này đại chiến bên trong tụ thương. Hắn thực lực tại tông sư cảnh giới bên trong thuộc về vô địch tồn tại, nhưng là muốn đối đầu một vị đại tông sư vẫn còn có chút khó khăn, với lại Thiếu Lâm vị đại tông sư này thế nhưng là cũng sớm đã đột phá đại tông sư cảnh giới tồn tại, hắn Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ cũng là luyện lô hỏa thuần thanh, Lạc Vô Song muốn thắng qua hắn 10 phần khó khăn. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó cũng là chậm rãi mở miệng nói, đồng thời hắn cũng phân tích lên Lạc Vô Song cùng Thiếu Lâm vị đại tông sư này giữa chênh lệch. Lạc Vô Song thực lực tại một đám tông sư cảnh giới người trong giang hồ bên trong hắn thấy hẳn là thuộc về vô địch tồn tại. Cho dù là hắn tông sư cảnh giới thời điểm, hắn cũng chỉ sợ rất khó chiến thắng trước mặt Lạc Vô Song. Nhưng là Thiếu Lâm vị đại tông sư này cảnh giới hòa thượng cảnh giới không chỉ có riêng chỉ là vừa mới đột phá đại tông sư đơn giản như vậy. Hắn đã đột phá đại tông sư mấy chục năm thời gian. Mặc dù nói một mực không có đột phá đến đại tông sư trung kỳ, nhưng là hắn lúc này thực lực cùng đại tông sư trung kỳ người trong giang hồ không kém bao nhiêu. Càng huống hồ hắn đem Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ tu luyện lô hỏa thuần thành. Tại Tây Môn Suy Tuyết xem ra, Lạc Vô Song muốn thắng qua trước mặt vị này Thiếu Lâm tự đại tông sư 10 phần khó khăn. Về phần hắn tại sao phải phân tích, cái kia chính yếu nhất nguyên nhân là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết 10 phần xem trọng Lạc Vô Song. Hắn tin tưởng đằng sau Lạc Vô Song tuyệt đối có thể cùng hắn một trận chiến, hơn nữa còn là kiếm pháp bên trên. Đây cũng là vì cái gì Tây Môn Suy Tuyết ngoại trừ đối thủ bên trong bảo kiếm, đối với những khác không có hứng thú nguyên nhân. Mà Lạc Vô Song để hắn cảm thấy hứng thú nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Lạc Vô Song kiếm ý, đây cũng là vì cái gì hắn vào lúc này nói nhiều lời như vậy nguyên nhân. Đã dạng này nói, như vậy chờ Lạc huynh đệ sắp bị thua thời điểm, tiến vào Tây Môn xuất thủ liền Lạc huynh đệ một lần. Lục Tiểu Phụng đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó, trên mặt càng thêm lo lắng, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ bất đắc dĩ đối Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói: "Ngươi tại sao phải cứu hắn?" Hoa Mãn Lâu đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó, trong nháy mắt liền hiếu kỳ lên, chỉ thấy hắn mơ màng xoay đầu lại hướng chạm đất Tiểu Phượng nói ra. Hắn con mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng là lúc này Hoa Mãn Lâu phảng phất như là nhìn đến Lục Tiểu Phụng hỏi thăm đồng dạng. "Ta cũng không hy vọng mình còn chưa tới Tuyết Nguyệt Thành liền uống không đến Lạc huynh đệ rượu, dù sao tiểu tiên rượu ta Lục Tiểu Phụng vẫn là 10 phần thèm." Lục Tiểu Phụng đang nghe Hoa Mãn Lâu nói sau đó tức là không thèm để ý khoát tay áo, bất quá hắn nói trong lời này nửa thật nửa giả. Mặc dù nói hắn đích sắc muốn nếm thử tiểu tiên Bách Lý Đông Quân rượu, nhưng là hắn cũng đích sắc không hy vọng Lạc Vô Song ở chỗ này xảy ra chuyện. "Ta sẽ cứu hắn." Mà Tây Môn Suy Tuyết lần này cũng là không có chút nào do dự, chỉ thấy hắn đối Lục Tiểu Phụng nhẹ gật đầu nói ra. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết 10 phần nghiêm túc, phản phất như là đối đãi mình bảo kiếm nghiêm túc như vậy. Cái này cũng khiến cho Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu một mặt ngoài ý muốn nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Lục Tiểu Phụng thậm chí đang suy nghĩ trước mặt mình Tây Môn Suy Tuyết có phải hay không mình quen biết vị kia Tây Môn Suy Tuyết. "Ta cũng không hy vọng ta tương lai đối thủ vẫn lạc tại nơi này." Tây Môn Suy Tuyết có lẽ cũng là nhìn ra Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu ngoài ý muốn, thế là chỉ thấy hắn u u nhìn đến trên sân Lạc Vô Song nói ra. Nói xong trong tay hắn bảo kiếm còn run một cái, phản phất là tại đáp lại Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu. "Người ta cho dù trưởng thành đứng lên cũng là thương tiên, cùng ngươi vị này kiếm tiên có cái gì quá lớn quan hệ?" Lục Tiểu Phụng đang nghe Tây Môn Suy Tuyết giải thích sau đó cũng là càng thêm nghi hoặc, thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ đối Tây Môn Suy Tuyết dò hỏi. Hắn nhưng là biết Tây Môn Suy Tuyết gia hỏa này ngoại trừ dùng kiếm cao thủ bên ngoài, ai cũng không nhìn chúng. Nhưng là trong khoảng thời gian này Tây Môn Suy Tuyết liền hết lần này tới lần khác coi trọng Lạc Vô Song vị này tiểu thương tiên. Thậm chí vì Lạc Vô Song còn xông vào Thiếu Lâm dò xét Thiếu Lâm đối với Lạc Vô Song làm qua sự tình. Liền ngay cả Hoa Mãn Lâu cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ chờ đợi Tây Môn Suy Tuyết hồi phục. Hắn không chỉ có riêng chỉ là thân mang thương ý, hắn kiếm ý cũng không hề yếu, chỉ bất quá bây giờ hắn còn không phải ta đối thủ. Tây Môn Suy Tuyết tại nhìn thấy hai người một mặt hiếu kỳ nhìn đến mình sau đó, thế là chỉ thấy hắn mơ màng lần nữa mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn cũng không để ý tới trước mặt Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu, ngược lại là một mặt bình tĩnh Lạc Vô Song chỗ chiến trường. Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó kinh ngạc hơn. Bọn hắn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết gia hỏa này một mực nhận định Lạc Vô Song sẽ kiếm pháp. Có lẽ vừa mới bắt đầu hai người còn chưa tin, nhưng là theo Tây Môn Suy Tuyết một lần lại một lần khẳng định. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu lúc này cũng là bắt đầu suy tư đứng lên. Bọn hắn cũng là đang không ngừng nghĩ đến Lạc Vô Song đến cùng có thể hay không kiếm pháp. Lạc huynh đệ kiếm pháp cũng không yếu, dù sao nếu như hắn không biết kiếm pháp nói, hắn vũ khí trong hộp vì sao lại có kiếm? Lục Tiểu Phụng lúc này cũng là đột nhiên nghĩ đến Lạc Vô Song vô cực trong hộp có mấy thanh bảo kiếm sự tình, thế là chỉ thấy hắn bừng tỉnh đại ngộ nhìn đến đang tại đại chiến Lạc Vô Song. Chương 86, thực lực khiến người ngoài ý Lạc Vô Song, liên thủ Đông Phương Bạch đại chiến Thiếu Lâm đại tông sư. Chương 86, thực lực khiến người ngoài ý Lạc Vô Song, liên thủ Đông Phương Bạch đại chiến Thiếu Lâm đại tông sư, mà lúc này đang tại đại chiến Lạc Vô Song tự nhiên không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết gia hỏa này dĩ nhiên thẳng đến nhìn mình chằm chằm không thả. Lúc này hắn cũng là không ngừng cơ trong tay Long Phật Thương, cùng trước mặt cái này lão hòa thượng đánh khó bỏ khó phân. Với lại hiện tại vị này lão hòa thượng đã đem hắn kim trung cháo vận dụng đến cực hạn. Hiện tại Lạc Vô Song mỗi một thương rơi vào hắn trên thân đều phảng phất là rơi vào một khối khối sắt bên trên đồng dạng. Mỗi một thương đều cùng lão hòa thượng trên thân thể cọ sát ra một cái to lớn đố lửa, phảng phất như là đập nện tại một cái thiết trung bên trên đồng dạng. Mà càng khiến người ta khó có thể tin là Lạc Vô Song vậy mà bằng vào trong tay Long Phượng Thương chặn lại lão hòa thượng Long Trảo Thủ. Phải biết thi triển Long Trảo Thủ lão hòa thượng thế nhưng là ngay cả cùng đại tông sư trung kỳ Đông Phương Bạch đều có lực đánh một trận. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được lão hòa thượng thực lực đến cùng đến cỡ nào mạnh mẽ. Nhưng dù cho như thế hiện tại Lạc Vô Song cũng có thể cùng hắn chiến bình. Trong chốc nhoáng này liền để ở đây một đám người trong giang hồ cảm thấy bất khả tư nghị đứng lên. Cho dù là Lạc Vô Song bên người Đông Phương Bạch, lúc này cũng là có chút vô ngữ nhìn đến Lạc Vô Song. Nàng không nghĩ tới Lạc Vô Song thực lực vậy mà có thể cùng nàng ngang hàng. Đương nhiên nếu như chân chính đại chiến bắt đầu đến nói nàng Đông Phương Bạch vẫn là sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Dù sao mới vừa Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng cùng hắn đại chiến thời điểm, bên người còn nắm giữ Không Động Ngũ Lao đám người. Ngay tại Lạc Vô Song còn tại cùng Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng đánh khó bỏ khó phân thời điểm, Đông Phương Bạch cũng là dự định trực tiếp đem trước mặt Không Động Ngũ Lao giải quyết. Chỉ thấy trên người nàng trong nháy mắt liền bạo phát ra cái kia cố đại tông sư trung kỳ khí tức, đồng thời cả người thân pháp giống như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ. Một giây sau chỉ thấy một khỏa lại một khỏa ngân châm từ không trung bay ra. Mà những ngân châm này mục tiêu chính là Không Động Ngũ Lao, tại cảm nhận được những này khủng bố uy hiếp sau đó, Không Động Ngũ Lao lúc này cũng là nhanh chóng chuyển biến phương hướng, muốn bằng vào tự thân lực lượng ngăn cản được những ngân châm này. Thế nhưng là bọn hắn thực lực đều mới chỉ là tông sư cảnh giới, cho nên bọn hắn lại lấy cái gì để ngăn cản những ngân châm này đâu? Với lại bọn hắn cũng không giống như Thiếu Lâm những hòa thượng kia như vậy tu luyện kim trung cháo, cho nên những ngân châm này trực tiếp đâm vào bọn hắn trong thân thể. Sau đó biên giới 5 người đồng loạt bay ngược ra ngoài, khóe miệng đều mang một vệt máu tươi. Đồng thời bọn hắn trên thân cũng là riêng phần mình cắm một mai ngân châm, khí tức cũng là bắt đầu chậm rãi trầm thấp xuống. Hiển nhiên lần này Đông Phương Bạch không chỉ có đem bọn hắn đánh bại, hơn nữa còn khiến cho bọn hắn khí tức trầm thấp đứng lên, nói cách khác Không Động Ngũ Lao triệt để đánh mất sức đánh một trận. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Bạch lúc này mới hài lòng dừng lại mình bước chân. Sau đó liền thấy nàng con mắt nhìn chăm chú hướng đến Lạc Vô Song phương hướng nhìn lại. Sau đó Đông Phương Bạch khỏe miệng nâng lên một vệt cười xấu xa. Cả người vận chuyển thân pháp trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lạc Vô Song cùng Thiếu Lâm lão hòa thượng chiến đấu địa phương. Sau đó chỉ thấy Đông Phương Bạch người cưỡi liền bắn ra mấy cái ngân châm. Đang tại đại chiến lão hòa thượng tự nhiên cũng là phát hiện điểm này. Thế là chỉ thấy trong lòng của hắn đối Đông Phương Bạch thầm mắng một tiếng. Bất quá lúc này hắn vẫn là không có ý định dùng tự thân lực lượng tới tiếp xúc những ngân châm này. Ngược lại là nhanh chóng vận chuyển thân pháp rời đi mới vừa hắn chỗ vị trí. Mà những ngân châm này đã mất đi phương hướng sau đó cũng là hướng thẳng đến phía trước đâm tới. Một giây sau chỉ thấy những ngân châm này trực tiếp đâm vào một bên vách đá bên trong. Những này vách đá phảng phất như là đậu hũ đồng dạng trực tiếp bị ngân châm đâm xuyên. Mà lúc này Đông Phương Bạch có thể không có tính toán như vậy đình chỉ. Chỉ thấy hắn nhanh chóng lần nữa hướng đến lão hòa thượng phương hướng bắn ra mấy cái ngân châm. Khủng bố lực lượng lần nữa hướng đến lão hòa thượng phương hướng mà đến. Mà lần này lão hòa thượng vẫn như cũ lựa chọn tránh né. Thế nhưng là lúc này Lạc Vô Song cũng là cầm trong tay Long Phượng Thương theo sát phía sau hướng đến lão hòa thượng đánh tới. Hắn có thể không có cùng người trong giang hồ những người kia muốn đồng dạng một đối một cùng lão hòa thượng công bằng một trận chiến. Dù sao mới vừa những người này ở đây cùng Đông Phương Bạch một trận chiến thời điểm, có thể không có nghĩ qua một đối một. Càng huống hồ hắn Lạc Vô Song lại không quan tâm giang hồ thanh danh. Lão hòa thượng mới vừa né tránh Đông Phương Bạch ngân châm công kích liền đối diện đụng phải Lạc Vô Song trong tay trường thương. Bất đắc dĩ lão hòa thượng chỉ có dùng thân thể chọi cứng Lạc Vô Song trong tay Long Phượng Thương. Theo Lạc Vô Song trong tay Long Phượng Thương cùng lão hòa thượng thân thể va chạm trong nháy mắt, kịch liệt tiếng vang từ hai người trên thân phát ra. Đồng thời Lạc Vô Song trong tay trường thương, lúc này rốt cuộc tại lão hòa thượng trên thân hoạch xuất ra một cái màu trắng vết tích. Lão hòa thượng sắc mặt cũng là rốt cuộc thay đổi, chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển thân pháp rút lui ra ngoài. Cả người lần nữa nhìn về phía Lạc Vô Song thời điểm trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà Lạc Vô Song tại nhìn thấy một màn này sau đó tức là càng thêm có hứng thú. Sau đó chỉ thấy hắn cầm trong tay Long Phượng Thương lần nữa hướng đến lão hòa thượng đánh tới. Lần này Lạc Vô Song cũng là trực tiếp thi triển ra Tư Không Trường Phong dạy cho hắn kinh long biến. Khủng bố nội lực trong nháy mắt liền chuyển vào trong tay hắn Long Phượng Thương bên trong. Sau đó chỉ thấy một đầu kinh long lần nữa hiện lên ở đám người giữa tầm mắt. sau đó lấy thế không thể đỡ uy lực hướng thẳng đến trước mặt vị này lao hòa thượng dũng mãnh lao tới. Lúc này cỗ này khủng bố cảm giác gáp bách trực tiếp để ở đây chúng người trong giang hồ đều cảm nhận được hàng thật giá thật. Thậm chí lúc này bọn hắn cũng là rốt cuộc minh bạch mới vừa thập bát la hán vì sao lại thua ở một thương này bên trong. Đáng sợ như vậy một thương, cho dù là bọn hắn đối mặt, chỉ sợ cũng chỉ có thất bại kết quả. Thậm chí tại đối mặt đáng sợ như vậy một thương bọn hắn chỉ sợ ngay cả sống sót đều rất khó khăn. Đông Phương Bạch tại nhìn thấy đầu này đáng sợ kinh long sau đó mặc dù có chút khiếp sợ, bất quá lúc này nàng cũng là trực tiếp đánh ra mấy cái ngân châm. Mà đây mấy cái ngân châm bạch phá bầu trời thời điểm, khủng bố lực lượng cũng là khiến cho xung quanh đều phát ra trận trận run rẩy. Hiển nhiên lần này Đông Phương Bạch bắn ra đây mấy cái ngân châm lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi không gian có khả năng tiếp nhận phạm vi. Lao Hòa Thượng gặp lại một màn này, trên mặt trong nháy mắt âm trầm đứng lên. Sau đó chỉ thấy trên người hắn cả xa trong nháy mắt nổ tung. Hắn trong thân thể những cái kia màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân. Cả người phảng phất như là một cái màu hoàng kim người tí hon màu vàng đồng dạng đứng tại chỗ. Đồng thời trên thân cái kia cố đại tông sư cảnh giới khí tức cũng là mười phần dễ thấy. Mà lúc này đây Đông Phương Bạch cái kia mấy cái ngân châm vậy mà vượt qua Lạc Vô Song đầu này kim long trực tiếp rơi vào Lao Hòa Thượng trên thân. Khủng bố ngân châm ở chỗ Lao Hòa Thượng trên thân những cái kia màu hoàng kim quang mang va chạm trong nháy mắt, ngân châm vậy mà cùng Lao Hòa Thượng thân thể phát ra một đạo như kim loại âm thanh. Sau đó ngân châm cũng là trực tiếp bị Lao Hòa Thượng trên thân những cái kia màu hoàng kim quang mang bắn ra ngoài. Mà theo những ngân châm này bị Lao Hòa Thượng trên thân những cái kia màu hoàng kim quang mang bắn bay sau khi đi ra, Lạc Vô Song kinh long lúc này cũng là rốt cuộc chạy tới Lao Hòa Thượng trước mặt. Sau đó chỉ thấy đầu này kinh long lấy thế không thể đỡ uy thế trực tiếp va chạm tại Lao Hòa Thượng trên thân. Mà Lao Hòa Thượng cũng là gắt gao ngăn cản được đầu này kinh long, trong nháy mắt hai cố lực lượng như vậy ngang hàng.